Chương 987, quá khứ chương 987, quá khứ trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện thư viện trở thành đám học sinh tâm linh cảng cùng trí tuệ nguồn suối. Nơi này mỗi một quyển sách đều phảng phất là một cái thế giới lối vào, dẫn linh các học sinh đi hướng vô tận thăm dò cùng phát hiện. Bọn hắn ở chỗ này không chỉ có học tập đến kiến thức chuyên nghiệp, càng lĩnh ngộ được nhân sinh chân lý cùng vũ trụ huyền bí. Thư viện các nhân viên quản lý đều là tri thức bên bác lao học giả, bọn hắn dùng nhiệt tình của mình cùng kiên nhẫn, vì các học sinh giải đáp lấy các loại nghi hoặc cùng nan đề. Bọn hắn không chỉ có quen thuộc thư viện mỗi một nơi hẻo lánh cùng mỗi một quyển sách nội dung, càng có thể dẫn đạo các học sinh tìm tới thích hợp bản thân học tập đường đi cùng nghiên cứu phương hướng. Ở chỗ này, các học sinh cảm nhận được tri thức lực lượng cùng học giả phong phạm, cũng càng thêm kiên định tự mình truy cầu chân lý cùng trí tuệ quyết tâm. Ngoại trừ thư viện, mạo hiểm giả học viện còn có được các loại hiện đại hóa phòng thí nghiệm cùng trung tâm nghiên cứu. Những thí nghiệm này thật không chỉ có trang bị tiên tiến thiết bị cùng dụng cụ, còn có một chi từ đỉnh tiêm nhà khoa học cùng công trình sư tạo thành đoàn đội. Bọn hắn ở chỗ này tiến hành các loại tuyến đầu khoa học nghiên cứu cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới, vì các học sinh cung cấp quý giá thực tiễn cơ hội cùng nghiên cứu khoa học bình đại. Ở trong phòng thí nghiệm, các học sinh có thể tự tay thao tác các loại phức tạp thiết bị cùng dụng cụ, tiến hành thí nghiệm thiết kế cùng số liệu phân tích. Bọn hắn ở chỗ này không chỉ có rèn luyện tự mình động thủ năng lực cùng thí nghiệm kỹ năng, càng bồi dưỡng lên sáng tạo cái mới tư duy cùng giải quyết vấn đề năng lực. Rất nhiều ưu tú nghiên cứu khoa học thành quả cùng kỹ thuật phát minh chính là tại dạng này không khí hạ đã sinh. Mà ở sân trường một góc khác, mạo hiểm giả học viện sân thi đấu thì trở thành đám học sinh biểu hiện ra thực lực mình cùng phong thái sân khấu. Nơi này không chỉ có lấy các loại truyền thống thể dục thi đấu hạng mục, còn có các loại tràn ngập khiêu chiến cùng kích thích mạo hiểm hoạt động. Các học sinh ở chỗ này có thể thỏa thích huy sái mồ hôi cùng phóng thích kích tình, hiện ra dũng khí của mình cùng nghị lực. Sân thi đấu khán giả luôn luôn nhiệt tình tăng gọn, bọn hắn vì đám tuyển thủ góp phần trợ uy, cộng đồng chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng cùng thất bại tiếng mới. Dạng này không khí không chỉ có kích phát các học sinh đấu trí cùng cạnh tranh ý thức, càng làm cho bọn hắn học xong tôn trọng đối thủ cùng đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Tại sân thi đấu bên trên, các học sinh không chỉ có rèn luyện thân thể của mình cùng ý chí, càng thu hoạch hữu nghị cùng trưởng thành. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện còn tăng cường đối các học sinh xã hội tinh thần trách nhiệm cùng công dân ý thức bồi dưỡng. Bọn hắn cổ vũ các học sinh đi ra sân trường, đi hướng xã hội đi chú ý yếu thế quần thể cùng công ích sự nghiệp. Học viện cùng các loại xã hội tổ chức cùng cơ quan từ thiện hợp tác, vì các học sinh cung cấp phong phú nguyện vọng phục vụ cùng thực tiễn cơ hội. Tại dạng này không khí dưới, đám học sinh dần dần trưởng thành là có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác xã hội công dân. Bọn hắn không chỉ có chú ý tự mình việc học cùng sự nghiệp, càng chú ý xã hội phát triển cùng tiến bộ. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người, đi thôi động xã hội công bằng cùng chính nghĩa. Dạng này tinh thần không chỉ có thể hiện mạo hiểm giả học viện giáo dục lý niệm cùng giá trị quan, càng trở thành đám học sinh đi hướng xã hội một chương xinh đẹp danh thiếp. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện lực ảnh hưởng dần dần thẩm thấu đến xã hội các ngóc ngách. Càng ngày càng nhiều xí nghiệp cùng tổ chức bắt đầu chú ý cũng tìm kiếm cùng học viện hợp tác cùng giao lưu. Bọn hắn nhìn chúng học viện nhân tài ưu tú tài nguyên cùng sáng tạo cái mới năng lực, hy vọng mượn nhờ học viện lực lượng đến thôi động tự mình phát triển cùng tiến bộ. Tại dạng này bối cảnh dưới, mạo hiểm giả học viện cũng dần dần tạo thành tự mình đặc biệt trường học mong đợi hợp tác hình thức cùng sinh học nghiên một thể hóa phát triển hệ thống. Bọn hắn cùng xí nghiệp hợp tác khai triển nghiên cứu khoa học hạng mục cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới hoạt động, cộng đồng thôi động khoa học kỹ thuật cùng sản nghiệp phát triển cùng tiến bộ. Đồng thời, bọn hắn cũng vì xí nghiệp cung cấp nhân tài ưu tú cùng kỹ thuật ủng hộ, trợ lực xí nghiệp thực hiện chuyển hình thăng cấp cùng có thể cầm tục phát triển. Mà tại đây hết thể phía sau, đều không thể rời đi mạo hiểm giả học viện cường đại giáo viên lực lượng cùng dạy học tài nguyên. Học viện không ngừng đưa vào trong ngoài nước đỉnh tiêm học giả cùng chuyên gia, tăng cường giáo viên đội ngũ kiến thiết cùng bồi dưỡng. Bọn hắn không chỉ có uyên bác tri thức cùng chắc tuyệt tài năng, còn có phong phú thực tiễn kinh nghiệm cùng độc đáo kiến giải. Bọn hắn dùng tự mình tự thân dạy dỗ, ảnh hưởng mỗi một cái học sinh, để bọn hắn ở chỗ này khỏe mạnh trưởng thành. Ngoại trừ giáo viên lực lượng, mạo hiểm giả học viện còn chú trọng dạy học tài nguyên chỉnh hợp cùng ưu hóa. Bọn hắn cùng trong ngoài nước nổi danh học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác, cộng đồng khai triển học thuật giao lưu cùng nghiên cứu khoa học hợp tác hoạt động. Dạng này hợp tác không chỉ có nối rộng các học sinh học thuật tầm mắt cùng nghiên cứu khoa học mạch suy nghĩ, càng vì bọn hắn hơn cung cấp càng nhiều học tập cơ hội cùng không gian phát triển. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện còn đem tiếp tục tăng cường đối các học sinh sáng tạo cái mới lập nghiệp năng lực bồi dưỡng cùng rèn luyện. Bọn hắn cổ vũ các học sinh có can đảm nếm thử, dũng cảm sáng tạo cái mới, đi mở sáng tạo thuộc về mình sự nghiệp cùng tương lai. Học viện thiết lập các loại sáng tạo cái mới lập nghiệp quỹ ngân sách cùng ấp bình đại, vì các học sinh cung cấp tài chính, sân bãi cùng kỹ thuật các phương diện ủng hộ. Tại dạng này không khí dưới, càng ngày càng nhiều đám học sinh bắt đầu đếm thử tự chủ lập nghiệp cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Bọn hắn không chỉ có đem ý nghĩ của mình cùng sáng ý chuyển hóa làm thực tế sản phẩm cùng phục vụ, càng thông qua lập nghiệp thực tiễn rèn luyện lãnh đạo của mình năng lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Rất nhiều ưu tú lập nghiệp hạng mục cùng khoa học kỹ thuật thành quả chính là tại dạng này không khí hạ đản sinh. Mà học viện cũng tích cực chú ý cũng chịu đựng các học sinh lập nghiệp hạng mục cùng khoa học kỹ thuật thành quả chuyển hóa cùng ứng dụng. Bọn hắn cùng xí nghiệp hợp tác khai triển kỹ thuật chuyển di cùng sản nghiệp hóa hoạt động, đem các học sinh sáng tạo cái mới thành quả đẩy hướng thị trường cùng xã hội. Dạng này cử động không chỉ có vì các học sinh cung cấp càng nhiều phát triển cơ hội cùng không gian, càng thêm xã hội phát triển kinh tế cùng tiến bộ rót vào sức sống mới cùng động lực. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục lo liệu lấy mở ra, bao dung, sáng tạo cái mới, phát triển lý niệm cùng tinh thần, không ngừng mà sáng tạo cái mới dạy học phương pháp cùng nội dung, tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác hoạt động, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Bọn hắn đem bồi dưỡng được càng nhiều có quốc tế tầm mắt cùng vượt văn hóa giao lưu năng lực hợp lại hình nhân mới, vì đại lục hòa bình cùng an bình cùng toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Đồng thời, Mạo hiểm giả học viện cũng đem tiếp tục chuyển thừa lấy Lâm Dật cùng Lưu Mãng di chí cùng tinh thần, để loại này tinh thần trên đại lục vĩnh viễn lấp lánh xuống dưới. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế thuyết minh lấy Mạo hiểm giả học viện tinh thần cùng nội hàm, trở thành đại lục thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong một chương xinh đẹp danh thiếp. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, Mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục lóng lánh thuộc về mình quang mang cùng huy hoàng, dẫn linh đám học sinh đi hướng càng tốt đẹp hơn tương lai. Thẳng đến một ngày, một vị để cho người ta không tưởng tượng được học giả báo danh tham dự Mạo hiểm giả học viện. Chương 988, Vân Du Tử chương 988, Vân Du Tử vị học giả này tên là Vân Du Tử, hắn là một vị trên đại lục du lịch nhiều năm, kiến thức rộng rãi trí giả. Vân Du Tử không chỉ có tinh thông các loại học thuật lĩnh vực tri thức, còn có phong phú thực tiễn kinh nghiệm cùng độc đáo kiến giải. Hắn đến, vì Mạo hiểm giả học viện mang đến mới khí tức cùng sức sống. Vân Du Tử vừa đến học viện, liền bị nơi này không khí hấp dẫn. Hắn đi thăm thư viện, phòng thí nghiệm, sân thi đấu từng cái nơi trốn, cùng các học sinh tiến hành xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Hắn phát hiện, nơi này đám học sinh không chỉ có vững chắc kiến thức chuyên nghiệp, còn có mãnh liệt tò mò cùng thăm dò tinh thần. Bọn hắn có can đảm nếm thử, dũng cảm sáng tạo cái mới, không ngừng đeo đuổi chân lý cùng trí tuệ. Vân Du Tử bị các học sinh nhiệt tình lây, hắn quyết định đem kiến thức của mình cùng kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn. Hắn hướng học viện xin mở một môn mới chương trình học, tên là Du lịch cùng trí tuệ. Tại môn học này bên trong, hắn đem tự mình du lịch kinh lịch cùng học thuật tri thức đem kết hợp, vì các học sinh giảng thuật các nơi phong thổ, văn hóa lịch sử cùng khoa học huyền bí. Hắn cổ vũ các học sinh đi ra lớp học, đi hướng xã hội, đi tự thể nghiệm cùng cảm thụ thế giới này. Vân Du Tử chương trình học thâm thụ các học sinh yêu thích. Bọn hắn bị hắn nguyên bác tri thức cùng đặc biệt kiến giải hấp dẫn, nhao nhao báo danh tham gia. Tại trên lớp học, Vân Du Tử không chỉ có truyền thụ tri thức, càng dẫn đạo các học sinh đi suy nghĩ, đi thăm dò. Hắn cổ vũ các học sinh đưa ra giải thích của mình cùng nghi vấn, cùng bọn hắn tiến hành xâm nhập thảo luận cùng giao lưu. Dạng này lớp học không khí không chỉ có kích phát các học sinh tò mò cùng thăm dò tinh thần, càng nuôi dưỡng bọn hắn độc lập năng lực suy tính cùng phê phán tính tư duy. Ngoại trừ lớp học dạy học, Vân Du Tử còn mang theo các học sinh tiến hành thực địa khảo sát cùng điều tra nghiên cứu. Bọn hắn tiến về các nơi danh thắng cổ tích, nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng xí nghiệp nhà máy tiến hành tham quan cùng học tập. Tại những thứ này thực địa khảo sát bên trong, các học sinh không chỉ có tăng trưởng kiến thức, nới rộng tầm mắt, khắc sâu hơn hiểu được tri thức thực tế ứng dụng cùng giá trị ở tại. Bọn hắn học xong như thế nào đem lý luận tri thức cùng thực tiễn đem kết hợp, đi giải quyết vấn đề thực tế. Vân Du Tử đến, không chỉ có vì các học sinh mang đến quý giá học tập cơ hội cùng trưởng thành không gian, càng thêm Mạo hiểm giả học viện mang đến phát triển mới kỳ ngộ. Chương trình học của hắn cùng dạy học lý niệm cùng học viện tôn chỉ cùng lý niệm phù hợp với nhau, thôi động học viện dạy học cải cách cùng sáng tạo cái mới phát triển. Học viện lãnh đạo đối Vân Du Tử công tác đưa cho độ cao đánh giá cùng ủng hộ, hy vọng hắn có thể tiếp tục vì học viện phát triển cống hiến lực lượng. Tại Vân Du Tử ảnh hưởng dưới, Mạo hiểm giả học viện dần dần tạo thành tự mình đặc biệt học thuật không khí và văn hóa nội tình. Nơi này không chỉ có là một cái truyền thụ tri thức nơi trốn, càng là một cái bồi dưỡng trí tuệ, gợi mở tư tưởng cái nôi. Càng ngày càng nhiều học giả và chuyên gia bắt đầu chú ý cũng tìm kiếm cùng học viện hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng thôi động học thuật tiến bộ cùng phát triển. Theo thời gian trôi qua, Mạo hiểm giả học viện lực ảnh hưởng dần dần mở rộng đến quốc tế phạm vi. Càng ngày càng nhiều quốc tế học sinh cùng học giả lại tới đây cầu học cùng giao lưu. Bọn hắn bị nơi này học thuật không khí và văn hóa nội tình hấp dẫn, hy vọng ở chỗ này thu hoạch được tốt hơn học tập cùng trưởng thành cơ hội. Học viện cũng tích cực tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác hoạt động, thôi động học viện quốc tế hóa phát triển tiến trình. Tại dạng này bối cảnh dưới, Mạo hiểm giả học viện dần dần tạo thành tự mình đặc biệt quốc tế hợp tác cùng giao lưu hình thức. Bọn hắn cùng quốc tế nổi danh học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác, cộng đồng khai triển học thuật giao lưu cùng nghiên cứu khoa học hợp tác hoạt động. Dạng này hợp tác không chỉ có nối rộng các học sinh quốc tế tầm mắt cùng nghiên cứu khoa học mạch suy nghĩ, càng bị bọn hắn hơn cung cấp càng nhiều học tập cơ hội cùng không gian phát triển. Vân Du Tử làm học viện kiệt xuất đại biểu một trong, tích cực tham dự học viện quốc tế hợp tác cùng giao lưu hoạt động. Hắn nhiều lần được mời tham gia quốc tế học thuật hội nghị hòa nghiên thảo hội, cùng quốc tế đồng hành tiến hành xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Hắn học thuật thành quả cùng thành quả nghiên cứu tại trên quốc tế thu được rộng khắp tán thành cùng khen ngợi, vì Mạo hiểm giả học viện thắng được tốt đẹp danh dự cùng lực ảnh hưởng. Ngoại trừ quốc tế hợp tác cùng giao lưu hoạt động bên ngoài, Vân Du Tử còn tích cực tham dự học viện sáng tạo cái mới lập nghiệp giáo dục cùng thực tiễn hoạt động. Hắn cổ vũ các học sinh có can đảm nếm thử, dũng cảm sáng tạo cái mới đi mở sáng tạo thuộc về mình sự nghiệp cùng tương lai. Hắn vì các học sinh cung cấp quý giá lập nghiệp chỉ đạo cùng đề nghị trợ giúp bọn hắn giải quyết lập nghiệp quá trình bên trong gặp phải các loại vấn đề cùng khó khăn. Tại Vân Du Tử chỉ đạo dưới, càng ngày càng nhiều các học sinh bắt đầu nếm thử tự chủ lập nghiệp cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Bọn hắn đem ý nghĩ của mình cùng sáng ý chuyển hóa làm thực tế sản phẩm cùng phục vụ, thông qua lập nghiệp thực tiễn rèn luyện lãnh đạo của mình năng lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Rất nhiều ưu tú lập nghiệp hạng mục cùng khoa học kỹ thuật thành quả tại Vân Du Tử ủng hộ và trợ giúp hạ có thể sinh ra cùng phát triển. Vân Du Tử không chỉ có chú ý các học sinh sáng tạo cái mới lập nghiệp năng lực cùng thực tiễn năng lực bồi dưỡng, càng chú ý toàn diện của bọn họ phát triển cùng trưởng thành. Hắn cổ vũ các học sinh tích cực tham dự các loại xã hội thực tiễn cùng công lý hoạt động, đi chú ý yếu thế quần thể cùng công lý sự nghiệp. Hắn dùng tự mình hành động thực tế thuyết minh lấy Mạo hiểm giả học viện tinh thần cùng nội hàm, trở thành các học sinh trong lòng mẫu mực cùng tấm gương. Tại Vân Du Tử ảnh hưởng dưới, Mạo hiểm giả học viện đám học sinh dần dần trưởng thành là có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác xã hội công dân. Bọn hắn không chỉ có chú ý tự mình việc học cùng sự nghiệp, càng chú ý xã hội phát triển cùng tiến bộ. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người, đi thôi động xã hội công bằng cùng chính nghĩa. Dạng này tinh thần không chỉ có thể hiện mạo hiểm giả học viện giáo dục lý niệm cùng giá trị quan, càng trở thành đám học sinh đi hướng xã hội một trường xinh đẹp danh thiếp. Theo thời gian trôi qua, Vân Du từ tại mạo hiểm giả học viện địa vị dần dần vững chắc. Hắn trở thành học viện trọng yếu trụ cột cùng linh hồn nhân vật một trong. Chương trình học của hắn cùng dạy học lý niệm không chỉ có thâm thụ các học sinh yêu thích cùng tán thành, càng trở thành học viện nhất đại đặc sắc cùng điểm sáng. Càng ngày càng nhiều học giả và chuyên gia bắt đầu chú ý cũng nghiên cứu Vân Du Tử dạy học tư tưởng cùng giáo dục lý niệm, hy vọng từ đó hấp thu linh cảm cùng gợi ý. Vân Du Tử cũng biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh ở tại. Hắn không ngừng cố gắng học tập cùng tăng lên tự mình chuyên nghiệp tố dưỡng cùng dạy học năng lực, hy vọng có thể vì học viện phát triển làm ra càng lớn công hiến. Hắn tích cực tham dự học viện các hạng cải cách cùng sáng tạo cái mới hoạt động, vì học viện phát triển hiến kế, cống hiến lực lượng. Tại Vân Du Tử dẫn đầu dưới, mạo hiểm giả học viện dần dần tạo thành tự mình đặc biệt mở trường đặc sắc cùng ưu thế. Nơi này không chỉ có là một cái truyền thụ tri thức nơi trốn, càng là một cái bồi dưỡng trí tuệ, gợi mở tư tưởng cái nôi. Càng ngày càng nhiều ưu tú đám học sinh ở chỗ này thu được tốt hơn học tập cùng trưởng thành cơ hội, trở thành xã hội nhân tài trụ cột. Hết hạn trước mắt ngoại giới đối với vị này Vân Du Tử đánh giá vô cùng cao. Chương 989, Đại Thành, danh dương tứ phương. Chương 989, Đại Thành, danh dương tứ phương. Vân Du Tử lấy chắc tuyệt dạy học thành quả cùng vô tư kính dâng tinh thần, thắng được ngoại giới rộng khắp khen ngợi cùng tôn kính. Tên của hắn không gần như chỉ ở học thuật giới truyền vì giai thoại, càng trở thành vô số thanh niên học sinh thần tượng trong lòng cùng hải đăng. Tại Vân Du Tử vừa mới bước vào mạo hiểm giả học viện lúc, rất nhiều người còn đối với hắn năng lực cùng cống hiến cầm quan sát thái độ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Vân Du Tử nương tựa theo tự mình thâm hậu học thuật bản lĩnh cùng phong phú dạy học kinh nghiệm, cấp tốc ở trong học viện đứng vững bước chân. Hắn mở du lịch cùng trí tuệ chương trình học, lấy đặc biệt thị giác cùng phong phú nội dung, hấp dẫn đại lượng học sinh chú ý cùng tham dự. Tại trên lớp học, Vân Du Tử luôn luôn có thể dẫn chứng phong phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa giảng giải các loại học thuật tri thức, để các học sinh được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ lớp học dạy học, Vân Du Tử còn phi thường chú trọng cùng học sinh hô động cùng giao lưu. Hắn cổ vũ các học sinh đưa ra giải thích của mình cùng nghi vấn, cùng bọn hắn tiến hành xâm nhập thảo luận cùng nghiên cứu thảo luận. Loại này mở ra, bao dung lớp học không khí, không chỉ có kích phát các học sinh tò mò cùng thăm dò tinh thần, càng nuôi dưỡng bọn hắn độc lập năng lực suy tính cùng phê phán tính tư duy. Tại Vân Du Tử dẫn đạo dưới, các học sinh dần dần học xong như thế nào độc lập suy nghĩ, như thế nào giải quyết vấn đề. Đây đối với bọn hắn trưởng thành cùng phát triển không thể nghi ngờ cụ hữu thâm biên ảnh hưởng. Vân Du Tử tại học viện cống hiến không chỉ thể hiện tại dạy học phương diện, hắn còn tích cực tham dự học viện các hạng cải cách cùng sáng tạo cái mới hoạt động, vì học viện phát triển hiến kế, cống hiến lực lượng. Hắn biết rõ, một cái học viện nếu muốn ở kịch liệt cạnh tranh trung lập tại thế bất bại, nhất định phải không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng tiến bộ. Bởi vậy, Vân Du Tử luôn luôn có thể bén nhạy bắt được học thuật giới mới nhất động thái cùng xu thế, vì học viện phát triển cung cấp hữu ích tham khảo cùng đề nghị. Tại Vân Du Tử dẫn đầu dưới, mạo hiểm giả học viện dần dần tạo thành tự mình đặc biệt mở trường đặc sắc cùng ưu thế. Học viện không chỉ có chú trọng tri thức truyền thụ, càng chú ý học sinh phát triển toàn diện cùng trưởng thành. Học viện vì các học sinh cung cấp phong phú thực tiễn cơ hội và bình đại, để bọn hắn có thể tại trong thực tiễn rèn luyện năng lực của mình cùng tố chất. Đồng thời, học viện còn tích cực tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác hoạt động, thôi động học viện quốc tế hóa phát triển tiến trình. Những thứ này cử động không chỉ có nối rộng các học sinh quốc tế tầm mắt cùng nghiên cứu khoa học mạch suy nghĩ, càng vì bọn hắn hơn cung cấp càng nhiều học tập cơ hội cùng không gian phát triển. Vân Du Tử dạy học tư tưởng cùng giáo dục lý niệm không chỉ có thâm thụ các học sinh yêu thích cùng tán thành, càng đưa tới học thuật giới cùng xã hội rộng khắp chú ý. Rất nhiều học giả và chuyên gia bắt đầu nghiên cứu Vân Du Tử dạy học tư tưởng cùng phương pháp, hy vọng từ đó hấp thu linh cảm cùng gợi ý. Vân Du Tử cũng vui vẻ tại chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc. Hắn nhiều lần được mời tham gia các loại học thuật hội nghị hòa nghiên thảo hội, cùng những người đồng hành tiến hành xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Tại những hoạt động này bên trong, Vân Du Tử không chỉ có phô bày tự mình học thuật thành quả cùng thành quả nghiên cứu, càng chuyên mạo hiểm giả học viện tinh thần cùng nội hàm. Vân Du Tử biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh ở tại. Hắn từ đầu đến cuối đem học sinh trưởng thành cùng phát triển đặt ở thủ vị, cố gắng vì bọn họ cung cấp tốt hơn học tập cùng trưởng thành hoàn cảnh. Hắn chú ý mỗi một cái học sinh trưởng thành quỹ tích cùng lưu trí lịch trình, cho bọn hắn cá tính hóa chỉ đạo cùng trợ giúp. Tại Vân Du Tử quan tâm dưới, các học sinh dần dần tìm tới chính mình phương hướng cùng mục tiêu, dũng cảm địa truy cầu giấc mộng của mình cùng tương lai. Vân Du Tử nỗ lực cùng cố gắng cũng đã nhận được học viện cùng xã hội tán thành cùng hồi báo. Hắn nhiều lần minh lấy được các loại dạy học giải thưởng cùng danh hiệu vinh dự, trở thành học viện một lá cờ cùng tấm gương. Đồng thời, Vân Du Tử còn tích cực tham dự các loại xã hội công ích hoạt động, dùng tự mình hành động thực tế đi chú ý yếu thế quần thể cùng công ích sự nghiệp. Hắn dùng lời nói của mình thuyết minh lấy mạo hiểm giả học viện tinh thần cùng nội hàm, trở thành các học sinh trong lòng mẫu mực cùng tấm gương. Tại Vân Du Tử ảnh hưởng dưới, mạo hiểm giả học viện đám học sinh dần dần trưởng thành là có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác xã hội công dân. Bọn hắn không chỉ có chú ý tự mình việc học cùng sự nghiệp, càng chú ý xã hội phát triển cùng tiến bộ. Bọn hắn tích cực tham dự các loại xã hội thực tiễn cùng công ích hoạt động, dùng tự mình hành động thực tế đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng đi thôi động xã hội công bằng cùng chính nghĩa, trở thành xã hội nhân tài trụ cột. Vân Du Tử dạy học lý niệm cùng giáo dục tư tưởng không chỉ có ảnh hưởng tới mạo hiểm giả học viện đám học sinh, càng đối toàn bộ học thuật giới cùng xã hội sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hắn khởi xướng chính là một loại mở ra, bao dung, sáng tạo cái mới giáo dục lý niệm, cường điệu học sinh phát triển toàn diện cùng trưởng thành. Loại này lý niệm không chỉ có phù hợp thời đại phát triển trào lưu cùng xu thế, càng thể hiện giáo dục bản chất cùng sứ mệnh. Tại Vân Du Tử dẫn dắt dưới, càng ngày càng nhiều học giả và chuyên gia bắt đầu nghĩ lại cùng thăm dò giáo dục chân lý cùng giá trị ở tại, cố gắng vì xã hội tiến bộ cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Vân Du Tử tại Mạo Hiểm Giả Học Viện địa vị dần dần vững chắc. Hắn trở thành học viện trọng yếu trụ cột cùng linh hồn nhân vật một trong. Chương trình học của hắn cùng dạy học lý niệm không chỉ có trở thành học viện nhất đại đặc sắc cùng điểm sáng, càng trở thành học viện một chương xinh đẹp danh thiếp. Mỗi khi nhắc lên Vân Du Tử, mọi người kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái kia bên bác tri thức, đặc biệt dạy học phương pháp cùng vô tư kính dâng tinh thần. Sự tích của hắn cùng tinh thần không chỉ có khích lệ Mạo Hiểm Giả Học Viện đám học sinh không ngừng tiến lên cùng tiến bộ, càng trở thành toàn bộ học thuật giới cùng xã hội một bút quý giá tài phú. Trong tương lai thời gian bên trong, Vân Du Tử đem tiếp tục thủ vững tự mình giáo dục lý tưởng cùng tín nhiệm, vì Mạo Hiểm Giả Học Viện phát triển cống hiến lực lượng của mình. Hắn tin tưởng, tại toàn thể thầy trò cộng đồng cố gắng dưới, Mạo Hiểm Giả Học Viện nhất định có thể lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu cùng công trạng. Đồng thời, hắn cũng chờ mong càng nhiều ưu tú đám học sinh có thể đến nơi đây cầu học cùng trưởng thành, cộng đồng biết Mạo Hiểm Giả Học Viện càng tốt đẹp hơn ngày mai cùng tương lai. Vân Du Tử cố sự tại Mạo Hiểm Giả trong học viện chuyển tụng, tinh thần của hắn cùng lý niệm sẽ vĩnh viễn khích lệ nơi này mỗi người. Hắn dùng hành động của mình thuyết minh giáo dục chân lý cùng giá trị ở tại, trở thành mọi người trong lòng vĩnh viễn mẫu mực cùng tấm gương. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, Vân Du Tử danh tự sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở Mạo Hiểm Giả Học Viện trong dòng sông lịch sử, trở thành nơi này quý báu nhất tài phú cùng ký ức. Vân Du Tử cố sự như là một bài du dương chương nhạc, tại Mạo Hiểm Giả Học Viện mỗi một nơi hẻo lánh quanh quẩn. Thân ảnh của hắn như là một tòa nguy nga hải đăng, chiếu sáng vô số học sinh tiến lên con đường. Tại hắn dẫn dắt dưới, Mạo Hiểm Giả Học Viện không chỉ có trở thành một chỗ học thức bên bác học phủ, càng trở thành một cái tràn ngập ôn ngoan cùng quan tâm đại gia đình. Tại Vân Du Tử vừa mới bước vào Mạo Hiểm Giả Học Viện lúc, hắn giấu trong lòng đối giáo dục vô hạn yêu quý cùng đối tri thức chấp nhất truy cầu. Hắn biết rõ, giáo dục không chỉ là truyền thụ tri thức, càng là tạo nên linh hồn, gợi mở trí tuệ quá trình. Bởi vậy, hắn từ đầu đến cuối đem học sinh trưởng thành cùng phát triển đặt ở thủ vị, dùng lời nói của mình đi ảnh hưởng cùng cảm nhiễm mỗi người. Chương 990, tan biến cùng sinh ra. Chương 990, tan biến cùng sinh ra. Đối với đây hết thảy, học viện phía sau màn chủ nhân hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Trong khoảng thời gian này, thành tích tựa hồ để mọi người quên đi vị này truyền kỳ. Vô luận là giáo sư vẫn là học sinh, đều đắm chìm trong học viện thông thường bận rộn cùng thành tựu bên trong, tựa hồ đã đem Lưu Mãng, vị này đã từng anh hùng cùng trí giả, lặng yên lặng quên tại thời gian nơi hẻo lánh. Lưu Mãng xếp bằng ở viện trưởng chuyên trúc trên đế, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, trong mắt tràn đầy thâm thúy cùng suy tư. Hắn phảng phất tại cùng mình nội tâm tiến hành một trận im lặng đối thoại, thăm dò những cái kia bí mật không muốn người biết. Trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng cùng tích lũy, Lưu Mãng tâm cảnh càng thêm yên tĩnh, tư duy cũng càng thêm mẹ cảm. Hắn tại cái này dài dằng dặc trong yên lặng, tựa hồ phát hiện một chút không giống địa phương, một chút đủ để phá vỡ hắn di vãng nhận biết chân tướng. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ có ba cỗ lực lượng đang không ngừng vận hành, cái này ba cỗ lực lượng đã lạ lẫm lại quen thuộc, bọn chúng không thuộc về hắn vốn có nhận biết phạm chủ. Cỗ thứ nhất lực lượng cực hạn tà ác, như là trong thâm viên ác ma đang gầm thét, tràn đầy bóng tối vô tận cùng hủy diệt. Cỗ thứ hai lực lượng thì cao quý thần thánh, như là trong thiên đường quang huy tại chiếu rọi, tản ra vô tận ôn ngoan cùng hy vọng, mà cỗ thứ ba lực lượng thì lộ ra vô tự hỗn loạn, như là hỗn độn sơ khai lúc thế giới, tràn đầy vô tận không biết cùng khả năng. Cái này ba cỗ lực lượng tồn tại, để Lưu Mãng cảm thấy chấn kinh cùng hoang mang. Hắn không thể nào hiểu được vì sao trong thân thể của mình sẽ ẩn giấu đi kỳ lạ như vậy lực lượng, càng không rõ ràng những lực lượng này đến tuột cùng đến từ phương nào. Hắn thử nghiệm đi cảm giác những lực lượng này nơi phát ra, lại phát hiện bọn chúng tựa hồ cùng mình linh hồn chặt chẽ tương liên, phản phất là sâu trong nội tâm mình một loại nào đó không biết lực lượng hiện hiện. Mỗi khi hắn ý đồ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu lúc, những lực lượng này liền sẽ trở nên càng thêm sinh động, phản phất là đang nhắc nhở hắn không nên tùy tiện đụng vào cái này cấm kỵ lĩnh vực. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn hiểu được, muốn để lộ những lực lượng này chân tướng, nhất định phải dũng cảm mà đối diện bọn chúng, xâm nhập thăm dò nội tâm của mình thế giới. Thế là, hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú tu luyện thân tâm của mình, ý đồ thông qua minh tưởng cùng thể ngộ đến tìm kiếm đáp án. Ở trong quá trình này, hắn dần dần phát hiện một chút manh mối. Hắn nhớ lại tự mình đã từng trải qua đủ loại kỳ ngộ cùng gặp trắc trở, cùng những cái kia từng tại tính mạng hắn bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký người và sự việc. Hắn bắt đầu ý thức được, những lực lượng này có lẽ cùng mình qua đi kinh lịch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cùng lúc đó, Lưu Mãng còn phát hiện giấc mơ của mình cũng biến thành càng thêm kỳ lạ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn liền sẽ lâm vào một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới bên trong. Trong thế giới này, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ cùng chẳng cảnh, bọn chúng hoặc mỹ lệ như vẽ, hoặc kinh khủng như vực sâu, đều để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tại những thứ này trong mộng cảnh, hắn thường xuyên sẽ thấy một thân ảnh ở phía xa bồi hồi. Cái thân ảnh kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phản phất là nội tâm của hắn chỗ sâu một loại nào đó kêu gọi tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Mỗi khi hắn ý đồ tới gần cái thân ảnh kia lúc, mộng cảnh liền sẽ đột nhiên gián đoạn, để hắn từ hư ảo thế giới bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Những thứ này mộng cảnh mặc dù ngắn ngủi mà mơ hồ, nhưng lại cho Lưu Mãng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn bắt đầu hoài nghi, những thứ này mộng cảnh có lẽ cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào huyễn tưởng, mà là một loại nào đó lực lượng thần bí gợi ý. Vì giải khai bí ẩn này, hắn quyết định càng xâm nhập thêm nghiên cứu giấc mơ của mình, ý đồ từ đó tìm tới càng nhiều manh mối. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng bắt đầu càng thêm tấp nập địa ghi chép giấc mơ của mình. Mỗi khi ban đêm tiến đến thời điểm, hắn đều sẽ chuẩn bị kỹ càng giấy bút, lặng lặng địa nằm ở trên giường chờ đợi mộng cảnh giáng lâm. Hắn cẩn thận quan sát đến trong mộng cảnh mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ đưa chúng nó cùng trong thế giới hiện thực sự vật liên hệ tới. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn rốt cục phát hiện một ít quy luật. Hắn phát hiện mình mộng cảnh tựa hồ cùng học viện lịch sử cùng truyền thuyết có một loại nào đó liên hệ thần bí. Tại học viện chỗ sâu ẩn giấu đi một chút cổ lão bí mật cùng không biết lực lượng, mà những thứ này mộng cảnh có lẽ chính là những bí mật này cùng lực lượng một loại nào đó biểu hiện hình thức. Phát hiện này để Lưu Mãng cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng chấn kinh. Hắn ý thức được, muốn để lộ những bí mật này cùng lực lượng chân tướng, nhất định phải dũng cảm địa bước vào học viện chỗ sâu, đi thăm dò những cái kia bị lãng quên nơi hẻo lánh cùng phủ đuổi lịch sử. Thế là, Lưu Mãng bắt đầu bí mật chủ bị lấy một lần thám hiểm hành trình. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một chút trung thành đồng bạn cùng trợ thủ, cũng vì bọn hắn chuẩn bị sung túc trang bị cùng tiếp tế. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, bọn hắn lặng lẽ rời đi học viện, bước lên đầu này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thám hiểm con đường. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn kinh lịch vô số gian khổ và gặp trắc trở. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp cùng hiểm trở dãy núi, vượt qua sâu không thấy đáy đầm lầy cùng chảy xiết dòng sông. Bọn hắn gặp đủ loại nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng xuất sắc dũng khí, bọn hắn thành công địa khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái dấu ở học viện chỗ sâu di tích cổ xưa bên trong. Cái này di tích tràn đầy thần bí cùng khí tức kỳ dị, phản phất là một cái bị lãng quên thế giới đang đợi bọn hắn đến. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái này di tích mỗi một nơi hẻo lánh, ý đồ tìm kiếm lấy những cái kia bị phủ đuổi bí mật cùng lực lượng. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện rất nhiều kinh người chân tướng. Bọn hắn hiểu rõ đến học viện lịch sử xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn lâu đời cũng phức tạp được nhiều. Tại học viện sáng lập mới bắt đầu, liền có một đám có được lực lượng thần bí người mở đường đang yên lặng địa thủ hộ lấy thế giới này. Bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng trí tuệ đã sáng tạo ra rất cường đại ma pháp cùng thần khí, dùng để bảo hộ học viện khỏi bị ngoại giới xâm hại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua cùng thời đại biến thiên, những người mở đường này nhóm dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tên của bọn hắn cùng sự tích bị lãng quên tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong, chỉ có những cái kia truyền thuyết xa xưa cùng di tích còn tại nói bọn hắn huy hoàng cùng vĩ đại. Hết thảy đều là như thế quỷ dị. Nói đúng ra, từ những tiết điểm này đến xem, hết thảy biến cố là từ mình xuất hiện bắt đầu. Mình xuất hiện cùng cái trước tan biến đều là như vậy đột ngột. Cái này khiến Lưu Lưu Mãng không thể không hoài nghi. Đồng thời còn có một điểm là, Lưu Mãng trước mắt không dám xác nhận. Đó chính là không chỉ có thế giới này thuộc về hư cấu, đồng thời còn hoàn toàn vây quanh tự mình, trong biên chế tạo lên trước mắt đây hết thảy. Hết thảy đều tại như là suy nghĩ của mình tiến hành vận chuyển cùng sửa chữa. Mình muốn lui khỏi vị trí phía sau màn thời điểm, hết sức thuận lợi, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Ngay sau đó, Vân Du Tử liền xuất hiện. Lưu Mãng khẽ nhíu mày, nếu như mình đổi một loại mạch suy nghĩ, tưởng tượng thấy để Vân Du Tử biến mất đâu. Trong mắt của hắn trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng, suy nghĩ tùy theo phun trào. Chương 991, thời không chi môn chương 991, thời không chi môn Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích động cùng thất vọng. Hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm trong đầu phát họa ra một cái chẳng cảnh. Một cái Vân Du Tử không có ở đây chẳng cảnh. Hắn tưởng tượng lấy học viện bên trong không có Vân Du Tử thân ảnh, không có cái kia luôn luôn mang theo mỉm cười, trí tuệ mà thần bí tồn tại. Nhưng mà, khi hắn ý đồ đem cái này tưởng tượng biến thành sự thật lúc, lại cảm thấy một cô vô hình lực cản. Cỗ này lực cản phảng phất đến từ thế giới chỗ sâu, ngăn cản lấy hắn cải biến đây hết thảy. Lưu Mãng không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn hiểu được, ý vị này ý nghĩ của mình cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thực hiện. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm địa thăm dò suy nghĩ của mình, ý đồ tìm tới cái kia cỗ trở lực nơi phát ra. Hắn phát hiện mình tư duy phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc, không cách nào tự do địa kéo dài tới. Cố lực lượng này cũng không thuộc về hắn, cũng không thuộc về thế giới này, mà là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua, càng cao cấp hơn tồn tại. Lưu Mãng biết, nếu muốn đánh phá loại trói buộc này, nhất định phải tìm tới cố lực lượng này căn nguyên. Hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú minh tưởng, ý đồ đem suy nghĩ của mình dung nhập mảnh này thần bí thế giới bên trong. Hắn cảm thụ được hết thảy xung quanh, lắng nghe thế giới hô hấp, ý đồ cùng mảnh thế giới này thành lập một loại càng thêm khắc sâu liên hệ. Ở trong quá trình này, hắn dần dần phát hiện một chút mánh khóe. Hắn phát hiện, mỗi khi hắn ý đồ cải biến một ít sự tình lúc, đều sẽ có một cỗ lực lượng từ đó cản trở. Cỗ lực lượng này tựa hồ cùng học viện lịch sử cùng truyền thuyết chặt chẽ tương liên, phản phất là đang bảo vệ một loại nào đó cổ lao bí mật. Lưu Mãng ý thức được, muốn để lộ bí mật này, nhất định phải tìm được trước cỗ lực lượng này đầu nguồn. Hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm nghiên cứu học viện lịch sử cùng truyền thuyết, ý đồ từ đó tìm tới manh mối. Hắn lật xem cổ lão thư tịch cùng quyển trục, cùng học viện bên trong thế hệ trước học giả giao lưu, ý đồ chắp vá ra cái kia đoạn bị lãng quên lịch sử. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn rốt cuộc tìm được một chút mấu chốt tin tức. Hắn hiểu rõ đến, tại học viện sáng lập mới bắt đầu, xác thực có một đám có được lực lượng thần bí người mở đường đang bảo vệ thế giới này. Bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng trí tuệ đã sáng tạo ra rất cường đại ma pháp cùng thần khí, dùng để bảo hộ học viện khỏi bị ngoại giới xâm hại. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này hoàn toàn không phù hợp bình thường logic. Dạng này một nhóm người, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, trong óc hỗn loạn tương mừng. Hắn lần nữa lật ra quyển kia nặng nghề học viện lịch sử điển tịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ố vàng trang sách, phản phất có thể cảm nhận được thời gian lưu chuyển. Trong sách ghi lại những cái kia thần bí người mở đường hình tượng dần dần tại trong đầu hắn rõ ràng, bọn hắn người khoác trường bào, cầm trong tay pháp trượng, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Lưu Mãng không khỏi rơi vào trầm tư, những người mở đường này đến tột cùng đi nơi nào? Bọn hắn biến mất phải chăng cùng cái kia cổ vô hình lực cản có quan hệ? Hắn quyết định xâm nhập điều tra. Lưu Mãng bắt đầu ở học viện bên trong tìm kiếm hết thảy khả năng cùng người mở đường có liên quan manh mối. Hắn đi khắp học viện mỗi một nơi hẻo lánh, từ cổ lao thư viện đến bức bỏ tầng hầm, từ bí ẩn vườn hoa đến cao ngất tháp lâu. Mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ cẩn thận tìm kiếm, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Tại một lần vô tình bên trong, Lưu Mãng tại học viện một tòa vứt bỏ gác chung bên trong phát hiện một bản phủ đuổi nhật ký. Quyển nhật ký này tựa hồ thuộc về một vị người mở đường, bên trong ghi chép cặn kẽ cuộc sống của bọn hắn cùng nghiên cứu. trong nhật ký nâng lên một loại tên là thời không chi môn lực lượng thần bí, nghe nói có thể mở ra thông hướng khác biệt thế giới đại môn. Những người mở đường từng ý đồ nắm giữ loại lực lượng này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lưu Mãng trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái kia cổ vô hình lực cản cùng thời không chi môn có quan hệ? Hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu quyển nhật ký này, hy vọng có thể từ đó tìm tới nhiều đầu mối hơn. Nhưng mà trong nhật ký ghi chép lại càng ngày càng mơ hồ, phản phất bị lực lượng nào đó cố ý xóa đi đồng dạng. Lưu Mãng cảm thấy một trận thất bại, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu nếm thử cùng cái khác học viện thành viên giao lưu, hy vọng từ bọn hắn trong miệng biết được càng nhiều liên quan tới người mở đường cùng thời không chi môn tin tức. Nhưng mà đại đa số người đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có ít người cho rằng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng Lưu Mãng tin tưởng vững chắc, những cái này truyền thuyết phía sau nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó chân tướng. Vì tìm kiếm đáp án, hắn quyết định tiến về học viện bí ẩn nhất địa phương, cấm địa. Nghe nói nơi đó ẩn giấu đi học viện sâu nhất bí mật, chỉ có số người cực ít mới có thể tiến nhập. Lưu Mãng biết, cái này đem là một lần nguy hiểm mạo hiểm, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, Lưu Mãng lặng lẽ đi tới cấm địa cửa vào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có người chú ý về sau, cấp tốc tiến vào cấm địa. Cấm địa nội bộ âm trầm kinh khủng, dưới ánh đèn lờ mờ, các loại quỷ dị ký hiệu cùng đồ án ở trên vách tường lấp loé. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ phát động cái gì cả bấy. Trải qua một phen chật vật thăm dò, hắn rốt cục đi tới cấm địa khu vực hải tâm. Nơi này có một cái cự đại hình tròn bình đài, trên bình đài khắp đầy phức tạp phù văn. Lưu Mãng biết, đây là thời không chi môn tại trên mặt đất. Hắn cẩn thận nghiên cứu trên bình đài phù văn, ý đồ tìm tới mở ra thời không chi môn phương pháp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại năng lượng đột nhiên từ trong bình đài tuôn ra, đem Lưu Mãng đoàn đoàn bao vây. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới, phản phất muốn đem hắn ép thành vỡ nát. Lưu Mãng đem hết toàn lực chống cự lại cỗ năng lượng này, nhưng hắn lực lượng tại cỗ năng lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Ngay tại hắn sắp sụp đổ thời khắc, một cỗ ấm áp lực lượng đột nhiên tràn vào thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu, phản phất là hắn bẩm sinh lực lượng. Lưu Mãng cảm thấy mình lực lượng đang không ngừng tăng cường, hắn bắt đầu dần dần thích ứng cỗ năng lượng này áp bách. Rốt cục, tại Lưu Mãng kiên trì dưới, cỗ năng lượng kia dần dần tiêu tán. Hắn thở hổn hển, ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trên bình đài phù văn bắt đầu lóe lên, một cái cự đại thời không chi môn từ từ mở ra. Lưu Mãng kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà thật mở ra thời không chi môn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần thời không chi môn, xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ gặp trong môn là một mảnh hỗn độn thế giới, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hắn biết, tiến vào thời không chi môn có thể sẽ đứng trước không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là để lộ người mở đường biến mất chi mê đường tắt duy nhất. Lưu Mãng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí bước vào thời không chi môn. Tiến vào thời không chi môn về sau, Lưu Mãng phát hiện mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, trên bầu trời nổi lơ lửng to lớn hòn đảo, trên mặt đất sinh trưởng kỳ dị thực vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một cái cự đại di tích bên trong. Nhìn chằm chằm trước mắt hình tượng, Lưu Mãng trong đầu hiện ra vô số một đoạn ký ức. Chương 992, chiêu mộ chương 992, chiêu mộ những ký ức này đoạn ngắn giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, để Lưu Mãng cảm thấy một trận mê muội. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, bắt đầu cẩn thận trải vớt những ký ức này. Hắn phát hiện mình lại có thể lý giải thế giới này ngôn ngữ và văn hóa, phản phất hắn từng tại nơi này sinh hoạt qua đồng dạng. Những ký ức này nói cho hắn biết, thế giới này tên là Ý Dịch, là một cái tràn ngập ma pháp cùng kỳ huyễn thế giới. Mà những người mở đường chính là tới từ thế giới này thám hiểm giả. Bọn hắn đã từng ý đồ đem Ý Dịch thế giới ma pháp dẫn vào học viện, lấy tăng cường học viện thực lực. Nhưng mà, tại nếm thử nắm giữ thời không chi môn quá trình bên trong, bọn hắn tao ngộ nguy cơ to lớn. Cái kia cổ vô hình lực cản chính là Ý Dịch thế giới thủ hộ giả vì bảo vệ mình thế giới mà bày phòng tuyến. Những người mở đường mặc dù cường đại, nhưng ở Ý Dịch thế giới thủ hộ giả trước mặt vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Bọn hắn cuối cùng thất bại, đại bộ phận người mở đường đều bị vây ở Ý Dịch thế giới, chỉ có số ít người trốn về học viện. Mà những cái kia trốn về học viện người, cũng bởi vì nhận lấy thời không chi môn to lớn xung kích, đã mất đi phần lớn ký ức. Lưu Mãng minh bạch, tự mình sở dĩ có thể mở ra thời không chi môn, là bởi vì trong cơ thể của hắn chạy xuôi người mở đường huyết mạch. Cỗ này huyết mạch giao phó hắn không giống bình thường lực lượng, để hắn có thể chống cự thời không chi môn năng lượng áp bách. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này trong di tích tràn đầy ma pháp cùng cơ quan. Những thứ này cơ quan tựa hồ cũng là vì bảo hộ cái nào đó trọng yếu đồ vật mà bày. Lưu Mãng suy đoán, vật này rất có thể chính là những người mở đường ý đồ mang về học viện bí mật. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những thứ này cơ quan, ý đồ tìm tới thông hướng chỗ bí mật địa con đường. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phát hiện một cái ẩn tàng thông đạo. Cái lối đi này thông hướng di tích chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái quang mang bắn ra bốn phía thủy tinh đài. Trên thủy tinh đài cất đặt lấy một cái tinh mỹ hộp, trên cái hộp mặt khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, chỉ gặp bên trong lặng lặng địa nằm một bản cổ lão ma pháp điển tịch. Bản này điển tịch nhìn niên đại xa xưa, nhưng phía trên văn tự lại có thể thấy rõ ràng. Lưu Mãng lật ra điển tịch, bắt đầu cẩn thận đọc. Bản này điển tịch ghi chép Ý Dịch thế giới tất cả ma pháp cùng bí mật, bao quát những người mở đường ý đồ nắm giữ thời không chi môn. Hắn kinh ngạc phát hiện, những ma pháp này vậy mà như thế cường đại, vừa xa khỏi học viện nắm giữ phạm chủ. Hắn tiếp tục đọc qua điển tịch, đột nhiên, một cái quen thuộc đồ án ánh vào hắn tầm mắt. Cái này đồ án chính là học viện bên trong cái kia cổ vô hình trợ lực biểu tượng. Lưu Mãng trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này đồ án cùng thời không chi môn có quan hệ? Hắn cẩn thận nghiên cứu cái này đồ án, ý đồ tìm tới bí mật trong đó. Trải qua một phen suy luận cùng thí nghiệm, hắn rốt cục phát hiện cái này đồ án trên thực tế là một cái phức tạp ma pháp trận. Ma pháp trận này có thể phóng xuất ra năng lượng cường đại, hình thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản ngoại giới đối ý gì thế giới quấy nhiễu. Thúy Quang Mang, Lưu Mãng biết rõ, phá giải ma pháp trận này là lý giải thời không chi môn cùng ý gì thế giới thủ hộ giả mấu chốt. Hắn hết sức chăm chú nghiên cứu lấy đồ án bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Theo hắn dần dần xâm nhập, Lưu Mãng phát hiện ma pháp trận này cũng không phải là đơn giản phòng ngự cơ chế, mà là một cái độ cao phức tạp hệ thống chuyển đổi năng lượng. Nó không chỉ có thể chống cự ngoại lai uy hiếp, còn có thể đem ý gì thế giới ma pháp năng lượng chuyển hóa làm thủ hộ giả cần thiết lực lượng. Loại này tinh diệu thiết kế, để Lưu Mãng không khỏi đối ý dị thế giới văn minh ma pháp sinh ra thật sâu kính sợ. Hắn bắt đầu đến thử dùng tự mình tại học viện học được tri thức, kết hợp trong điện tịch ghi chép, đến phân tích ma pháp trận này. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, Lưu Mãng rốt cuộc tìm được một cái khả năng đột phá khẩu. Hắn phát hiện, tại ma pháp trận cái nào đó đặc biệt vị trí, nếu như rót vào chính xác năng lượng danh sách, có lẽ có thể tạm thời đánh vỡ phòng ngự của nó, tiến tới nhìn trộm đến lúc đó không chi môn bí mật. Vì nghiệm chứng tự mình phỏng đoán, Lưu Mãng bắt đầu sưu tập cảnh vật chung quanh bên trong có thể lợi dụng ma pháp nguyên tố. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo những nguyên tố này dựa theo hắn suy đoán năng lượng danh sách, chậm rãi rót vào ma pháp trận bên trong. Theo hắn thao tác, toàn bộ di tích tựa hồ cũng vì thế mà chấn động, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong không khí nhộn nhạo lên. Ngay tại Lưu Mãng khẩn trương chờ đợi kết quả thời điểm, ma pháp trận đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này như là một đầu kết nối thời không mối quan hệ, đem Lưu Mãng ánh mắt dẫn hướng một cái xa xôi mà thần bí địa phương. Hắn phảng phất thấy được ý gì thế giới thủ hộ giả đang ở nơi đó lặng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt tràn đầy xem kỹ cùng chờ mong. Giờ khắc này, Lưu Mãng minh bạch một cái trọng yếu chân lý, lực lượng chân chính cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ bên ngoài ma pháp hoặc kỹ năng, càng ở chỗ nội tâm kiên định cùng trí tuệ. Hắn cảm nhận được những người mở đường đối tri thức khát vọng cùng truy cầu, cũng cảm nhận được ý gì thế giới thủ hộ giả bảo hộ gia viên quyết tâm cùng dũng khí. Mượn nhờ cố lực lượng này, Lưu Mãng bắt đầu càng xâm nhập thêm nghiên cứu thời không chi môn cùng ý gì thế giới ma pháp. Hắn phát hiện, thời không chi môn cũng không phải là đơn giản thông đạo, mà là một cái kết nối khác biệt thế giới, không đồng văn hóa cầu đối. Mà ý gì thế giới ma pháp thì là một loại cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại, lợi dụng năng lượng vũ trụ trí tuệ. Theo Lưu Mãng đối thời không chi môn cùng ý dịch thế giới ma pháp lý giải càng lúc càng thâm nhập, hắn dần dần nắm giữ như thế nào khống chế những lực lượng này phương pháp. Hắn bắt đầu đếm thử đem những ma pháp này ứng dụng đến học viện bên trong, lấy tăng cường học viện thực lực cùng lực ảnh hưởng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, học viện dần dần trở thành một cái tràn ngập ma pháp cùng kỳ huyễn thế giới, hấp dẫn vô số đối ma pháp tràn ngập chờ mong học sinh đến đây cầu học. Nhưng mà Lưu Mãng cũng không có quên tự mình sơ tâm. Hắn biết rõ, lực lượng chân chính hẳn là dùng cho bảo hộ cùng tạo phúc nhân loại, mà không phải trở thành tranh quyền đoạt lợi công cụ. Bởi vậy, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối ma pháp lòng kính sợ, đem học viện chế tạo thành một cái bồi dưỡng chân chính ma pháp sư cùng thủ hộ giả cái nôi. Tại cố gắng của hắn dưới, học viện cùng ý dị thế giới ở giữa thành lập hữu hảo quan hệ. Hai thế giới học giả và ma pháp sư bắt đầu trao đổi lẫn nhau cùng học tập, cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí cùng ma pháp chân lý. Lưu Mãng cũng đã trở thành hai thế giới ở giữa cầu nối cùng mối quan hệ, tên của hắn cùng sự tích bị vĩnh viễn ghi khắc tại trong dòng chảy lịch sử. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng dần dần già đi, nhưng hắn đối ma pháp yêu quý cùng đối tri thức truy cầu nhưng lại chưa bao giờ hạ thấp. Hắn đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho ma pháp sự nghiệp, bồi dưỡng được vô số ma pháp sư ưu tú cùng thủ hộ giả. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí trở thành học viện bên trong vĩnh hằng truyền kỳ, khích lệ về sau đám học sinh không ngừng tiến lên, không ngừng thăm dò. Tại Lưu Mãng lúc tuổi già, hắn thường thường ngồi tại học viện tháp cao bên trên, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Chương 993, 10 năm chương 993, 10 năm hắn biết rõ, vô luận là học viện vẫn là ý gì thế giới, đều gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Theo ma pháp tri thức ngày càng phổ cập, không thể tránh khỏi sẽ dẫn tới càng nhiều tham lam cùng dục vọng. Mà như thế nào dẫn đạo cố lực lượng này, khiến cho chân chính tạo phúc cho hai thế giới, trở thành Lưu Mãng lúc tuổi già nhất là ân cần hỏi đề. Vì thế, Lưu Mãng quyết định biên soạn một bộ hoàn toàn mới pháp điển, tên là Thời Không Hài Hòa Pháp Điển. Bộ này pháp điển không chỉ có hàm cái ý dịch thế giới cổ lão ma pháp tri thức, còn dung nhập học viện hiện đại khoa học kỹ thuật lý niệm, chỉ tại cân bằng ma pháp cùng tự nhiên, khoa học kỹ thuật cùng nhân văn quan hệ trong đó, bảo đảm hai thế giới tại giao lưu cùng dung hợp bên trong bảo trì hài hòa cùng ổn định. Thời Không Hài Hòa Pháp Điển biên soạn quá trình dị thường gian khổ, Lưu Mãng tự mình tham dự mỗi một cái khâu, từ lý luận tạo dựng đến thực tiễn nghiệm chứng, hắn đều gắng đạt tới làm được thập toàn thập mỹ. Hắn biết rõ, pháp điển mỗi một cái điều khoản đều đem ảnh hưởng sâu xa, bởi vậy không dung có chút qua loa. Trong biên chế toàn quá trình bên trong, hắn còn mời đến từ học viện cùng ý dịch thế giới đông đảo học giả cùng ma pháp sư cộng đồng tham dự, tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng hoàn thiện bộ này pháp điển. Trải qua mấy năm cố gắng, Thời Không Hài Hòa Pháp Điển rốt cục hoàn thành. Nó ra mắt, không gần như chỉ ở học viên nội bộ đưa tới manh động, cũng cấp tốc truyền khắp ý dịch thế giới. Trong pháp điển sướng đạo hài hòa cộng sinh lý niệm, thật sâu xúc động người của hai thế giới nhóm, trở thành bọn hắn cộng đồng mục tiêu theo đuổi. Vì tốt hơn địa mở rộng cùng áp dụng Thời Không Hài Hòa Pháp Điển, Lưu Mãng còn sáng lập Thời Không Thủ Hộ Giả Liên Minh. Cái này liên minh tồn tại tự học vườn cùng ý dịch thế giới tinh anh ma pháp sư tạo thành, bọn hắn phụ trách giám sát pháp điển chấp hành tình huống, điều giải hai thế giới ở giữa phân tranh, bảo đảm hai thế giới tại giao lưu cùng trong hợp tác từ đầu đến cuối tuân theo hài hòa cộng sinh nguyên tắc. Tại Lưu Mãng lãnh đạo dưới, Thời Không Thủ Hộ Giả Liên Minh cấp tốc trưởng thành là một cái có cường đại ảnh hưởng lực tổ chức. Bọn hắn không chỉ có thành công giải quyết nhiều lên vượt thế giới tranh chấp, còn tích cực tham dự đông đảo công lý hạng mục, như bảo vệ môi trường, giáo dục phổ cập các loại, vì hai thế giới hòa bình cùng phát triển làm ra cống hiến to lớn. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không có vì vậy dừng bước lại. Hắn biết rõ, chân chính hòa bình cùng phồn vinh cần kéo dài cố gắng cùng nỗ lực. Bởi vậy, hắn tiếp tục dấn thân vào tại ma pháp giáo dục sự nghiệp, tự mình bồi dưỡng một đời mới ma pháp sư cùng thủ hộ giả. Hắn đem kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho những học sinh này, hy vọng bọn họ có thể kế thừa chính mình di chí, tiếp tục vì hai thế giới hài hòa cộng sinh mà phấn đấu. Tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, từng đám ma pháp sư ưu tú cùng thủ hộ giả trổ hết tài năng. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ cao siêu ma pháp kỹ nghệ, càng có hơn cao thượng phẩm đức cùng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Bọn hắn trở thành hai thế giới ở giữa cầu nối cùng mối quan hệ, thôi động hai thế giới giao lưu cùng dung hợp không ngừng hướng tiền phát triển. Theo tuế nguyệt trôi qua, Lưu Mãng thân thể dần dần suy yếu, nhưng hắn tinh thần lại như là vĩnh viễn không tắt hỏa diễm đồng dạng, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên. Cuộc đời của hắn tràn đầy sát thái truyền kỳ, tên của hắn cùng sự tích trở thành hai thế giới nhân dân trong lòng vĩnh hằng kính ngưỡng cùng hoài niệm. Tại Lưu Mãng điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nằm tại học viện tháp cao bên trên, nhìn qua bầu trời phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy đối quá khứ hồi ức cùng đối tương lai chờ mong. Hắn biết, mặc dù mình sắp rời đi thế giới này, nhưng hắn sướng đạo hài hòa cộng sinh lý niệm sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Hắn tin tưởng, trong tương lai thời gian bên trong, người của hai thế giới dân đem dắt tay chủ tiến, cộng đồng sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Lưu Mãng sau khi qua đời, học viện cùng ý dị thế giới vì hắn cử hành tang lễ long trọng. Người của hai thế giới dân nhau nhau đến đây tưởng niệm vị này mà pháp sư vĩ đại cùng thủ hộ giả. Bọn hắn biết rõ, Lưu Mãng một đời đều đang vì hai thế giới hòa bình cùng phồn vinh mà phấn đấu. Hắn qua đời là hai thế giới tổn thất to lớn. Vì kỷ niệm Lưu Mãng công tích vĩ đại, học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng thành lập một tòa bia kỷ niệm. Tòa này bia kỷ niệm cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Nó chính diện tuyên khắc lấy Lưu Mãng cuộc đời sự tích cùng cống hiến, mặt sau thì có khắc thời không hài hòa pháp điện hoạch tâm lý niệm. Tòa này bia kỷ niệm trở thành hai thế giới nhân dân cộng đồng kính ngưỡng thánh địa, mỗi khi mọi người lại tới đây lúc, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới vị kia ma pháp sư vĩ đại cùng thủ hộ giả, Lưu Mãng. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian thấm thoát. Nhưng mà, Lưu Mãng tinh thần cùng thời không hài hòa pháp điện lý niệm lại như là sáng chói tinh thần đồng dạng, vĩnh viễn chiếu sáng hai thế giới nhân dân tâm linh. Bọn chúng khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên, không ngừng thăm dò, không ngừng truy cầu càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Mà tên Lưu Mãng cùng sự tích cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong dòng chảy lịch sử, trở thành hai thế giới nhân dân trong lòng vĩnh hằng truyền kỳ cùng kính ngưỡng. Tại Lưu Mãng tạ thế mấy chục năm ở giữa, học viện cùng ý dị thế giới kinh lịch biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hai thế giới giới hạn ngày càng mơ hồ, mọi người bắt đầu cùng hưởng tài nguyên, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Đây hết thảy thành tựu đều không thể rời đi Lưu Mãng khi còn sống sướng đạo hài hòa cộng sinh lý niệm cùng hắn mà biện thành toàn thời không hài hòa pháp điện. Theo thời không hài hòa pháp điện xâm nhập áp dụng, học viện cùng ý dị thế giới pháp luật hệ thống đạt được cực lớn hoàn thiện. Trong pháp điện điều khoản không chỉ có quy phạm ma pháp cùng khoa học kỹ thuật sử dụng, còn chạm vào hai thế giới văn hóa giao lưu cùng dung hợp. Tại pháp điện chỉ dẫn dưới, mọi người bắt đầu càng thêm chú trọng bảo vệ môi trường, khoa học kỹ thuật phát triển cùng ma pháp ứng dụng đều càng thêm chú trọng có thể cầm tụ tính. Đồng thời, trong pháp điện giáo dục lý niệm cũng xâm nhập lòng người, mọi người bắt đầu càng thêm coi trọng phẩm đức giáo dục cùng tổng hợp tố chất tăng lên. Thời không thủ hộ giả liên minh tại Lưu Mãng sau khi qua đời, ý lý nhiên duy trì cường đại lực ảnh hưởng. Bọn hắn không chỉ có tiếp tục giám sát pháp điện chấp hành tình huống, còn tích cực tham dự càng nhiều vượt thế giới hợp tác hạng mục. Tại liên minh cố gắng dưới, học viện cùng ý dị thế giới hợp tác ngày càng chặt chẽ, người của hai thế giới dân bắt đầu càng xâm nhập thêm hiểu rõ lẫn nhau văn hóa cùng lịch sử. Những thứ này hợp tác hạng mục không chỉ có chạm vào phát triển kinh tế, còn sâu hơn nhân dân ở giữa hữu nghị cùng lý giải. Vì kỷ niệm Lưu Mãng, học viện thiết lập một cái chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, Lưu Mãng học viện. Cái này học viện tận sức tại nghiên cứu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp, cùng thời không hài hòa pháp điện gia tăng ứng dụng. Học viện hội tụ đến từ học viện cùng y dịch thế giới đỉnh tiêm học giả cùng ma pháp sư, bọn hắn cộng đồng thăm dò càng cao hơn hiệu, bảo vệ môi trường ma pháp cùng khoa học kỹ thuật ứng dụng phương thức. Đồng thời, học viện còn gánh chịu lấy bồi dưỡng một đời mới ma pháp sư cùng thủ hộ giả trách nhiệm, bọn hắn đem tiếp tục chuyển thừa Lưu Mãng tinh thần cùng lý niệm. Có thể thuộc về Lưu Mãng hết thảy thật cứ như vậy kết thúc rồi hả? Chương 994, Huy Hoàng tại tục chương 994, Huy Hoàng tại tục không, thuộc về Lưu Mãng cố sự, kỳ thật vừa mới bắt đầu lấy một loại càng thêm sâu xa cùng bí ẩn phương thức kéo dài. Tại Lưu Mãng tạ thế trăm năm về sau, học viện cùng ý dị thế giới nên đón một vị trước nay chưa từng có thiên tài, dị dạ. Nàng thở nhỏ liền đối với Lưu Mãng sự tích tràn đầy vô tận hướng tới, đối với thời không hài hòa pháp điện càng là có gần như si mê nghiên cứu. Dị dạ thiên phú dị bẩm, không chỉ có tinh thông ma pháp cùng khoa học kỹ thuật, càng có được vượt qua thường nhân trí tuệ cùng sức quan sát. Nàng tựa hồ có thể nhìn thấy đến Lưu Mãng năm đó chỗ chưa thể chạm đến một ít chân lý cùng huyền bí. Dị dạ tại xâm nhập nghiên cứu thời không hài hòa pháp điện quá trình bên trong, dần dần phát hiện một chút dấu ở pháp điện chỗ sâu manh mối. Những đầu mối này tựa hồ chỉ hướng một cái càng thêm hùng vĩ mục tiêu cùng sứ mệnh, tìm kiếm cũng kết nối hai thế giới ở giữa ẩn tàng thời không chi môn lấy thực hiện càng thêm triệt để cùng xâm nhập giao lưu cùng dung hợp. Dị dạ tin tưởng, cái này không chỉ có là Lưu Mãng năm đó chưa lại ý chí, càng là hai thế giới tương lai phát triển nơi mấu chốt. Vì truy tìm cái mục tiêu này, dị dạ bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ thăm dò hành trình. Nàng qua lại học viện cùng ý dị thế giới các ngóc ngách, thu góp liên quan tới thời không chi môn truyền thuyết cổ xưa cùng manh mối. Ở trong quá trình này, nàng không chỉ có gặp đến từ hai thế giới đông đảo cùng chung chí hướng đồng bạn, còn ngoài ý muốn phát hiện Lưu Mãng năm đó lưu lại một số bí mật bản thảo cùng thí nghiệm ghi chép. Những thứ này bản thảo cùng trong ghi chép, kỹ càng ghi chép Lưu Mãng năm đó đối với thời không chi môn sơ bộ nghiên cứu cùng phỏng đoán. Mặc dù nghiên cứu của hắn cũng không có thể lấy được tính thực chất đột phá, nhưng trong đó ẩn chứa trí tuệ cùng thấy rõ lại vì dị dạ cung cấp quý giá gợi ý cùng chỉ dẫn. Dị dạ biết rõ, nếu muốn tìm đến lúc đó không chi môn, chỉ dựa vào một mình nàng lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Thế là, nàng quyết định liên hợp học viện cùng ý dịch thế giới tinh anh lực lượng, cộng đồng triển khai trận này trước nay chưa từng có thăm dò hành trình. Tại dị dạ sướng nghỉ dưới, một cái tên là thời không nhà thám hiểm liên minh mới tổ chức theo thời thế mà sinh. Cái này liên minh hội tụ đến từ hai thế giới đỉnh tiêm học giả, ma pháp sư, khoa học kỹ thuật chuyên gia cùng dũng cảm mạo hiểm giả. Bọn hắn cộng đồng tận sức tại tìm kiếm thời không chi môn, cũng thăm dò nó phía sau huyền bí cùng khả năng. Dị dạ làm liên minh lãnh tụ, lấy chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng kiên định tín nhiệm, dẫn linh đám người không ngừng tiến lên. Trải qua mấy năm gian khổ thăm dò cùng cố gắng, thời không nhà thám hiểm liên minh rốt cục tại một cái cổ lão mà di tích thần bí bên trong tìm được thời không chi môn tung tích. Cái này di tích ở vào học viện cùng y dịch thế giới chỗ giao giới, dấu ở một mảnh khu rừng rậm rạp chỗ sâu. Làm liên minh các thành viên lần đầu bước vào khu di tích này lúc, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí liền đập vào mặt. Bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, đi tới một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới. Tại di tích trung tâm, một cái cửa đá khổng lồ lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ án cùng phù văn, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Dị dạ biết rõ, đây chính là bọn họ một mực tìm kiếm thời không chi môn. Nàng dẫn theo liên minh các thành viên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái này phiến thần bí cửa đá, chuẩn bị để lộ nó phía sau bí mật. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến cửa đá trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động đột nhiên từ trong cửa đá tuôn ra, đem mọi người đẩy lui mấy bước. Dị dạ ý thức được, cái này phiến thời không chi môn cũng không phải là tùy tiện có thể mở ra. Nó cần một loại đặc thù năng lượng cùng nghi thức đến kích hoạt. Thế là, nàng quyết định lợi dụng tự mình đang nghiên cứu thời không hài hòa pháp điện quá trình bên trong học được tri thức cùng trí tuệ, đến nếm thử kích hoạt cái này phiến thời không chi môn. Tại dị dạ dẫn đầu dưới, thời không nhà thám hiểm liên minh các thành viên bắt đầu một trận khẩn trương mà có thứ tự nghi thức. Bọn hắn dựa theo thời không hài hòa pháp điện bên trong chỉ dẫn, đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động dần dần hội tụ thành chói mắt quang mang, chiếu sáng toàn bộ di tích. Theo quang mang càng thêm mãnh liệt, thời không chi môn cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra. Một cỗ đến từ xa xôi thời không lực lượng thần bí từ đó tuôn ra, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động cùng tính sợ. Bọn hắn phảng phất thấy được hai thế giới lịch sử cùng tương lai ở trước mắt xen lẫn cùng va chạm, cảm nhận được thời không vô hạn khả năng cùng huyền bí. Thời không chi môn mở ra, không chỉ có tiêu chí lấy học viện cùng ý dịch thế giới ở giữa giao lưu cùng dung hợp đạt đến một cái độ cao mới, càng thêm hai thế giới tương lai phát triển mở ra hoàn toàn mới con đường. Dị dạ biết rõ, đây chỉ là một bắt đầu, con đường tương lai còn tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng nàng cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tuân theo Lưu Mãng tinh thần cùng lý niệm, kiên trì thăm dò cùng dung hợp con đường, liền nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn, sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Tại thời không chi môn mở ra sau thời gian bên trong, học viện cùng ý dị thế giới ở giữa hợp tác cùng giao lưu trở nên càng thêm chặt chẽ cùng xâm nhập. Người của hai thế giới dân bắt đầu càng thêm tấp nập địa vãng lai tại lẫn nhau ở giữa, cộng đồng chia sẻ lấy tài nguyên, trí tuệ cùng văn hóa. Bọn hắn giắt tay ứng đối lấy các loại khiêu chiến cùng nguy cơ, cộng đồng sáng tạo thuộc về hai thế giới huy hoàng cùng phồn vinh. Mà dị dạ làm thời không nhà thám hiểm liên minh lãnh tụ, càng là trở thành hai thế giới nhân dân trong lòng anh hùng cùng tấm gương. Nàng dùng hành động của mình thuyết minh Lưu Mãng năm đó sướng đạo hài hòa cộng sinh lý niệm, hiện ra một ma pháp sư vĩ đại cùng thủ hộ giả trách nhiệm cùng đảm đương. Chuyện xưa của nàng cùng sự tích bị rộng vì truyền tụng, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên, không ngừng thăm dò, không ngừng truy cầu càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Theo thời gian trôi qua, thời không chi môn dần dần trở thành học viện cùng ý dịch thế giới ở giữa mang tính tiêu chí cảnh quan. Mỗi khi mọi người đề cập cánh cửa này lúc, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới dị dạ cùng nàng dẫn đầu thời không nhà thám hiểm liên minh. Bọn hắn không chỉ có tìm được thời không chi môn, càng mở ra hai thế giới nhân dân tâm linh ở giữa câu thông cùng lý giải chi môn. Mà tại đây hết thảy phía sau, Lưu Mãng tinh thần cùng thời không hài hòa pháp điện lý niệm từ đầu đến cuối tại phát huy sâu xa ảnh hưởng. Bọn chúng như là hai cây kiên cố trụ cột, chống đỡ lấy học viện cùng ý dị thế giới tại giao lưu cùng dung hợp con đường tiến lên đi. Lưu Mãng mặc dù đã qua đời nhiều năm, nhưng hắn tinh thần cùng lý niệm lại như là sáng chói tinh thần đồng dạng, vĩnh viễn chiếu sáng hai thế giới nhân dân tâm linh. Vì kỷ niệm Lưu Mãng cùng dị dạ chắc tuyệt cống hiến, học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng quyết định tại thời không chi môn phụ cận thành lập một tòa càng hùng vĩ hơn bia kỷ niệm. Tòa này bia kỷ niệm không chỉ có tuyên khắc lấy Lưu Mãng cùng dị dạ cuộc đời sự tích cùng cống hiến, còn phô bày hai thế giới tại giao lưu cùng quá trình dung hợp bên trong lấy được huy hoàng thành tựu. Mỗi khi mọi người lại tới đây lúc, đều sẽ cảm nhận được một cô mãnh liệt lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào, phản phất thấy được hai thế giới cộng đồng sáng tạo tương lai cùng hy vọng. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian thấm thoát. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng dị dạ cố sự cùng bọn hắn sướng đạo hài hòa cộng sinh lý niệm lại như là vĩnh viễn không tắt hỏa diễm đồng dạng, tại hai thế giới nhân dân trong lòng cháy hừng hực. Chương 995, sự kiện quan trọng chương 995, sự kiện quan trọng theo thời gian trôi qua, thời không chi môn không chỉ có trở thành học viện cùng ý dị thế giới ở giữa giao lưu cùng dung hợp cầu nối, càng dần dần biến thành một cái đặc biệt văn hóa hiện tượng. Đến từ hai thế giới nghệ thuật gia, thi nhân học giả nhao nhao coi đây là linh cảm, sáng tác ra vô số động lòng người tác phẩm, ca tụng lấy dị dạ cùng thời không nhà thám hiểm liên minh anh dũng sự tích, cùng Lưu Mãng cái kia vượt qua thời không tinh thần cùng lý niệm. Tại học viện, một tòa lấy dị dạ mệnh danh thư viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, tòa này thư viện không chỉ có cất giữ lấy liên quan tới thời không thăm dò chân quý tư liệu, còn sắp đặt chuyên môn khu triển lãm, biểu hiện ra dị dạ năm đó sử dụng qua thí nghiệm khí cụ, bản thảo cùng nàng tại thăm dò quá trình bên trong lưu lại chân quý hình ảnh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong đồ thư quán liền đèn đuốc sáng trưng, vô số tuổi trẻ học giả cùng ma pháp sư tụ tập ở chỗ này, lật xem dị dạ bút ký, lắng nghe nàng năm đó cố sự, hấp thu đến từ qua đi trí tuệ cùng lực lượng. Mà tại ý dịch thế giới, mọi người thì đem dị dạ hình tượng dung nhập bọn hắn truyền thống nghệ thuật bên trong. Tại ý dịch thế giới các đại thành thị đều có thể nhìn thấy lấy dị dạ làm chủ đề tranh vẽ trên tường cùng pho tượng. Những thứ này tác phẩm không chỉ có hiện ra dị dạ anh dũng cùng trí tuệ, càng dung nhập ý dịch thế giới đặc biệt phong tình cùng thẩm mỹ, trở thành kết nối hai thế giới văn hóa trọng yếu mối quan hệ. Theo hai thế giới giao lưu cùng dung hợp ngày càng xâm nhập, càng ngày càng nhiều cộng đồng ngày lễ cùng khánh điển theo thời thế mà sinh. Hàng năm thời không chi môn mở ra ngày kỷ niệm, học viện cùng ý dịch thế giới đều sẽ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Tại một ngày này, người của hai thế giới nhóm sẽ mặc ngày lễ thịnh trang, tụ tập tại thời không chi môn trước, cộng đồng cử hành một trận thịnh đại nghi thức, lấy kỷ niệm dị dạ cùng thời không nhà thám hiểm liên minh anh dũng sự tích, cùng lưu mãng mãi mãi không tiêu diệt tinh thần. Đang ăn mừng trong hoạt động, hai thế giới các nghệ thuật gia sẽ dâng lên đặc sắc biểu diễn, từ truyền thống vũ đạo cùng âm nhạc đến hiện đại hí kịch cùng điện ảnh, mỗi một loại nghệ thuật hình thức đều đang giảng giải lấy dị dạ cùng lưu mãng cố sự, cùng hai thế giới tại giao lưu cùng quá trình dung hợp bên trong lấy được huy hoàng thành tựu. Mà đến từ hai thế giới là đám thanh niên thì sẽ ở một ngày này buông xuống lẫn nhau thành kiến cùng ngăn cách, cộng đồng tham dự vào các loại hỗ động trong trò chơi, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ cùng hữu nghị. Ngoại trừ thời không chi môn mở ra ngày kỷ niệm, hai thế giới còn cộng đồng sáng lập một cái tên là hài hòa cộng sinh tiết mới ngày lễ. Tại cái ngày lễ này bên trong, học viện cùng ý dị thế giới đám người sẽ lẫn nhau bái phỏng đối phương thành thị cùng nông thôn, thể nghiệm lẫn nhau cách sống cùng văn hóa tập tục. Bọn hắn sẽ ở đối phương thổ địa bên trên gieo hạt hy vọng, cộng đồng chúc mừng sinh mệnh sinh sôi cùng tự nhiên quả tạo. Thông qua dạng này hoạt động, người của hai thế giới dân không chỉ có sâu hơn đối lẫn nhau hiểu rõ cùng tôn trọng, càng tại tâm linh chỗ sâu gieo hài hòa cộng sinh hạt giống. Tại hài hòa cộng sinh tiết trong lúc đó, học viện cùng ý dị thế giới trường học cùng giáo dục cơ cấu cũng sẽ tổ chức các loại giao lưu hoạt động. Đến từ hai thế giới bọn nhỏ sẽ ở đi học chung, học tập, chơi đùa, cộng đồng thăm dò tri thức hải dương. Bọn hắn sẽ ở trên lớp học chia sẻ lẫn nhau cố sự cùng mộng tưởng, sẽ ở trên bãi tập truy đuổi chơi đùa, sẽ ở nghệ thuật trên lớp cộng đồng sáng tác ra một vài bức vượt qua thời không bức tranh. Những hài tử này không chỉ có là hai thế giới tương lai hy vọng, càng là hài hòa cộng sinh lý niệm người thừa kế cùng thực tiễn người. Theo thời gian trôi qua, hài hòa cộng sinh lý niệm không gần như chỉ ở học viện cùng ý dị thế giới ở giữa mọc rễ nảy mầm, càng dần dần ảnh hưởng đến chỗ xa hơn. Càng ngày càng nhiều quốc gia cùng địa khu bắt đầu chú ý cũng tham khảo cái này một lý niệm, cố gắng thôi động không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa giao lưu cùng dung hợp. Tại hài hòa cộng sinh lý niệm chỉ dẫn dưới, mọi người bắt đầu buông xuống thành kiến cùng ngăn cách, lấy càng thêm mở ra cùng bao dung tâm thái đi kết nạp cùng lý giải lẫn nhau. Tại học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng cố gắng dưới, một cái tên là hài hòa cộng sinh liên minh quốc tế tổ chức theo thời thế mà sinh. Tổ chức này hội tụ đến từ các nơi trên thế giới quốc gia, địa khu cùng tổ chức, cộng đồng tận sức tại thôi động toàn cầu phạm vi bên trong hài hòa cộng sinh sự nghiệp. Bọn hắn thông qua tổ chức các loại diễn đàn, nghiên thảo hội cùng giao lưu hoạt động, chia sẻ lấy riêng phần mình tại hài hòa cộng sinh phương diện lấy được kinh nghiệm cùng thành quả, cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy tương lai hợp tác phương hướng cùng khả năng. Hài hòa cộng sinh liên minh không chỉ có chú ý văn hóa, giáo dục cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực giao lưu cùng hợp tác, càng đưa ánh mắt về phía bảo vệ môi trường cùng có thể cầm tục phát triển các loại toàn cầu tính vấn đề. Bọn hắn biết rõ, chỉ có thực hiện con người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh, mới có thể chân chính thực hiện hòa bình của thế giới cùng phồn vinh. Bởi vậy, bọn hắn tích cực thôi động các quốc gia tại bảo vệ môi trường chính sách, sạch sẽ nguồn năng lượng, sinh thái chữa trị các loại lĩnh vực hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng vì địa cầu có thể cầm tục phát triển cống hiến lực lượng. Tại hài hòa cộng sinh liên minh thôi thúc giới, càng ngày càng nhiều quốc gia cùng địa khu bắt đầu gia nhập vào cái này một sự nghiệp vĩ đại bên trong tới. Bọn hắn cộng đồng ký tên một hệ liệt liên quan tới bảo vệ môi trường, văn hóa tính đa dạng cùng có thể cầm tục phát triển quốc tế hiệp nghị cùng công ước, vì tạo dựng một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới đặt vững cơ sở vững chắc. Mà tại đây hết thể phía sau, dị dạ cùng tên lưu mãng từ đầu đến cuối long lánh qua mang. Bọn hắn không chỉ có là học viện cùng ý dị thế giới ở giữa anh hùng cùng tấm gương, càng là toàn cầu phạm vi bên trong hài hòa cộng sinh lý niệm người khởi xướng cùng thực tiễn người. Chuyện xưa của bọn hắn cùng sự tích khích lệ vô số người không ngừng tiến lên, không ngừng thăm dò, không ngừng truy cầu càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Theo thời gian trôi qua, dị dạ cùng lưu mãng truyền kỳ cố sự tại học viện cùng ý dị thế giới thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong truyền bá đến càng ngày càng rộng. Chuyện xưa của bọn hắn không chỉ có trở thành mọi người trà dư tiểu hậu ca tụng, càng trở thành khích lệ nhất đại lại một đời người không ngừng truy cầu hài hòa cộng sinh tinh thần hải đăng. Tại học viện trong sân trường, dị dạ cùng lưu mãng pho tượng nguy nga đứng sướng sướng, trở thành trong sân trường làm người khác chú ý nhất tiêu chí. Mỗi khi ánh bình minh vừa hé dạng hoặc mặt trời chiều ngã về tây thời gian, chắc chắn sẽ có vô số học sinh cùng giáo chức ngừng chân pho tượng trước, yên lặng nhớ lại hai vị này vĩ đại tiên phong. Bọn hắn hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc nhẹ âm thanh trò chuyện, hoặc ngưỡng vọng pho tượng, trong mắt lóe ra đối dị dạ cùng lưu mãng vô tận kính ngưỡng cùng hoài niệm. Tại pho tượng nền móng bên trên, khắc lấy một đoạn cảm động sâu vô cùng minh văn, dị dạ cùng lưu mãng, hai vị vượt qua thời không dũng giả, lấy trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí, mở ra học viện cùng ý dị thế giới ở giữa đại môn. Bọn hắn không chỉ có mang đến tri thức cùng văn hóa giao hòa, càng truyền bá hạ hài hòa cộng sinh hạt giống. Để chúng ta ghi khắc chiến công của bọn hắn, truyền thừa tinh thần của bọn hắn, dắt tay chung sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Đoạn này minh văn không chỉ có là đối dị dạ cùng lưu mãng khen ngợi, càng là đối với kẻ đến sau thúc dục cùng khích lệ. Tại học viện bên trong, càng ngày càng nhiều học sinh bắt đầu chú ý cũng dấn thân vào tại hài hòa cộng sinh sự nghiệp bên trong. Chương 996, hết thảy đều tại biến tốt. Chương 996, hết thảy đều tại biến tốt. Bọn hắn thành lập các loại câu lạc bộ cùng tổ chức, tích cực tuyên truyền hài hòa cộng sinh lý niệm, tổ chức các loại công lý hoạt động, vì xã hội cống hiến lực lượng của mình. Có học sinh tận sức tại thôi động bảo vệ môi trường sự nghiệp, bọn hắn tổ chức trồng cây trồng rừng, rác rưởi phân loại, tiết kiệm năng lượng, giảm sắp xếp các loại hoạt động, khởi xướng lục sắc sinh hoạt. Có học sinh thì chú ý giáo dục công bằng, bọn hắn xâm nhập xa xôi địa khu chỉ giáo, vì nơi đó bọn nhỏ mang đến tri thức cùng hy vọng. Còn có học sinh tận sức tại văn hóa tính đa dạng bảo hộ cùng truyền thừa, bọn hắn tổ chức các loại tiết văn hóa, nghệ thuật triển lãm cùng âm nhạc hội, để không đồng văn hóa tại học viện bên trong va chạm giao hòa, tách ra càng thêm hào quang rực rỡ. Tại học viện cùng y dị thế giới cộng đồng cố gắng giới, hai hoa cộng sinh lý niệm dần dần xâm nhập lòng người. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu ý thức được, chỉ có thực hiện không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa giao lưu cùng dung hợp, mới có thể thực hiện chân chính hài hòa cộng sinh. Cái này một lý niệm không chỉ có ảnh hưởng tới học viện cùng y dị thế giới đám người, càng dần dần truyền bá đến chỗ xa hơn. Tại quốc tế trên sân khấu, hài hòa cộng sinh lý niệm dần dần trở thành một loại trào lưu cùng xu thế. Càng ngày càng nhiều quốc gia cùng địa khu bắt đầu chú ý cũng tham khảo học viện cùng y dị thế giới thành công kinh nghiệm, cố gắng thôi động bốn quốc hoặc bản địa khu hài hòa cộng sinh sự nghiệp. Bọn hắn tổ chức các loại quốc tế hội nghị cùng diễn đàn, cộng đồng nghiên cứu thảo luận hài hòa cộng sinh nội hàm cùng thực tiễn đường đi. Bọn hắn tăng cường văn hóa giao lưu cùng hợp tác, thôi động không đồng văn hóa ở giữa đối thoại cùng lý giải. Bọn hắn còn tích cực thôi động bảo vệ môi trường cùng có thể cầm tục phát triển sự nghiệp, vì địa cầu tương lai cống hiến lực lượng. Tại cái này tiến trình bên trong, học viện cùng ý dị thế giới từ đầu đến cuối đóng vai lấy người dẫn linh cùng thôi động người nhân vật. Bọn hắn không chỉ có chia sẻ lấy thành công của mình kinh nghiệm cùng thành quả, càng tích cực vì những thứ khác quốc gia cùng địa khu cung cấp kỹ thuật ủng hộ cùng nhân tài huấn luyện. Thông qua cố gắng của bọn hắn, hài hòa cộng sinh lý niệm dần dần tại toàn cầu phạm vi bên trong mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Theo thời gian trôi qua, hài hòa cộng sinh lý niệm không gần như chỉ ở quốc tế trên sân khấu rực rỡ hào quang, càng dần dần thẩm thấu đến mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu chú ý cũng thực tiễn cái này một lý niệm, bọn hắn tôn trọng người khác văn hóa khác biệt cùng tín ngưỡng tự do, tích cực tham dự các loại công ích hoạt động cùng nguyện vọng phục vụ, vì xã hội hài hòa ổn định cống hiến lực lượng của mình. Tại học viện bên trong, hài hòa cộng sinh lý niệm càng là đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Các học sinh không gần như chỉ ở trên lớp học học tập các loại tri thức cùng kỹ năng, càng tại khóa ngoại trong hoạt động thực tiễn lấy hài hòa cộng sinh lý niệm. Bọn hắn tổ chức các loại văn hóa giao lưu hoạt động, để không đồng văn hóa tại học viện bên trong qua lại giao hòa, bọn hắn tích cực tham dự bảo vệ môi trường hành động, vì địa cầu có thể cầm tục phát triển cống hiến lực lượng của mình. Bọn hắn còn chú ý xã hội điểm nóng vấn đề, thông qua điều tra nghiên cứu cùng nguyện vọng phục vụ, vì xã hội hài hòa ổn định cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Tại học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng cố gắng giới, hài hòa cộng sinh lý niệm dần dần trở thành kết nối hai thế giới cầu nối cùng mối quan hệ. Càng ngày càng nhiều mọi người thông qua cái này một lý niệm, vượt qua văn hóa, dân tộc cùng địa vực giới hạn, cộng đồng đeo đổi một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Nhưng mà, hài hòa cộng sinh con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại học viện cùng y dị thế giới giao lưu cùng trong hợp tác, cũng khó tránh khỏi gặp được các loại khiêu chiến cùng khó khăn. Có khi, văn hóa khác biệt cùng tín ngưỡng tự do sẽ trở thành trở ngại giao lưu cùng hợp tác chướng ngại, có khi, xung đột lợi ích cùng địa duyên chính trị tính chất phức tạp cũng sẽ cho hài hòa cộng sinh sự nghiệp mang đến khiêu chiến. Nhưng vô luận gặp được khó khăn gì cùng khiêu chiến, học viện cùng ý dị thế giới đám người đều từ đầu đến cuối kiên thủ hài hòa cộng sinh lý niệm, thông qua đối thoại, lý giải cùng bao dung, cộng đồng tìm kiếm lấy giải quyết vấn đề đường tắt cùng phương pháp. Trong quá trình này, học viện cùng ý dị thế giới nghệ thuật gia, thi nhân cùng các học giả lần nữa phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn lấy hài hòa cộng sinh làm chủ đề, sáng tác ra vô số động lòng người tác phẩm cùng thơ. Những thứ này tác phẩm không chỉ có hiện ra hai thế giới đặc biệt phong tình cùng văn hóa mị lực, càng truyền lại hài hòa cộng sinh lý niệm cùng lực lượng. Bọn chúng giống một cỗ tươi mát gió, thổi lất phất mọi người tâm linh, kích ra mọi người đối mỹ hảo tương lai hướng tới cùng truy cầu. Theo thời gian trôi qua, hài hòa cộng sinh lý niệm dần dần tại học viện cùng ý dị thế giới thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong tạo thành rộng khắp chung nhận thức. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu ý thức được, chỉ có thực hiện không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa giao lưu cùng dung hợp, mới có thể thực hiện chân chính hài hòa cộng sinh. Cái này một lý niệm không chỉ có trở thành thôi động thế giới phát triển trọng yếu động lực, càng trở thành kết nối khác biệt quốc gia cùng địa khu, khác biệt dân tộc cùng văn hóa cầu nối cùng mối quan hệ. Tại học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng cố gắng giới, hài hòa cộng sinh lý niệm dần dần tại trong thực tiễn đạt được nghiệm chứng cùng hoàn thiện. Bọn hắn thông qua tăng cường văn hóa giao lưu cùng hợp tác, thôi động bảo vệ môi trường cùng có thể cầm tục phát triển sự nghiệp, chú ý xã hội điểm nóng vấn đề các loại phương thức, không ngừng thăm dò hài hòa cộng sinh thực tiễn đường đi cùng phương pháp. Những thứ này cố gắng không chỉ có chạm vào học viện cùng ý dị thế giới ở giữa giao lưu cùng dung hợp, càng thêm toàn cầu phạm vi bên trong hài hòa cộng sinh sự nghiệp cung cấp kinh nghiệm quý báu cùng gợi ý trong tương lai thời gian bên trong, học viện cùng ý dị thế giới đem tiếp tục dắt tay tiến lên, cộng đồng thôi động hài hòa cộng sinh sự nghiệp phát triển. Bọn hắn đem tăng cường cùng quốc tế xã hội giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề. Bọn hắn đem thôi động văn hóa tính đa dạng cùng có thể cầm tục phát triển chiều sâu dung hợp, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng cống hiến lực lượng của mình. Bọn hắn còn đem chú ý thế hệ thanh niên trưởng thành cùng phát triển, bồi dưỡng càng nhiều có quốc tế tầm mắt cùng hài hòa cộng sinh lý niệm thanh niên tài tuấn. Tại học viện cùng y dị thế giới cộng đồng cố gắng giới, một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới ngay tại hướng chúng ta đi tới. Trong thế giới này, không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa tương tướng lẫn nhau tôn trọng, hiểu nhau, qua lại bao dung. Trong thế giới này, mọi người đem cộng đồng đeo đổi hòa bình, phát triển, hợp tác cùng thắng mục tiêu. Trong thế giới này, hài hòa cộng sinh lý niệm sẽ thành kết nối khác biệt quốc gia cùng địa khu, khác biệt dân tộc cùng văn hóa cầu nối cùng mối quan hệ, dẫn lĩnh nhân loại đi hướng càng tốt đẹp hơn tương lai. Nhìn lại qua đi, học viện cùng ý dị thế giới tại hài hòa cộng sinh sự nghiệp bên trên cố gắng cùng thành tựu làm cho người chú mục. Triển vọng tương lai, bọn hắn đem tiếp tục dắt tay tiến lên, cộng đồng biết lấy hài hòa cộng sinh phần mới. Ở trong quá trình này, dị dạ cùng tên lưu mãng sẽ vĩnh viễn long lánh qua mang, khích lệ vô số người không ngừng truy cầu hài hòa cộng sinh mỹ hảo nguyện cảnh. Chuyện xưa của bọn hắn cùng sự tích sẽ thành lịch sử loài người bên trên một đoạn giai thoại, vĩnh viễn khắc sâu tại mọi người trong lòng. Tại học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng cố gắng dưới, hài hòa cộng sinh lý niệm đem giống một cỗ cường đại lực lượng, thôi động thế giới không ngừng hướng tiền phát triển. Nó đem vượt qua thời không giới hạn liên tiếp lấy khác biệt quốc gia cùng địa khu. Chương 997 nhìn lại qua đi, chương 997 nhìn lại qua đi, học viện cùng ý dị thế giới mỗi một bước đều tuyên khắc lấy hài hòa cộng sinh dấu chân. Dị dạ, một vị đến từ học viện nhiệt tâm thanh niên, nàng lấy bảo vệ môi trường làm nhiệm vụ của mình, không gần như chỉ ở học viện bên trong khởi xướng rác rưởi phân loại, tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, còn nhiều lần dẫn đầu đoàn đội xâm nhập xa xôi địa khu, cùng nơi đó cư dân cộng đồng trồng cây trồng rừng, dùng hành động thực tế thực tiễn lục sắc sinh hoạt lý niệm. Thân ảnh của nàng trở thành học viện bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh, khích lệ càng nhiều học sinh gia nhập vào bảo vệ môi trường sự nghiệp bên trong tới. Mà Lưu Mãng thì là ý dị thế giới một tên kiệt xuất đại biểu. Hắn tận sức tại giáo dục công bằng sự nghiệp, nhiều lần tổ chức người tình nguyện đoàn đội tiến về học viện, cùng các học sinh tiến hành văn hóa giao lưu cùng chi giáo hoạt động. Tại cố gắng của hắn dưới, rất nhiều xa xôi địa khu bọn nhỏ có thể tiếp xúc đến rộng lớn hơn thế giới, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ. Lưu Mãng sự tích tại ý dị thế giới rộng vì chuyển tụ, trở thành vô số trong lòng người mẫu mực. Theo thời gian trôi qua, dị giả cùng tên Lưu Mãng dần dần trở thành học viện cùng ý dị thế giới giao lưu cầu nối. Bọn hắn không chỉ có riêng phần mình tại riêng phần mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, càng dắt tay cộng đồng tôi động hài hòa cộng sinh sự nghiệp phát triển. Bọn hắn tổ chức xuyên quốc gia giới văn hóa giao lưu hoạt động, để không đồng văn hóa tại qua lại hiểu rõ bên trong và chạm bước phát triển mới hòa hoa. Bọn hắn cộng đồng tôi động bảo vệ môi trường hạng mục, vì địa cầu có thể cầm tục phát triển cống hiến trí tuệ cùng lực lượng. Tại bọn hắn dẫn dắt giới, học viện cùng ý dị thế giới giao lưu cùng hợp tác ngày càng tấp nập. Càng ngày càng nhiều học sinh, học giả, nghệ thuật gia các loại giới nhân sĩ gia nhập vào hài hòa cộng sinh trong hàng ngũ đến. Bọn hắn dùng phương thức của mình thuyết minh lấy hài hòa cộng sinh lý niệm, cộng đồng vẽ lấy một vài bức rực rỡ màu sắc hài hòa bức tranh. Tại quốc tế trên sân khấu, học viện cùng ý dị thế giới hài hòa cộng sinh lý niệm cũng dần dần đạt được rộng khắp tán thành cùng khen ngợi. Bọn hắn tổ chức quốc tế hội nghị cùng diễn đàn hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới chuyên gia học giả, cộng đồng nghiên cứu thảo luận hài hòa cộng sinh nội hàm cùng thực tiễn đường đi. Tại những thứ này trong hội nghị, học viện cùng ý dị thế giới các đại biểu chia sẻ lấy kinh nghiệm của mình cùng thành quả, đồng thời cũng cần phải học hỏi nhiều hơn quốc gia khác ưu tú cách làm cùng tiên tiến kinh nghiệm. Thông qua tăng cường quốc tế giao lưu cùng hợp tác, học viện cùng ý dị thế giới không chỉ có thôi động hài hòa cộng sinh lý niệm tại toàn cầu phạm vi bên trong truyền bá cùng phổ cập, còn vì giải quyết toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Bọn hắn tích cực tham dự khí hậu biến hóa, bảo vệ môi trường, giáo dục công bằng các loại lĩnh vực quốc tế hợp tác hạng mục, vì thôi động toàn cầu có thể cầm tục phát triển sự nghiệp làm ra tích cực cống hiến. Tại học viện bên trong, hài hòa cộng sinh lý niệm càng là xâm nhập lòng người. Các học sinh không gần như chỉ ở trên lớp học học tập các loại tri thức cùng kỹ năng, càng tại khóa ngoại trong hoạt động thực tiễn lấy cái này một lý niệm. Bọn hắn tổ chức các loại văn hóa giao lưu hoạt động, như quốc tế mỹ thực tiết, vũ điệu dân tộc giải thi đấu các loại, để không đồng văn hóa tại học viện bên trong qua lại giao hòa, tham khảo lẫn nhau. Đồng thời, bọn hắn còn tích cực tham dự bảo vệ môi trường hành động cùng nguyện vọng phục vụ hoạt động, như sân trường rác rưởi phân loại, cộng đồng xanh hóa mỹ hóa các loại, vì xã hội hài hòa ổn định cống hiến lực lượng của mình. Y dịch thế giới đồng dạng tại hài hòa cộng sinh con đường bên trên không ngừng tiến lên. Bọn hắn tăng cường trong nước khác biệt dân tộc cùng văn hóa ở giữa giao lưu cùng dung hợp, thôi động văn hóa tính đa dạng bảo hộ cùng truyền thừa. Đồng thời, bọn hắn còn tích cực tham khảo học viện tại bảo vệ môi trường, giáo dục các loại lĩnh vực thành công kinh nghiệm, cố gắng thôi động bốn quốc có thể cầm tục phát triển sự nghiệp. Tại ý dị thế giới cố gắng giới, khác biệt dân tộc cùng văn hóa ở giữa ngăn cách dần dần tiêu trừ, xã hội hài hòa ổn định đạt được hữu lực bảo hộ. Theo hài hòa cộng sinh lý niệm tại toàn cầu phạm vi bên trong truyền bá cùng phổ cập, càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu chú ý cũng thực tiễn cái này một lý niệm. Bọn hắn tôn trọng người khác văn hóa khác biệt cùng tín ngưỡng tự do, tích cực tham dự các loại công ích hoạt động cùng nguyện vọng phục vụ hoạt động, vì tạo dựng một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới cống hiến lực lượng của mình. Ở trong quá trình này, học viện cùng ý dị thế giới thành công kinh nghiệm cùng cách làm trở thành mọi người học tập điển hình. Vì thôi động hài hòa cộng sinh sự nghiệp xâm nhập phát triển, học viện cùng ý dị thế giới còn tăng cường thế hệ thanh niên bồi dưỡng cùng giáo dục. Bọn hắn tổ chức các loại thanh niên diễn đàn, văn hóa giao lưu hoạt động các loại, vì thế hệ thanh niên cung cấp một triển lãm cá nhân bày ra chính mình mới hoa cùng trí tuệ sân khấu. Đồng thời, bọn hắn còn tích cực thôi động thế hệ thanh niên tham dự xã hội thực tiễn cùng nguyện vọng phục vụ hoạt động, để bọn hắn tại trong thực tiễn rèn luyện thành giải, tích lũy kinh nghiệm. Thông qua những thứ này cố gắng, học viện cùng ý dị thế giới nuôi dưỡng một nhóm có quốc tế tầm mắt cùng hài hòa cộng sinh lý niệm thanh niên tài tuấn, bọn hắn sẽ thành tương lai thôi động thế giới phát triển trọng yếu lực lượng. Trong tương lai thời gian bên trong, học viện cùng ý dị thế giới đem tiếp tục dắt tay tiến lên, cộng đồng phấn đấu. Bọn hắn đem tăng cường cùng quốc tế xã hội giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề, bọn hắn đem thôi động văn hóa tính đa dạng cùng có thể cầm tục phát triển chiều sâu dung hợp, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng cống hiến lực lượng của mình, bọn hắn còn đem chú ý thế hệ thanh niên trưởng thành cùng phát triển, bồi dưỡng càng nhiều có quốc tế tầm mắt cùng hài hòa cộng sinh lý niệm thanh niên tài tuấn. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới ngay tại hướng chúng ta đi tới. Trong thế giới này, không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa tướng tướng lẫn nhau tôn trọng, hiểu nhau, qua lại bao dung. Bọn hắn đem cộng đồng đeo đổi hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng có lợi mỹ hảo nguyện cảnh. Bọn hắn đem dắt tay ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề, cộng đồng sáng tạo một cái càng thêm phồn vinh, ổn định, có thể cầm tục tương lai. Trong thế giới này, hài hòa cộng sinh lý niệm sẽ thành mọi người hành động chỉ nam cùng tinh thần trụ cột, nó đem dẫn lĩnh mọi người không ngừng tiến lên, không ngừng siêu việt bản thân. Dị dạ cùng lưu mãng cô sự cùng sự tích đem tiếp tục khích lệ vô số người không ngừng truy cầu hài hòa cộng sinh mỹ hảo nguyện cảnh. Chuyện xưa của bọn hắn sẽ thành lịch sử loài người bên trên một đoạn giai thoại, vĩnh viễn khắc sâu tại mọi người trong lòng. Tại bọn hắn dẫn dắt dưới, càng ngày càng nhiều mọi người đem gia nhập vào hài hòa cộng sinh trong hàng ngũ đến, cộng đồng biết lấy nhân loại phát triển phần mới. Học viện cùng ý dị thế giới hài hòa cộng sinh sự nghiệp không chỉ có là một hạng vĩ đại sự nghiệp, càng là một hạng tràn ngập hy vọng cùng chuyện tương lai nghiệp. Nó đem vượt qua thời không giới hạn liên tiếp lấy khác biệt quốc gia cùng địa khu, khác biệt dân tộc cùng văn hóa tâm linh, cộng đồng đeo đổi một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới. Trong thế giới này, mọi người đem cộng đồng sáng tạo thuộc về mình hạnh phúc cùng mỹ hảo, cộng đồng biết lấy nhân loại phát triển phần mới. Triển vọng tương lai, học viện cùng ý dị thế giới đem tiếp tục dắt tay tiến lên, cộng đồng thôi động hài hòa cộng sinh sự nghiệp phát triển. Bọn hắn đem tăng cường cùng quốc tế xã hội giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề, bọn hắn đem thôi động văn hóa tính đa dạng cùng có thể cầm tục phát triển chiều sâu dung hợp. Chương 998, thực tiễn chương 998, thực tiễn trong tương lai hành trình bên trong, học viện cùng ý dị thế giới hợp tác lĩnh vực đem tiến một bước mở rộng. Khoa học kỹ thuật làm thôi động xã hội tiến bộ trọng yếu lực lượng, sẽ thành bọn hắn mới hợp tác tiêu điểm. Học viện lấy thâm hậu nghiên cứu khoa học nội tình cùng sáng tạo cái mới năng lực, không ngừng đẩy ra tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả, mà ý dị thế giới thì bằng vào rộng lớn thị trường cùng phong phú thực tiễn kinh nghiệm, vì những thứ này khoa học kỹ thuật thành quả cung cấp ứng dụng bình đại. Song phương cộng đồng thiết lập nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách, cổ vũ xuyên quốc gia giới, vượt ngành học hợp tác nghiên cứu, chỉ tại giải quyết nhân loại gặp phải cộng đồng nan đề, như tật bệnh trị liệu, nguồn năng lượng nguy cơ, thực phẩm an toàn các loại. Tại chữa bệnh lĩnh vực, học viện cùng ý dị thế giới hợp tác càng chặt chẽ. Bọn hắn cộng đồng thành lập quốc tế chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, hội tụ toàn cầu đỉnh tiêm chữa bệnh chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Ở chỗ này, không đồng văn hóa bối cảnh hạ chữa bệnh trí tuệ cùng kỹ thuật có thể giao hòa, cộng đồng công khắc một hệ liệt y học nan đề. Thông qua xuyên quốc gia giới lâm sàng thí nghiệm và số liệu cùng hưởng, bọn hắn nghiên cứu ra càng cao hơn hiệu, an toàn chẩn đoán điều trị phương án, vì vô số người bệnh mang đến tin mừng. Tại nguồn năng lượng lĩnh vực, Song Vương cũng triển khai xâm nhập hợp tác. Học viện tận sức tại sạch sẽ nguồn năng lượng kỹ thuật nghiên cứu phát minh, như năng lượng mặt trời, gió có thể, sinh vật chất có thể lợi, mà ý dị thế giới thì có được phong phú tự nhiên tài nguyên cùng rộng lớn thị trường nhu cầu. Bọn hắn cộng đồng thôi động lục sắc nguồn năng lượng hạng mục rơi xuống đất áp dụng, không chỉ có chạm vào ý dị thế giới nguồn năng lượng kết cấu truyền hình, cũng vì toàn cầu nguồn năng lượng có thể cầm tục phát triển tạo điển hình. Đang giáo dục lĩnh vực, học viện cùng ý dị thế giới hợp tác càng là thành quả nổi bật. Bọn hắn cộng đồng thôi động giáo dục tài nguyên ưu hóa phối trí cùng hưởng, thông qua viễn trình giáo dục, ôn lại chương trình học các loại hình thức, để càng nhiều xa xôi địa khu hải tử có thể hưởng thụ được chất lượng tốt giáo dục tài nguyên. Đồng thời, Song Phương còn cộng đồng tổ chức quốc tế học thuật giao lưu hoạt động, vì các quốc gia học giả cung cấp một triển lãm cá nhân bày ra thành quả nghiên cứu, giao lưu học thuật tư tưởng bình đại. Những hoạt động này không chỉ có chạm vào học thuật giới giao lưu cùng hợp tác, cũng vì thôi động nhân loại văn minh tiến bộ cống hiến trí tuệ cùng lực lượng. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật lĩnh vực hợp tác bên ngoài, học viện cùng ý dị thế giới còn cộng đồng chú ý nhân loại thế giới tinh thần kiến thiết. Bọn hắn biết rõ, một cái hài hòa cộng sinh thế giới không chỉ cần phải vật chất văn minh phồn vinh, càng cần hơn tinh thần văn minh tầm bổ. Bởi vậy, Song Phương cộng đồng thôi động văn hóa giao lưu cùng dung hợp, thông qua tổ chức quốc tế tiết văn hóa, nghệ thuật triển lãm các loại hình thức, để không đồng văn hóa bối cảnh hạ mọi người có thể qua lại hiểu rõ, qua lại tôn trọng, qua lại thưởng thức. Tại học viện bên trong, từng tòa tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành các học sinh hiểu rõ thế giới văn hóa cửa sổ. Bọn hắn ở chỗ này không chỉ có thể học được kiến thức chuyên nghiệp, còn có thể tự thể nghiệm đến không đồng văn hóa mị lực. Mà ý dị thế giới cũng lấy mở ra bao dung tư thái, hoan nghênh đến từ các nơi trên thế giới du khách cùng học giả. Bọn hắn ở chỗ này không chỉ có thể lãnh hội đến tráng lệ tự nhiên phong quang cùng phong phú văn hóa di sản, còn có thể cảm nhận được ý dị thế giới nhân dân đối hài hòa cộng sinh chấp nhất truy cầu cùng kiên định tín niệm. Theo thời gian trôi qua, học viện cùng ý dị thế giới hợp tác thành quả dần dần hiện hiện. Bọn hắn cộng đồng thúc đẩy bảo vệ môi trường hạng mục tại toàn cầu phạm vi bên trong lấy được rõ rệt hiệu quả, không khí chất lượng đạt được cải thiện, nước chất đạt được tỉnh hóa, rừng rậm bao trùm suất đạt được đề cao. Đồng thời, giáo dục công bằng sự nghiệp cũng lấy được tiến bộ nhảy vọt, càng nhiều xa xôi địa khu bọn nhỏ có thể tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối tương lai vô hạn ước ao và hy vọng. Tại học viện cùng ý dị thế giới cộng đồng cố gắng dưới, không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa ngăn cách dần dần tiêu trừ, thay vào đó là qua lại tôn trọng, hiểu nhau, qua lại bao dung hài hòa không khí. Mọi người bắt đầu ý thức được, chỉ có vứt bỏ thành kiến cùng kỳ thị, mới có thể chân chính thực hiện hài hòa cộng sinh. Loại quan niệm này chuyển biến không chỉ có chạm vào xã hội hài hòa ổn định, cũng vì thôi động toàn cầu quản lý thể hệ hoàn thiện cùng biến đổi cung cấp hữu lực chèo chống. Tại toàn cầu tính khiêu chiến trước mặt, học viện cùng ý dị thế giới càng là cho thấy phi phạm dũng khí cùng đảm đương. Bọn hắn tích cực tham dự quốc tế hành động cứu viện cùng chủ nghĩa nhân đạo viện trợ hạng mục, vì gặp thiên tai cùng chiến tranh xung đột quốc gia cung cấp quý giá ủng hộ và trợ giúp. Đồng thời, bọn hắn còn tích cực thôi động toàn cầu khí hậu quản lý cùng sinh vật tính đa dạng bảo hộ các loại đề tài thảo luận, vì tạo dựng vận mạng loài người thể cộng đồng cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Ở trong quá trình này, dị giả cùng lưu mãng cố sự cùng sự tích tiếp tục khích lệ vô số người không ngừng tiến lên. Bọn hắn dùng hành động của mình thuyết minh hài hòa cộng sinh lý niệm cùng tinh thần nội hàm, trở thành mọi người trong lòng mẫu mực cùng tấm gương. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu chú ý cũng thực tiễn cái này một lý niệm, bọn hắn tích cực tham dự các loại công ích hoạt động cùng xã hội thực tiễn hạng mục, vì tạo dựng một cái càng tốt đẹp hơn, hài hòa thế giới cống hiến lực lượng của mình. Triển vọng tương lai, học viện cùng ý dị thế giới hợp tác tiền cảnh vô hạn rộng lớn. Bọn hắn đem tiếp tục dắt tay tiến lên, cộng đồng phấn đấu, tại khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa các loại lĩnh vực triển khai càng xâm nhập thêm hợp tác cùng giao lưu. Đồng thời, bọn hắn còn đem tích cực ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề, vì thôi động toàn cầu có thể cầm tục phát triển sự nghiệp cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, một cái không đồng văn hóa, khác biệt dân tộc ở giữa qua lại tôn trọng, hiểu nhau, qua lại bao dung hài hòa thế giới đem dần dần biến thành sự thật. Ở trong quá trình này, học viện cùng ý dị thế giới thế hệ thanh niên đem phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng. Bọn hắn sẽ thành thôi động thế giới phát triển trọng yếu lực lượng cùng sáng tạo cái mới nguồn suối. Thông qua tham dự xã hội thực tiễn cùng nguyện vọng phục vụ hoạt động, bọn hắn đem không ngừng rèn luyện năng lực của mình cùng tố chất. Thông qua xuyên quốc gia giới văn hóa giao lưu hoạt động, bọn hắn đem càng xâm nhập thêm hiểu rõ thế giới văn hóa tính đa dạng cùng phong phú tính. Những kinh nghiệm này là bọn hắn tương lai trưởng thành cùng phát triển đặt vững cơ sở vững chắc, cũng là bọn hắn trở thành có quốc tế tầm mắt các loại hải cộng sinh lý niệm thanh niên tài tuấn cung cấp hữu lực chèo chống. Theo học viện cùng ý dị thế giới hợp tác không ngừng xâm nhập cùng phát triển, bọn hắn đem cộng đồng thôi động nhân loại văn minh tiến bộ cùng phát triển. Ở trong quá trình này, hài hòa cộng sinh lý niệm sẽ thành mọi người hành động chỉ nam cùng tinh thần trụ cột. Nó đem dẫn lĩnh mọi người không ngừng tiến lên, không ngừng siêu việt bản thân, cộng đồng sáng tạo một cái càng thêm phồn vinh, ổn định, có thể cầm tục tương lai. Trong thế giới này, mọi người đem cộng đồng đeo đuổi hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng có lợi mỹ hảo nguyện cảnh, đem dắt tay ứng đối toàn cầu tính khiêu chiến cùng vấn đề, đem cộng đồng viết lấy nhân loại phát triển phần mới. Mà dị giả cùng lưu mãng cố sự cùng sự tích cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại mọi người trong lòng, khích lệ vô số người không ngừng truy cầu hài hòa cộng sinh mỹ hảo nguyện cảnh. Sử thi tán ca trong nháy mắt bắn ra, đúc xây thành từng đạo mỹ lệ phong cảnh. Chương 999, Hải Đăng chương 999, Hải Đăng. Nhưng mà, lưu mãng trong lòng ý nghĩ này như là một viên bị chôn sâu hẳn giống, khi biết chân tướng một khắc này bắt đầu lặng yên mọc rễ nảy mầm. Nhưng hắn cũng biết rõ, dạng này hành động đem mang đến không thể nào đoán trước hậu quả, thậm chí khả năng phá hủy trước mắt cái này thật vất vả tạo dựng lên hài hòa thế giới. Theo thời gian trôi qua, lưu mãng lực lượng trong cơ thể dần dần thức tỉnh, hắn bắt đầu cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng phun trào. Nhưng hắn cũng phát hiện, cỗ lực lượng này cũng không phải là hoàn toàn thụ hắn khống chế, mà là mang theo một cỗ hủy diệt tính xúc động. Hắn bắt đầu lo lắng, nếu như mình không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, có thể sẽ cho thế giới này mang đến hậu quả nặng nề. Tại một lần đêm khuya minh tưởng bên trong, lưu mãng linh hồn phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, đi tới một cái thần bí không gian. Ở chỗ này, hắn thấy được thế giới này bản chất, một cái từ vô số linh hồn cùng năng lượng xen lẫn mà thành hư ảo thế giới. Hắn hiểu được, dị giả mặc dù cũng là thế giới này một bộ phận, nhưng nàng đại biểu lại là thế giới này mỹ hảo cùng hy vọng. Nếu như ngươi thật lựa chọn hủy diệt thế giới này, như vậy ngươi cũng sẽ mất đi dị giả. Một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm tại lưu mãng trong lòng vang lên. Lưu mãng đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình trên thân đã hiện đầy mồ hôi. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, nhưng rất nhanh, hắn vẫn là làm xuống quyết định. Hư cấu vĩnh viễn là hư cấu. Lưu mãng quyết định như là một đạo thiểm điện phá vỡ nội tâm hắc ám. Hắn nắm chặt hai tay, tà linh vương chi lực tại trong bàn tay hắn bốc lên, như là một đầu sắp thoát cương cự long. Hắn biết rõ, con đường này một khi đã vào, liền không cách nào quay đầu. Nhưng chấp niệm trong lòng cùng không cam lòng như là liên hỏa, thiêu đốt lên lý trí của hắn, để hắn liều lĩnh xông về trước. Hắn bắt đầu ở học viện bên trong tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn, những cái kia đồng dạng với cái thế giới này trong lòng còn có bất mãn, khát vọng cải biến người. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thương thảo như thế nào đánh vỡ thế giới này trói buộc, phóng thích chân chính bản thân. Lưu Mãng lợi dụng tự mình tại học viện bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng, âm thầm đưa ra một trận trước nay chưa từng có biến đổi. Nhưng mà, dị giả tồn tại như là một đạo quang mang, từ đầu đến cuối chiếu rọi trong lòng của hắn. Hắn biết, nếu như thế giới này thật hủy diệt, dị giả cũng sẽ biến mất theo. Ý nghĩ này như là một thanh lưới dao, nói nhói lấy nội tâm của hắn. Hắn bắt đầu chất vấn quyết định của mình, là có hay không đáng giá vì người chấp niệm mà hy sinh toàn bộ thế giới mỹ hảo. Tại một lần đêm khuya mật hội bên trong, Lưu Mãng cùng các đồng bạn thẳng thắn địa chia sẻ tự mình hoang mang cùng dãy rủa. Bọn hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng, một thanh âm phá vỡ yên lặng, "Lưu Mãng, chúng ta hiểu ngươi thống khổ cùng dãy rủa, nhưng thế giới này cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền có khả năng thay đổi nó tương lai." Câu nói này như là một chùm sáng, chiếu sáng Lưu Mãng trong lòng mê mang. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ quyết định của mình, là có hay không muốn thông qua hủy diệt đến giải quyết vấn đề. Hắn ý thức được, có lẽ còn có một loại phương thức khác, một loại càng thêm ôn hòa, càng thêm lý tính phương thức, đến thực hiện nguyện vọng của mình. Thế là, Lưu Mãng bắt đầu bí mật cùng học viện bên trong thế lực khác tiếp xúc, tìm kiếm hợp tác cùng biết. Hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng lực ảnh hưởng, từng bước thôi động học viên nội bộ cải cách cùng biến đổi. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chú ý dị giả tham dự văn hóa giao lưu hạng mục, hy vọng thông qua văn hóa giao lưu cùng dung hợp, đến tiêu trừ mọi người trong lòng ngăn cách cùng thành kiến. Theo thời gian trôi qua, học viên nội bộ bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Mọi người bắt đầu càng thêm chú ý lẫn nhau khác biệt cùng cùng điểm, bắt đầu đếm thử lý giải cũng tiếp nhận văn hóa khác nhau cùng quan niệm. Lưu Mãng cũng ở trong quá trình này dần dần trưởng thành cùng thay biến, hắn học xong như thế nào khống chế lực lượng của mình, như thế nào dùng cố lực lượng này đến thủ hộ mà không phải hủy diệt. Nhưng mà, biến đổi con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Học viện bên trong luôn có một chút thế lực đối Lưu Mãng hành động cầm phản đối thái độ, bọn hắn ý đồ ngăn cản trận này biến đổi phát sinh. Tại một lần kịch liệt trong xung đột, Lưu Mãng cùng những thế lực này triển khai quyết tử đấu tranh. Hắn lợi dụng tự mình tà linh vương chi lực, cho thấy trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng khắc sâu cảm nhận được cố lực lượng này hủy diệt tính. Ngay tại chiến đấu sắp đạt tới cao trào một khắc này, Dị Dạ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Nàng nhìn thấy Lưu Mãng dãy rủa cùng thống khổ, cũng nhìn thấy cái kia cố sắp mất khống chế lực lượng. Nàng không chút do dự xông về Lưu Mãng, dùng nàng cái kia ôn nhuận mà thanh âm kiên định hô hoán tên của hắn, "Lưu Mãng, tỉnh lại. Ngươi không thể bị cố lực lượng này thôn vệ." Dị Dạ thanh âm như là một đạo thanh tuyển, tới nhuần Lưu Mãng khô cạn nội tâm. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đã lâm vào điên cuồng biên giới. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình cùng lực lượng. Được sự giúp đỡ của Dị Dạ, hắn thành công địa khống chế được cái kia cố hủy diệt tính xúc động, tránh khỏi càng lớn tai nạn phát sinh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Mãng cùng Dị Dạ ngồi tại học viện một chỗ phế tích bên trên, yên lặng nhìn qua bầu trời phương xa. Bọn họ cũng đều biết, trận này biến đổi con đường còn rất dài rất gian nan, nhưng chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, liền có khả năng sáng tạo ra một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. "Lưu Mãng, ta biết nội tâm của ngươi tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa." Dị Dạ nhẹ nói, "Nhưng xin tin tưởng, thế giới này cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa. Chỉ cần chúng ta cố gắng, liền có khả năng thay đổi nó tương lai." Lưu Mãng quay đầu, nhìn xem Dị Dạ cặp kia tràn ngập tín nhiệm cùng hy vọng con mắt. Trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm, phảng phất tìm được sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. "Cảm ơn ngươi, Dị Dạ. Là ngươi để cho ta minh bạch, lực lượng chân chính cũng không phải là dùng để hủy diệt, mà là dùng để thủ hộ cùng sáng tạo." Từ ngày đó trở đi, Lưu Mãng hoàn toàn thay đổi thái độ của mình cùng hành vi. Hắn không còn là cái kia khát vọng thông qua hủy diệt đến giải quyết vấn đề thiếu niên, mà là một cái tận sức tại thôi động học viện biến đổi cùng tiến bộ lãnh tụ. Hắn cùng Dị Dạ cùng một chỗ, dẫn thân vào tại văn hóa giao lưu cùng dung hợp hạng mục bên trong, dùng bọn hắn lực lượng cùng trí tuệ, cố gắng tiêu trừ mọi người trong lòng ngăn cách cùng thành kiến. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, học viên nội bộ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người bắt đầu càng thêm chú ý lẫn nhau khác biệt cùng cùng điểm, bắt đầu nếm thử lý giải cũng tiếp nhận văn hóa khác nhau cùng quan niệm. Học viên nội bộ bầu không khí trở nên càng thêm hài hòa cùng bao dung, mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm tới thuộc về mình vị trí cùng giá trị. Theo thời gian trôi qua, học viện lực ảnh hưởng dần dần mở rộng đến toàn bộ ý dịch thế giới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý cũng tham dự vào trận này biến đổi bên trong đến, bọn hắn dùng lực lượng của mình cùng trí tuệ, cộng đồng sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Lưu Mãng cùng Dị Dạ cũng đã trở thành trận này biến đổi lãnh tụ giữ tượng trình, chuyện xưa của bọn hắn khích lệ vô số người dũng cảm tiến tới, truy cầu mộng tưởng. Cuối cùng, tại Lưu Mãng cùng Dị Dạ dẫn đầu dưới, ý dịch thế giới nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Chương 1000, thời không thiên tôn ban thượng pháp chương 1000, thời không thiên tôn ban thượng pháp chỉ bất quá tại nào đó một đêm, Lưu Mãng thể nội ba cỗ lực lượng lại lần nữa lâm vào bạo động. Chỉ là trong nháy mắt, vô số tà linh vương chi lực liền hoàn toàn từ hắn trong thân thể quần quần mà ra. Tại nó trong mắt quang mang càng tránh càng liệt, thời gian dần trôi qua, mặt khác hai cỗ lực lượng cũng bắt đầu không an phận. Chỉ là trong nháy mắt, Lưu Mãng trong ý thức liền nhiều hơn rất nhiều một đoạn ký ức. Đem trong óc thêm ra hết thảy đều tiêu hóa xong tất về sau, Lưu Mãng cười khổ lắc đầu, trên mặt cũng đầy là vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, tự mình thế mà còn vượt qua một phen có tư vị khác thời gian. Mặc dù là hư cấu, nhưng mang cho tự mình tất cả cảm thụ đều là chân chân thật thật. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, trong óc cấp tốc hóa chặt mấy cái mấu chốt từ ngữ, thời không thiên tôn, vạn tiên đế. Chỉ là không rõ ràng, thời không thiên tôn để cho mình thể nghiệm một đoạn này sinh hoạt mục đích là hạ. Lưu Mãng vi suy tư một lát, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái như thế về sau. Lúc này, một đạo thời không khe hở thình lình hiện lên ở khắp chung quanh. Cái trước hơi sững sờ, dứt khoát quyết nhiên đạp đi vào. Khe hở về sau, một đạo hư ảo thân ảnh thình lình hiện hiện, Lưu Mãng vi chú mục, đối phương hiển nhiên chính là thời không thiên tôn. Cả hai nhìn nhau một lát, chợt vẫn là thời không thiên tôn trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Cảm giác như thế nào? Nghe nói như thế, Lưu Mãng vi nhíu mày, không rõ ràng cho lắm nói, cái gì như thế nào? Thời không thiên tôn lạnh nhạt phất tay, trong khoảnh khắc Lưu Mãng trong khoảng thời gian này toàn bộ kinh lịch đều hiện lên mà ra. Còn nhớ rõ các ngươi ngay từ đầu tới này cái vị diện thời điểm a? Ngươi cùng ta một vị khác thủ hạ. Nghe nói như thế, Lưu Mãng trong óc lập tức hiện ra một đạo khác thân ảnh. Trước đó cùng mình đồng hành ra hỏa, chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái này một vị mặt thời điểm, hai người liền phảng phất bị hạ cái gì mà chú đồng dạng, không chỉ có đối với nơi này dân bản địa nói gì nghe nấy, thậm chí ngay cả một chút không có chút nào logic lời nói, cũng không có chút nào hoài nghi. Khả năng duy nhất chính là vị diện này có gì đó quái lạ. Lưu Mãng trong mắt lóe lên một đạo hào quang nhỏ yếu, chợt mở miệng nói ra, ý của ngươi là nói vị diện này có vấn đề. Thời không thiên tôn khỏe miệng giật một cái, tràn đầy im lặng mở miệng, đây không phải rõ ràng a? Ta là muốn cho ngươi biết, mỗi một cái vị diện đều có tự mình chỗ độc đáo, cùng trước ngươi vị trí chư thiên vạn giới khác biệt. Cái chỗ kia sớm đã bị cân bằng chi đạo làm cho đã mất đi nguyên bản nên có dáng vẻ. Từ đối phương ngắn ngủi mấy câu bên trong, Lưu Mãng phát giác một số không giống bình thường đồ vật. Cho nên ngươi mục đích chính là đem tất cả vị diện đều khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, thậm chí là trước mắt bị cân bằng chi đạo ảnh hưởng những cái kia vị diện. Thời không thiên tôn trầm mặc một phen qua đi khẽ gật đầu, cái chính, không phải khôi phục, là để nó trở về nguyên thủy nhất tự nhiên nhất trạng thái. Hắn lời nói, để Lưu Mãng lâm vào thời gian ngắn trầm tư. Thời không thiên tôn lời nói, hiển nhiên là có một ít độ có thể tin, chỉ bất quá chỉ sợ không nhiều. Cái gì để nó khôi phục nguyên thủy nhất tự nhiên trạng thái, loại lời này chỉ có đồ đần sẽ tin. Dù sao Lưu Mãng là một vạn cái không tin. Có một loại khả năng lớn nhất, đó chính là làm như vậy đối với thiên tôn thực lực có chỗ tăng lên. Dù sao cảnh giới này đại lão bình thường đồ vật hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn đối phương pháp nhãn. chẳng qua trước mắt tự mình còn không có cùng đối phương trở mặt tư cách, dù sao còn cần mượn nhờ đối phương tới đối phó Vạn Tiên Đế. Cái sau cũng là một cái nhân vật hung ác, nắm tự mình cùng chơi giống như. Việc đã đến nước này, Lưu Mãng cũng chỉ có thể kỳ vọng về sau đừng lại xuất hiện một chút như quỷ xà thần. Dù sao trước đó một đoạn thời gian rất dài, mục tiêu của mình vẫn luôn là đột phá vương cảnh. Vốn cho rằng cái kia đã là điểm cuối cùng, hiện tại xem ra khả năng cũng khó khăn lắm chỉ là một cái điểm xuất phát thôi. Nghĩ đến cái này, Lưu Mãng cũng là hỏi một cái hoang mang thật lâu vấn đề. Nói đến, Vạn Tiên Đế bây giờ đến tột cùng là ở vào cảnh giới gì a? So với ngươi đến như thế nào? Đối mặt cái này đột nhiên tới vấn đề, Thời Không Thiên Tôn cũng chỉ là hơi sững sờ, chợt liền nói với Lưu Mãng, ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Đến ta loại này cấp bậc, cảnh giới đã không còn là cân nhắc đơn vị. Mạnh cùng yếu đánh qua một trận mới biết rốt cuộc. Lưu Mãng mặt mũi tràn đầy ngày chó thần sắc, nhìn chằm chằm Thiên Tôn ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi mẹ nó ở đùa ta đây. Cái sau ho nhẹ vài tiếng. Thực lực của ta tại Vạn Tiên Đế phía trên, bất quá tên kia bằng vào một chút vụng về kỹ xảo sát thực có thể đem cùng ta đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng đây cũng là ta bị mất một cái 10 phần đồ trọng yếu nguyên nhân. Nếu không, diệt hắn liền cùng bóp chết sâu kiến đồng dạng đơn giản. Lưu Mãng đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc, bị mất một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Nói như vậy, nếu như mình có thể tìm tới, đồng thời đem nó nắm giữ nói. Lưu Mãng trong đầu cấp tốc lóe lên ý nghĩ này, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Hắn biết rõ, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong bất kỳ cái gì một tia tham lam hoặc khát vọng đều có thể trở thành nhược điểm chí mạng. Thời Không Thiên Tôn tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nhạt một tiếng, nói, đừng đánh những cái kia ý nghĩ xấu, món đồ kia không có duyên với ngươi. Nó cùng ta vận mệnh chặt chẽ tương liên, trừ phi ngươi có thể đạt tới ta như vậy cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách đụng vào. Lưu Mãng trong lòng run lên, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, cung kính hỏi, vậy xin hỏi Thiên Tôn, ta nên như thế nào mới có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình, lấy trợ ngài một chút sức lực, đối kháng Vạn Tiên Đế. Thời Không Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không hàng rào, thấy được tương lai xa xôi. Nàng chậm rãi nói ra, tăng thực lực lên phương pháp có rất nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, mấu chốt nhất là muốn tìm tới tự mình đạo. Mỗi người đạo đều là độc nhất vô nhị, nó nguồn gốc từ ngươi nội tâm, là ngươi với cái thế giới này lý giải cùng cảm ngộ. Tìm tới đạo. Lưu Mãng nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mê mang. Hắn chưa hề nghĩ tới, thực lực tăng lên lại còn cùng như thế chịu tượng khái niệm có quan hệ. Thời Không Thiên Tôn tựa hồ nhìn ra hắn hoang mang, tiếp tục giải thích nói, không tệ, tìm tới đạo cũng không phải là chuyện dễ, nó cần ngươi không ngừng mà thăm dò, nếm thử cùng lĩnh ngộ. Nhưng ta có thể cho ngươi một chút chỉ dẫn, để ngươi ở trên con đường này ít đi đường quanh co. Nói, nàng nhẹ nhàng nâng tay, một đạo hào quang sáng chói từ đầu ngón tay của nàng tràn ra, hóa thành một bản cổ pháp thư tịch, chậm rãi trôi hướng Lưu Mãng. Đây là Thời Không Cảm Ngộ Lục bên trong ghi chép ta đối thời không lý giải cùng một chút tu luyện tâm đắc. Ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, đối ngươi thực lực tăng lên đem rất có ích lợi. Lưu Mãng hai tay cung kính tiếp nhận quyển kia cổ pháp thư tịch, cảm nhận được trên đó lưu chuyển lên nhàn nhạt thời không chi lực, trong lòng cũng là trở nên kích động. Chương 1001, truyền thừa thánh địa chương 1001, truyền thừa thánh địa. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí lật ra Thời Không Cảm Ngộ Lục, chỉ gặp trang sách bên trên lít nha lít nhít địa ghi lại các loại thâm ảo thời không lý luận cùng tu luyện tâm đắc. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Theo đọc xâm nhập, Lưu Mãng phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn thấy được thời không xen lẫn cùng va chạm, cảm nhận được thời gian trôi qua cùng không gian biến ảo. Những thứ này nguyên bản chịu tượng khái niệm, tại Thời Không Thiên Tôn dưới ngòi bút trở nên sinh động mà cụ thể. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Mãng đã đắm chìm trong quyển sách này không cách nào tự kiềm chế. Hắn khi thì cau mày, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì tự lẩm bẩm, khi thì thoải mái cười to. Tâm cảnh của hắn cũng trong quá trình này lặng yên phát sinh biến hóa. Mấy ngày sau, Lưu Mãng rốt cục đem Thời Không Cảm Ngộ Lục lật đến trang cuối cùng. Hắn khép lại sách vở, nhắm mắt trầm tư, đem sở học đoạt được trong đầu lặp đi lặp lại nhấm ướt. Dần dần, hắn cảm thấy mình phảng phất cùng thời không sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, phảng phất có thể đụng chạm đến thời không mạch lạc. Đúng lúc này, Thời Không Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, như thế nào? Nhưng có thu hoạch. Lưu Mãng mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đa tạ Thiên Tôn ban thưởng sách. Ta được ích lợi không nhỏ, phảng phất tìm tới chính mình tu luyện phương hướng. Dù sao đối phương có được khẳng khái một lần, thái độ cái gì tự nhiên muốn tốt, tối thiểu mặt ngoài công phu muốn tới vị. Thời Không Thiên Tôn khẽ gật đầu, rất tốt, đã ngươi đã có chỗ linh ngộ, vậy thì bắt đầu thực tiễn đi. Nhớ kỹ, chân chính tu luyện không chỉ là tăng thực lực lên, càng quan trọng hơn là đối thời không cảm ngộ cùng lý giải. Lưu Mãng cung kính lên tiếng, sau đó bắt đầu dựa theo Thời Không Cảm Ngộ Lục bên trong phương pháp tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, đem tâm thần chìm vào thời không trong hải dương. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng đối thời không cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian trôi qua cùng không gian biến ảo, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó điều khiển bọn chúng. Thực lực của hắn cũng trong quá trình này đạt được tăng cường nhanh chóng. Nhưng mà, con đường tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại lần lượt nếm thử cùng trong thất bại, Lưu Mãng dần dần ý thức được, muốn chân chính nắm giữ thời không chi lực, còn cần càng nhiều lịch luyện cùng ma luyện. Lưu Mãng con đường tu luyện tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hắn bắt đầu nếm thử trong thực chiến vận dụng tự mình đối thời không cảm ngộ, lại phát hiện lý luận cùng thực tiễn ở giữa có khoảng cách cực lớn. Tại lần lượt trong thất bại, hắn không ngừng mà điều chỉnh sách lược của mình, cố gắng đem sở học đoạt được dung nhập vào mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong. Tại một lần cùng cường địch trong quyết đấu, Lưu Mãng rốt cục nên đón đột phá tính tiến triển. Hắn lợi dụng tự mình đối thời không điều khiển năng lực, xảo diệu tránh đi công kích của địch nhân, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phát động phản kích. Một khắc này, hắn phảng phất cùng thời không hòa làm một thể, trở thành một cái tồn tại không thể chiến thắng. Lần này thắng lợi để Lưu Mãng lòng tin tăng nhiều, hắn càng thêm kiên định đi tại tu luyện thời không chi lực con đường bên trên. Hắn bắt đầu bốn phía du lịch, tìm kiếm có thể tăng lên thực lực mình kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Ở trong quá trình này, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng gặp phải không ít địch nhân cường đại. Mỗi một lần chiến đấu đều để Lưu Mãng được ích lợi không nhỏ, hắn không chỉ có từ trên người địch nhân học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, còn thông qua thực chiến không ngừng mà hoàn thiện tự mình đối thời không cảm ngộ. Hắn dần dần phát hiện, thời không chi lực cũng không phải là chỉ là đơn giản điều khiển thời gian cùng không gian, càng là một loại đối vũ trụ vạn vật vận hành quy luật khắc sâu lý giải cùng vận dụng. Vì càng thâm nhập lĩnh ngộ thời không chi lực, Lưu Mãng quyết định tiến về một chỗ trong truyền thuyết bí cảnh. Nghe nói nơi đó ẩn giấu đi thời không thiên tôn lưu lại vô cực bảo tàng cùng truyền thừa, là tất cả lúc tu luyện không chi lực người tha thiết ước mơ thánh địa. Tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau, Lưu Mãng rốt cục đi tới mảnh này bí cảnh. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp một mảnh hỗn độn bên trong, thời không giao thoa, phản phất đưa thân vào một cái vô tận vòng xoáy bên trong. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực. Bí cảnh bên trong tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ, Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Hắn không ngừng mà vận dụng tự mình đối thời không cảm ngộ được lần tránh nguy hiểm, đồng thời cũng tìm kiếm lấy có thể tăng lên thực lực mình kỳ ngộ. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất cường đại thủ hộ thú cùng cơ quan cạm bẫy, nhưng hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng xuất sắc thực lực từng cái vượt qua. Rốt cục, tại kinh lịch vô số lần sinh tử khảo nghiệm về sau, Lưu Mãng đi tới bí cảnh chỗ sâu nhất. Hắn chỉ thấy phía trước một tòa quang mang bắn ra bốn phía cung điện đứng sừng sững ở đó, tản ra vô tận uy áp cùng cảm giác thần bí. Trong lòng của hắn khẽ động, biết đây chính là thời không thiên tôn lưu lại truyền thừa chi địa. Hắn sải bước đi hướng cung điện, chỉ thấy cung điện đại môn đóng chặt, phản phất tại chờ đợi người hữu duyên đến. Lưu Mãng hít sâu một hơi, sau đó dụng lực đẩy ra cung điện đại môn. Theo đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm thời không chi lực đập vào mặt, để hắn trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đi vào cung điện nội bộ, chỉ gặp bốn phía trên vách tường khắc đầy phức tạp thời không phù văn cùng đồ án. Hắn cẩn thận quan sát lấy những phù văn này cùng đồ án, cảm thụ được ẩn chứa trong đó thâm thúy ý cảnh cùng vô tận lực lượng. Dần dần, hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng thời không chi lực sinh ra càng thêm chặt chẽ liên hệ. Đúng lúc này, thời không tiên tôn thanh âm vang lên lần nữa, "Chúc mừng người thừa kế." Lưu Mãng hơi sững sờ. "Ý gì? Không biết ta rồi?" Nhưng mà, thời không tiên tôn thanh âm lại mang theo một loại không hiểu uy nghiêm cùng trang trọng, để Lưu Mãng không tự chủ được tập trung ý chí, cùng kính chờ nghe tiếp. "Lưu Mãng, ngươi có thể đi đến nơi này, nói rõ ngươi đã có tiếp nhận ta truyền thừa tư cách. Nhưng nhớ kỹ, truyền thừa cũng không phải là đơn giản ban cho, mà là cần ngươi dùng thực tình cùng cố gắng đi đổi lấy." Thời không thiên tôn thanh âm quanh quẩn tại cung điện bên trong, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý. Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Hắn biết, giờ khắc này, hắn cách chân chính nắm giữ thời không chi lực lại tới gần một bước. Thời không thiên tôn tiếp tục nói, "Ở sau đó thời gian bên trong, ngươi đem tiếp nhận một loạt khảo nghiệm cùng tiêu chiến. Những thứ này khảo nghiệm không chỉ có liên quan đến thực lực của ngươi, càng liên quan đến tâm cảnh của ngươi cùng trí tuệ. Chỉ có làm ngươi chân chính hiểu được thời không huyền bí, mới có thể trở thành ta chân chính người thừa kế." Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết mình sắp gặp phải con đường tràn đầy gian khổ cùng không biết, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nghênh đón đây hết thảy khiêu chiến. Sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng tại trong cung điện tiếp nhận thời không thiên tôn dốc lòng giáo dục. Hắn học tập càng nhiều liên quan tới thời không lý luận cùng tri thức, cũng kinh lịch vô số lần thực chiến diễn luyện. Mỗi một lần thất bại cùng ngăn trở đều để hắn càng thêm kiên định đi hướng thành công, mỗi một lần lĩnh ngộ cùng đột phá đều để hắn đối thời không cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Chương 1002, như hổ thêm cánh. Chương 1002, như hổ thêm cánh. Theo đối thời không chi lực cảm ngộ tăng lên, nhất là trực quan chính là Lưu Mãng rõ ràng phát giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, giống như nước thủy triều bành trướng, mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần dậm chân, đều ẩn chứa thời không vận luật, phảng phất ngay cả không khí đều bị lực lượng chỗ bặm mèo. Loại này trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác, để hắn phảng phất trở thành giữa thiên địa chỗ thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động phong vân biến ảo. Thời không song thần tính, đối với chiến đấu tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Lưu Mãng có thể trong chiến đấu tùy ý vượt qua thời không, khi thì xuất hiện tại địch nhân sau lưng, cho một kích chí mạng, tốc độ kia nhanh đến mức giống như quỷ mị, để cho người ta khó lòng phòng bị, khi thì lại đem địch nhân kéo vào tự mình sáng tạo thời không lĩnh vực bên trong, để nó tại vô tận thời không rối loạn bên trong mất phương hướng, chỉ có thể bất lực địa dãy rủa, cho đến hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Loại năng lực này, để Lưu Mãng trong chiến đấu cơ hồ đứng ở thế bất bại, địch nhân thường thường còn chưa kịp phản ứng, liền đã thua ở hắn trong tay. Nhưng mà, theo thực lực tăng lên, Lưu Mãng cũng dần dần phát hiện thời không chi lực tệ nạn. Đó chính là bởi vì hiện dùng tính quá mức rộng lớn, dẫn đến theo cảnh giới tăng lên, thời không cái này một từ ngữ, dần dần đã mất đi nguyên bản nên có uy thế. Hắn bắt đầu ý thức được, thời không chi lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Những cái kia đồng dạng có được thực lực cường đại các cường giả, cũng đang không ngừng thăm dò lực lượng biên giới, tìm kiếm lấy có thể khắc chế thời không chi lực phương pháp. Nhất là trực quan chính là, theo cảnh giới tăng lên, các cường giả đối với thời không kháng tính cũng sẽ đạt được trực tiếp tăng lên. Bọn hắn có thể thông qua tu luyện công pháp đặc thù hoặc là nắm giữ cường đại bí thuật, để chống đỡ thời không chi lực xâm nhập. Cứ như vậy, thời không chi lực trong chiến đấu hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, không còn là loại kia có thể tùy tiện nghiền ép địch nhân tồn tại. Lưu Mãng biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng không có bởi vì thời không chi lực cường đại mà đắc chí, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện, tìm kiếm lấy có thể đền bù cái này một tệ nạn phương pháp. Hắn bắt đầu nghiên cứu các loại cổ lão điện tịch, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối. Trải qua một phen gian khổ thăm dò, hắn rốt cục phát hiện một chút liên quan tới thời không kháng tính tăng lên bí mật. Nguyên lai, thời không kháng tính cũng không phải là trời sinh liền có, mà là cần thông qua đặc thù phương pháp tu luyện mới có thể thu hoạch được. Những thứ này phương pháp tu luyện thường thường giấu ở một chút truyền thừa cổ xưa bên trong, người bình thường rất khó tiếp xúc đến. Lưu Mãng bắt đầu bốn phía bốn ba, tìm kiếm những cái kia có được cổ lão truyền thừa thế lực, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của bọn hắn. Tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng biết được một cái tên là Thời Không Thần Điện tổ chức thần bí. Nghe nói tổ chức này nắm giữ lấy liên quan tới thời không chi lực trí cao huyền bí, có thể làm cho người tại thời không trong lĩnh vực đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Lưu Mãng trong lòng hơi động, quyết định tiến về Thời Không Thần Điện tìm kiếm đáp án. Trải qua một phen chắc trở, Lưu Mãng rốt cục đi tới Thời Không Thần Điện tại trên mặt đất. Kia là một tòa lơ lửng ở giữa không trung cung điện, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, phản phất cùng thiên địa ở giữa thời không chi lực hòa làm một thể. Lưu Mãng hít sâu một hơi, bước vào cung điện đại môn. Cung điện nội bộ trống trải mà thần bí, bốn phía đều tràn ngập thời không chi lực ba động. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, sợ xúc động cái gì cơ quan. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, "Người trẻ tuổi, ngươi vì sao mà đến?" Lưu Mãng trong lòng giật mình, vội vàng ngắm nhìn một phía, lại phát hiện thanh âm phảng phất đến từ hư không bên trong, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hắn lấy lại bình tĩnh, cung kính hồi đáp, "Tiền bối, ta tới đây là vì tìm kiếm liên quan tới thời không kháng tính tăng lên phương pháp." Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra, "Thời không kháng tính cũng không phải là tùy tiện có thể thu hồi được, ngươi cần trả một cái giá thật là lớn. Ngươi thật nguyện ý vì cái này mà mạo hiểm sao?" Lưu Mãng cắn răng, kiên định nói, "Ta nguyện ý vì trở nên mạnh hơn, vì có thể trong chiến đấu đứng ở thế bất bại, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Cái thanh âm kia tựa hồ bị Lưu Mãng quyết tâm chỗ đả động, trầm mặc một hồi sau mới tiếp tục nói, "Được, đã ngươi có này quyết tâm, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cơ hội này cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu như ngươi thất bại, có thể sẽ vĩnh viễn mê thất tại thời không loạn lưu bên trong." Lưu Mãng nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Cái thanh âm kia thấy thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là dẫn dắt đến hắn đi tới một cái đặc thù tu luyện chẳng chỗ. Nơi đó hiện đầy phức tạp phù văn cùng trận đồ, tản ra cường đại thời không chi lực ba động. Lưu Mãng dựa theo cái thanh âm kia chỉ thị bắt đầu tu luyện. Hắn không ngừng mà cảm ngộ thời không chi lực huyền bí, ý đồ tìm tới tăng lên thời không kháng tính phương pháp. Nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng, hắn cần không ngừng mà cùng thời không chi lực tiến hành chống lại, mới có thể dần dần thích ứng cũng tăng lên tự mình kháng tính. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng kinh lịch vô số gặp chắc trở cùng thống khổ. Thân thể của hắn bị thời không chi lực xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, tinh thần cũng cơ hồ sụp đổ. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, không hề từ bỏ. Bởi vì hắn biết, chỉ có kiên trì mới có thể thu hoạch được lực lượng chân chính. Rốt cuộc có một ngày, Lưu Mãng cảm giác tự mình đối với thời không chi lực kháng tính có bay vọt về chất. Hắn có thể thoải mái mà chống lại thời không chi lực xâm nhập, thậm chí có thể ở trong đó thành thạo điêu luyện địa xuyên toa. Hắn biết, mình đã thành công địa bước ra tăng lên thời không kháng tính bước đầu tiên. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Lưu Mãng biết rõ thực lực của mình mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng còn xa xa không có đạt tới có thể xưng bá thiên hạ tình trạng. Hắn còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Thế là hắn lại bắt đầu một vòng mới tu luyện hành trình. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng không ngừng mà khiêu chiến lấy các loại địch nhân cường đại. Hắn thông qua cùng bọn hắn chiến đấu đến ma luyện ý chí của mình cùng kỹ năng, để cho mình thực lực không ngừng tăng lên. Đồng thời hắn cũng không ngừng điệu tìm kiếm lấy có thể tăng lên thực lực mình phương pháp cùng tài nguyên, hy vọng có thể càng nhanh địa đạt tới mục tiêu của mình. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cộng đồng tiến thôi. Tại lẫn nhau trợ giúp dưới, bọn hắn thực lực đều chiếm được tăng cường nhanh chóng. Mà Lưu Mãng cũng ở trong quá trình này dần dần trưởng thành là một cái cường giả chân chính. Nhưng mà con đường cường giả cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần cùng cường địch chiến đấu bên trong, Lưu Mãng bất hạnh lâm vào đối phương trong cả bẫy. Hắn thân chịu trọng thương, thoi thoát. Nhưng mà cho dù ở loại tình huống này, hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm thành công địa đột phá đối phương cả bẫy, cũng đưa cho đối phương một kích chí mạng. Một trận chiến này để Lưu Mãng càng thêm lý giải đến thời không đối với trong thực chiến trợ giúp. Chương 1003, thời không trồng chất cửa chương 1003, thời không trồng chất cửa. Một trận chiến này để Lưu Mãng càng thêm khắc sâu lý giải đến thời không chi lực trong thực chiến tầm quan trọng, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định phải không ngừng tăng lên thực lực mình quyết tâm. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng càng thêm cố gắng tu luyện, không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn không gần như chỉ ở thời không thần điện bên trong nhận lấy các loại khắc nghiệt huấn luyện, còn bốn phía bốn ba, tìm kiếm lấy có thể tăng lên thực lực mình phương pháp cùng tài nguyên. Tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng biết được một cái liên quan tới thời không bí cảnh truyền thuyết. Nghe nói cái này bí cảnh bên trong ẩn giấu đi thời không chi lực trí cao huyền bí, là tất cả lúc tu luyện không chi lực người tha thiết ước mơ thánh địa. Nhưng mà cái này bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, đi vào người thường thường cựu tử nhất sinh. Lưu Mãng nghe cái này truyền thuyết về sau, trong lòng hơi động. Hắn biết, nếu như muốn tại thời không chi lực con đường bên trên đi được càng xa, nhất định phải bước lên càng lớn phong hiểm. Thế là hắn quyết định tiến về cái thời không này bí cảnh, tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong trí cao huyền bí. Trải qua một phen chắc trở, Lưu Mãng rốt cục đi tới thời không bí cảnh lối vào. Kia là một cái lô đen thật lớn, tản ra cường đại thời không ba động, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Lưu Mãng hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào trong lô đen. Tiến vào bí cảnh về sau, Lưu Mãng phát hiện nơi này quả nhiên là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến địa phương. Nơi này bốn phía đều tràn ngập cường đại thời không chi lực ba động, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Nhưng mà Lưu Mãng cũng không có lùi bước, hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín nhiệm, không ngừng mà tại bí cảnh bên trong thăm dò. Tại bí cảnh bên trong, Lưu Mãng gặp đủ loại nguy hiểm cùng thiêu chiến. Có khi hắn cần đối mặt cường đại thời không yêu thú, có khi hắn cần giải khai phức tạp thời không câu đố. Mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhưng hắn nhưng thủy chung cắn răng kiên trì. Tại một lần cùng thời không yêu thú chiến đấu bên trong, Lưu Mãng ngoài ý muốn thu được một khối thần bí thời không mảnh vỡ. Mảnh vụn này tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất ẩn chứa vô tận thời không chi lực. Lưu Mãng đem mảnh vụn này cẩn thận từng ly từng tí thu vào, hắn biết, cái này nhất định là có thể trợ giúp hắn tăng lên thực lực mình bảo vật. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng tiếp tục tại bí cảnh bên trong thăm dò. Hắn không ngừng mà cùng các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến chống lại, từ từ, hắn phát hiện mình đối với thời không chi lực cảm nộ càng ngày càng khắc sâu, thực lực cũng đã nhận được tăng cường nhanh chóng. Rốt cuộc có một ngày, Lưu Mãng đi tới bí cảnh khu vực hạch tâm. Nơi đó có một cái cự đại thời không tế đàn, tản ra cường đại thời không ba động. Lưu Mãng biết, nơi này nhất định là ẩn giấu đi thời không chi lực trí cao huyền bí địa phương. Hắn đi đến tế đàn, bắt đầu thử nghiệm cảm ngộ huyền bí trong đó. Nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng, hắn cần không ngừng mà cùng thời không chi lực tiến hành chống lại, mới có thể từ từ lĩnh ngộ trong đó chân lý. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng kinh lịch vô số gặp trắc trở cùng thống khổ. Thân thể của hắn bị thời không chi lực xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, tinh thần cũng cơ hồ sụp đổ. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết, chỉ có kiên trì mới có thể thu hoạch được lực lượng chân chính. Rốt cuộc có một ngày, Lưu Mãng cảm giác tự mình đối với thời không chi lực cảm ngộ đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn có thể thoải mái mà khống chế thời không chi lực, thậm chí có thể ở trong đó sáng tạo ra thuộc về mình thời không lĩnh vực. Hắn biết, mình đã thành công nắm giữ thời không chi lực trí cao huyền bí. Từ thời không bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Lưu Mãng thực lực đạt được bay vọt về chất. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể dựa vào xuyên qua thời không cùng thời không lĩnh vực để chiến đấu Lưu Mãng, mà là một cái có thể chân chính trưởng không thời không cường giả. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng tiếp tục khiêu chiến lấy các loại địch nhân cường đại. Hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng trí tuệ, lần lượt địa chiến thắng bọn hắn, từ từ trên đại lục xông ra thanh danh của mình. Đồng thời, Lưu Mãng cũng không có quên tự mình sơ tâm. Hắn bốn phía bốn ba, tìm kiếm lấy những cái kia đồng dạng có được thời không chi lực cường giả, hy vọng có thể cùng bọn hắn giao lưu tâm đắc, cộng đồng tăng thực lực lên. Ở trong quá trình này, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng tiến thôi. Theo thời gian trôi qua, tên Lưu Mãng dần dần trên đại lục truyền khắp ra. Hắn trở thành tất cả mọi người kính ngưỡng cường giả, cũng là tất cả mọi người e ngại tồn tại. Bởi vì hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà lại có được có thể trưởng khống thời không chí cao huyền bí. Nhưng mà cho dù ở loại tình huống này, Lưu Mãng cũng không có quên tự mình sơ tâm. Hắn từ đầu đến cuối đang cố gắng tu luyện, hy vọng có thể không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn biết, chỉ có không ngừng mà cố gắng mới có thể bảo trì tự mình dẫn trước địa vị, mới có thể tại cường giả này như rừng thế giới bên trong sinh tồn được. Tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng biết được một cái liên quan tới thời không chi môn truyền thuyết. Nghe nói cái thời không này chi môn có thể kết nối lấy thế giới khác nhau cùng bị diện, là tất cả lúc tu luyện không chi lực người tha thiết ước mơ thánh địa. Nhưng mà cái thời không này chi môn cực kỳ thần bí, không có ai biết nó vị trí cụ thể cùng mở ra phương pháp. Lưu Mãng nghe cái này truyền thuyết về sau, trong lòng hơi động. Hắn biết, nếu như muốn tại thời không chi lực con đường bên trên đi được càng xa, nhất định phải tìm tới cái thời không này chi môn. Thế là hắn quyết định bắt đầu tìm kiếm cái này thần bí thời không chi môn. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng bốn phía bốn ba, hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy các loại manh mối cùng di tích, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới thời không chi môn dấu vết để lại. Nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng, hắn kinh lịch vô số khó khăn cùng ngăn trở, nhưng thủy chung không hề từ bỏ. Rốt cuộc có một ngày, Lưu Mãng tại một cái cổ lao trong di tích phát hiện một khối thần bí thời không địa đá. Tấm bia đá này trên có khắc một chút cổ lão văn tự cùng đồ án, tựa hồ cùng thời không chi môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu Mãng cẩn thận nghiên cứu tấm bia đá này, hy vọng có thể từ đó tìm tới liên quan tới thời không chi môn manh mối. Trải qua một phen gian khổ thăm dò cùng nghiên cứu, Lưu Mãng rốt cục thành công địa giải đọc tấm bia đá này bên trên văn tự cùng đồ án. Hắn biết được thời không chi môn vị trí cụ thể cùng mở ra phương pháp, đồng thời biết được cái thời không này chi môn phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Lưu Mãng trong lòng hơi động, quyết định lập tức tiến về cái này thần bí thời không chi môn. Hắn biết, cái này nhất định là một cái có thể làm cho hắn thực lực đạt được bay vọt về chất cơ hội. Trải qua một phen chắc trở cùng chuẩn bị về sau, Lưu Mãng rốt cục đi tới thời không chi môn tại trên mặt đất. Kia là một cái lô đen thật lớn, tản ra cường đại thời không ba động cùng khí tức thần bí. Lưu Mãng hít sâu một hơi dựa theo trên tấm bia đá phương pháp bắt đầu thử nghiệm mở ra cái thời không này chi môn. Trải qua một phen cố gắng về sau, thời không chi môn rốt cục bị chậm rãi mở ra. Lưu Mãng thân hình lóe lên, liền tiến vào cái này thần bí thời không chi môn bên trong. Tiến vào thời không chi môn về sau, Lưu Mãng phát hiện mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này cùng hắn trước đó chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt. Chương 1004, thể hồ quán đỉnh. Chương 1004, thể hồ quán đỉnh. Nơi này tràn đầy kỳ huyễn sắc thái cùng không biết khí tức. Trên bầu trời nổi lơ lửng các loại hình dạng đám mây, bọn chúng tản ra ngũ thải ban lan quang mang, đem toàn bộ bầu trời trang trí đến như là giống như mộng ảo. Trên mặt đất sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật, bọn chúng hình thái khác nhau, sắc thái lộng lẫy, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Lưu Mãng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong thế giới này tràn đầy thời không ba động. Nơi này thời không chi lực so với hắn trước đó chỗ thế giới muốn nồng nặc nhiều, phản phất toàn bộ thế giới đều là từ thời không chi lực tạo thành. Lưu Mãng trong lòng hơi động, bắt đầu thử nghiệm cảm ngộ nơi này thời không chi lực. Nhưng mà, thế giới này thời không chi lực quá mức cường đại cùng phức tạp, Lưu Mãng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí trong đó. hắn đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng chấp niệm, bắt đầu ở trong thế giới này thăm dò. Lưu Mãng đi qua từng mảnh kỳ dị rừng rậm, xuyên qua từng tòa hiểm trở dãy núi. Ở trong quá trình này, hắn gặp đủ loại sinh vật cùng nguy hiểm. Có khi hắn cần đối mặt cường đại thời không yêu thú, có khi hắn cần giải khai phức tạp thời không câu đố. Mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn được ích lợi không nhỏ, cũng làm cho hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu nhập thêm. Tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng đi tới một cái thần bí thời không trong di tích. Cái này trong di tích tràn đầy cổ lão thời không chi lực ba động, phản phất là một cái thời không chi lực bảo khố. Lưu Mãng trong lòng hơi động, quyết định tại cái này trong di tích tìm kiếm có thể tăng lên thực lực mình bảo vật cùng phương pháp. Hắn cẩn thận thăm dò cái này di tích, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rốt cục, tại một cái căn phòng bí ẩn bên trong, hắn phát hiện một bản cổ lão thời không bí tịch. Quyển bí tịch này bên trên ghi lại một loại cường đại thời không chi lực phương pháp tu luyện, cùng một loại có thể luyện chế thời không chi bảo bí pháp. Lưu Mãng như nhặt được chí bảo đem quyển bí tịch này thu vào, quyết định ở chỗ này dốc lòng tu luyện. Hắn dựa theo bí tịch bên trên phương pháp bắt đầu tu luyện, không ngừng mà cảm ngộ thời không chi lực huyền bí. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn đạt được tăng cường nhanh chóng, đối với thời không chi lực trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tại tu luyện quá trình bên trong, Lưu Mãng còn thử nghiệm luyện chế ra một chút thời không chi bảo. Những bảo vật này không chỉ có được uy lực cường đại, còn có thể trợ giúp hắn tốt hơn địa cảm ngộ thời không chi lực. Thực lực của hắn bởi vậy đạt được tăng lên thêm một bước. Nhưng mà, ngay tại Lưu Mãng tu luyện được như hỏa như đồ thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại thời không ba động. Cỗ ba động này đến từ di tích chỗ sâu, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Lưu Mãng trong lòng giật mình, quyết định tiến về di tích chỗ sâu tìm tòi hư thực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua từng cái cơ quan cùng cả bẫy, rốt cục đi tới di tích chỗ sâu nhất. Chỉ gặp một cái cự đại thời không chi môn lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, tản ra cường đại thời không ba động cùng khí tức thần bí. Lưu Mãng trong lòng hơi động, minh bạch đây là trong di tích hoạch tâm ở tại. Hắn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến cái thời không này chi môn. Chỉ gặp trên cửa khắc lấy một chút cổ lão văn tự cùng đồ án, tựa hồ cùng thời không chi lực huyền bí có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu Mãng thử nghiệm giải đọc những văn tự này cùng đồ án, hy vọng có thể tìm tới mở ra thời không chi môn phương pháp. Trải qua một phen gian khổ cố gắng về sau, hắn rốt cục thành công địa giải đọc những văn tự này cùng đồ án hàng nghĩa. Nguyên lai, cái thời không này chi môn là thông hướng một cái cao cấp hơn thời không thế giới thông đạo, chỉ có nắm giữ thời không chi lực trí cao huyền bí mới có thể mở ra nó. Lưu Mãng trong lòng hơi động, quyết định thử một chút mở ra cái thời không này chi môn. Hắn dựa theo giải đọc ra tới phương pháp bắt đầu vận chuyển thời không chi lực, hướng về thời không chi môn đánh tới. Trải qua một phen cố gắng về sau, thời không chi môn rốt cục bị chậm rãi mở ra. Lưu Mãng thân hình lóe lên, liền tiến vào cái này cao cấp hơn thời không thế giới bên trong. Chỉ gặp trong thế giới này tràn đầy càng thêm nồng đậm cùng phức tạp thời không chi lực ba động, phản phất toàn bộ thế giới đều là từ thời không chi lực tạo thành. Lưu Mãng trong lòng hơi động, bắt đầu thử nghiệm cảm ngộ thế giới này thời không chi lực. Nhưng mà, thế giới này thời không chi lực quá mức cường đại cùng phức tạp, Lưu Mãng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Hắn đành phải trong thế giới này bốn phía thăm dò, hy vọng có thể tìm tới một chút có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên phương pháp cùng tài nguyên. Trong thế giới này, Lưu Mãng gặp đủ loại khiêu chiến cùng nguy hiểm. Có khi hắn cần đối mặt cường đại thời không yêu thú, có khi hắn cần giải khai phức tạp thời không câu đố. Mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn được ích lợi không nhỏ, cũng làm cho hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu nhập thêm. Tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng phát hiện một cái thần bí thời không tế đàn. Cái tế đàn này bên trên tán phát lấy cường đại thời không ba động cùng khí tức thần bí, phản phất là một cái có thể câu thông thời không chi lực thần bí tồn tại. Lưu Mãng trong lòng hơi động, quyết định tại cái tế đàn này bên trên thử một chút câu thông thời không chi lực. Hắn đi ra phía trước, bắt đầu vận chuyển thời không chi lực hướng về tế đàn đánh tới. Trải qua một phen cố gắng về sau, hắn rốt cục thành công cùng tế đàn thành lập liên hệ, cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại thời không chi lực. Tại cái tế đàn này trợ giúp dưới, Lưu Mãng thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Hắn không chỉ có thể càng xâm nhập thêm địa cảm ngộ thời không chi lực, còn có thể mượn nhờ tế đàn lực lượng thi triển ra càng cường đại hơn thời không kỹ pháp. Nhưng mà, ngay tại Lưu Mãng thực lực đạt được phi tốc tăng lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Cỗ nguy cơ này cảm giác đến từ thế giới này chỗ sâu, phảng phất có thứ gì ngay tại hướng hắn tới gần. Lưu Mãng trong lòng giật mình, quyết định lập tức rời đi thế giới này. Thân hình hắn lóe lên, liền mượn nhờ thời không chi lực lượng về tới trước đó thế giới. Trở lại trước đó thế giới về sau, Lưu Mãng bắt đầu bốn phía bôn ba lấy tìm kiếm có thể tăng lên thực lực mình phương pháp cùng tài nguyên. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà cố gắng mới có thể tại cường giả này như rừng thế giới bên trong sinh tồn được. Tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng biết được một cái liên quan tới thời không chi tâm truyền thuyết. Nghe nói cái thời không này chi tâm là thời không chi lực nơi cội nguồn, có được nó có thể nắm giữ thời không chi lực trí cao huyền bí. Nhưng mà cái thời không này chi tâm cực kỳ thần bí cùng chân quý, có rất ít người có thể tìm tới nó. Lưu Mãng nghe cái này truyền thuyết về sau, trong lòng hơi động. Hắn biết, nếu như muốn tại thời không chi lực con đường bên trên đi được càng xa, nhất định phải tìm tới cái thời không này chi tâm. Thế là hắn quyết định bắt đầu tìm kiếm cái này thần bí thời không chi tâm. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng bốn phía buôn ba lấy tìm kiếm lấy liên quan tới thời không chi tâm manh mối cùng di tích. Hắn đi qua từng mảnh kỳ dị rừng rậm cùng dãy núi, xuyên qua từng cái thần bí thời không chi môn cùng di tích. Ở trong quá trình này, hắn gặp đủ loại khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng mỗi một lần đều nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm thành công địa khắc phục những thứ này. Chương 1005, thời không yêu thú. Chương 1005, thời không yêu thú. Lưu Mãng đường đi dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng hắn chưa hề buông tha đối thời không chi tâm truy tìm. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có là đối với thực lực mình khảo nghiệm, càng là đối với ý chí cùng tín niệm ma luyện. Tại một lần xuyên qua một mảnh cổ lão rừng rậm lúc, Lưu Mãng ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bị lãng quên thời không di tích. Chỗ này di tích giấu ở rừng rậm chỗ sâu, bị cây cối rậm rạp cùng dây leo nơi bao bọc, nếu không phải Lưu Mãng cẩn thận quan sát, chỉ sợ rất khó phát hiện. Lưu Mãng trong lòng hơi động, biết nơi này có lẽ ẩn giấu đi liên quan tới thời không chi tâm manh mối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào di tích, chỉ gặp bên trong hiện đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, tản ra nhàn nhạt thời không ba động. Lưu Mãng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những phù văn này cùng đồ án, hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện một chỗ ẩn tàng cơ quan. Hắn dựa theo trên cơ quan nhắc nhở, thành công mà đưa nó khởi động, chỉ gặp một cái cổ lao thời không chi môn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng di tích chỗ sâu thông đạo. Lưu Mãng không chút do dự đi vào, chỉ gặp thông đạo hai bên hiện đầy lấp lóe thời không phù văn, phảng phất là đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Hắn dọc theo thông đạo đi thẳng, rốt cục đi tới một cái cự đại cung điện dưới đất bên trong. Trong cung điện đứng sừng sững lấy một tòa thần bí tế đàn bên trên tán phát lấy cường đại thời không ba động cùng khí tức thần bí. Lưu Mãng biết, nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Hắn đi ra phía trước, bắt đầu tử tế quan sát kỹ tế đàn bên trên phủ văn cùng đồ án. Trải qua một phen nghiên cứu về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, tòa tế đàn này là dùng đến câu thông thời không chi tâm thần bí tồn tại. Chỉ cần có thể thành công địa kích hoạt tế đàn, liền có khả năng tìm tới thời không chi tâm ở tại. Nhưng mà, kích hoạt tế đàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nó cần khổng lồ thời không chi lực làm chèo chống, đồng thời còn cần một loại đặc thù vật liệu làm môi giới. Lưu Mãng biết, loại tài liệu này cực kỳ chân quý cùng hi hữu, rất khó tại bình thường địa phương tìm tới. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là quyết định tiếp tục tìm kiếm loại tài liệu này. Hắn rời đi cung điện dưới đất, bắt đầu bốn phía buôn ba lấy tìm kiếm liên quan tới loại tài liệu này manh mối. Hắn đi qua từng mảnh hoang vu sa mạc cùng hiểm trở dãy núi, xuyên qua từng cái thần bí thời không chi môn cùng di tích. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng gặp đủ loại khiêu chiến cùng nguy hiểm. Có khi hắn cần đối mặt yêu thú cường đại cùng địch nhân, có khi hắn cần giải khai phức tạp câu đố cùng cả bẫy. Nhưng mỗi một lần, hắn đều nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm thành công địa khắc phục khó khăn. Rốt cục, tại một lần vô tình dưới, Lưu Mãng tại một mảnh xa xôi trong dãy núi phát hiện một chỗ thần bí quặng mỏ. Hắn đi vào quặng mỏ, chỉ gặp bên trong hiện đầy lấp lóe khoáng thạch cùng bảo thạch. Trải qua một phen tìm kiếm về sau, hắn rốt cuộc tìm được loại kia đặc thù vật liệu, thời không tinh thạch. Lưu Mãng như nhặt được chí bảo đem thời không tinh thạch thu vào, sau đó lập tức quay trở về cung điện dưới đất. Hắn đi đến tế đàn trước, đem thời không tinh thạch để vào tế đàn lỗ khảm bên trong. Chỉ gặp tế đàn bên trên phủ văn cùng đồ án bắt đầu lóe lên, tản mát ra cường đại thời không ba động. Lưu Mãng biết, đây là tế đàn ngay tại kích hoạt dấu hiệu. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thời không chi lực, đem lực lượng của mình rót vào trong tế đàn. Trải qua một phen cố gắng về sau, tế đàn rốt cục được thành công địa kích hoạt lên. Chỉ gặp tế đàn bên trên chậm rãi dâng lên một đoàn thần bí thời không chi quang, hướng lên bầu trời bay đi. Lưu Mãng theo sát phía sau, chỉ gặp thời không chi quang mang theo hắn xuyên qua vô số thời không chi môn cùng di tích, cuối cùng đi tới một cái thần bí thời không không gian bên trong. Ở trong không gian này, hắn thấy được một cái cự đại thời không chi lòng yên tĩnh tĩnh địa lơ lửng ở nơi đó, tản ra cường đại thời không ba động cùng khí tức thần bí. Lưu Mãng trong lòng hơi động, biết đây chính là hắn muốn tìm thời không chi tâm. Hắn đi ra phía trước, bắt đầu thử nghiệm cùng thời không chi tâm thành lập liên hệ. Trải qua một phen cố gắng về sau, hắn rốt cục thành công cùng thời không chi tâm thành lập liên hệ, cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại thời không chi lực. Tại thời không chi tâm trợ giúp dưới, Lưu Mãng thực lực đạt được bay vọt về chất. Hắn không chỉ có thể càng xâm nhập thêm địa cảm ngộ thời không chi lực, còn có thể mượn nhờ thời không chi tâm lực lượng thi triển ra càng cường đại hơn thời không kỹ pháp. Nhưng mà, ngay tại hắn thực lực đạt được phi tốc tăng lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Cỗ nguy cơ này cảm giác đến từ thời không chi tâm chỗ sâu, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Lưu Mãng trong lòng giật mình, biết nơi này ẩn giấu đi càng lớn khiêu chiến cùng nguy hiểm. Hắn quyết định bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Đúng lúc này, thời không trong lòng đột nhiên truyền ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Chỉ gặp một cái cự đại thời không yêu thú từ thời không trong lòng xông ra, hướng về Lưu Mãng đánh tới. Cái thời không này yêu thú hình thái kỳ lạ, trên thân tản ra cường đại thời không ba động cùng khí tức mang tính chất hủy diệt. Lưu Mãng biết, cái thời không này yêu thú là thời không chi tâm thủ hộ giả, chỉ có đánh bại nó mới có thể chân chính nắm giữ thời không chi tâm lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nghênh đón tiếp lấy, cùng thời không yêu thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường gian nan, thời không yêu thú lực lượng cực kỳ cường đại, Lưu Mãng mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm, không ngừng mà tìm kiếm lấy thời không yêu thú sơ hở cùng nhược điểm. Rốt cục, tại một lần kịch liệt đối công bên trong, Lưu Mãng thành công địa tìm được thời không yêu thú sơ hở, sau đó một kích đánh cho trọng thương. Thời không yêu thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm về sau, liền hoàn toàn biến mất tại thời không bên trong. Lưu Mãng thở dài một hơi, sau đó đi ra phía trước xem xét thời không chi tâm. Chỉ gặp thời không chi tâm giờ phút này đã trở nên dị thường bình tĩnh cùng ổn định, phản phất tại chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Lưu Mãng biết, hắn đã thành công nắm giữ thời không chi tâm lực lượng. Trong lòng của hắn khẽ động, bắt đầu thử nghiệm đem thời không chi tâm lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình. Trải qua một phen cố gắng về sau, hắn rốt cục thành công địa làm được điểm này. Chỉ gặp hắn trên thân tản mát ra mãnh liệt thời không ba động cùng khí tức thần bí, phản phất hắn đã cùng thời không chi tâm hòa làm một thể. Lưu Mãng cảm nhận được lực lượng của mình đạt được trước nay chưa từng có tăng lên, hắn tin tưởng mình đã có thể tại thời không chi lực con đường bên trên đi được càng xa hơn. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng biết rõ, nắm giữ thời không chi tâm lực lượng cũng không có nghĩa là hắn đã đạt đến đỉnh phong. Tại cương giả này như rừng thế giới bên trong, còn có càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm chờ đợi hắn đi vượt qua. Thế là, hắn quyết định tiếp tục tiến lên, không ngừng mà tìm kiếm lấy có thể tăng lên thực lực mình phương pháp cùng tài nguyên. Hắn tin tưởng, chỉ cần không ngừng mà cố gắng cùng kiên trì, hắn liền nhất định có thể trong thế giới này lưu lại thuộc về mình truyền kỳ. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng tiếp tục lấy hắn đường đi. Hắn đi qua càng nhiều kỳ dị rừng rậm cùng dãy núi, xuyên qua càng nhiều thần bí thời không chi môn cùng di tích. Ở trong quá trình này, hắn gặp càng nhiều khiêu chiến. Chương 1006, thời không dấu tinh chương 1006, thời không dấu tinh có khi hắn cần đối mặt chính là hiểm ác hoàn cảnh địa lý, tỉ như sương mù nồng nặc đầm lầy, lửa cháy bừng bừng đốt cháy núi lửa, cùng băng phong vạn dặm cực địa. Mỗi một lần đối mặt tự nhiên khảo nghiệm, Lưu Mãng đều bằng vào trí tuệ cùng dũng khí từng cái vượt qua. Hắn lợi dụng thời không chi tâm lực lượng, xào rượu tránh đi trong đầm lầy cả bẫy, dùng hỏa diễm chi lực chống cự núi lửa nhiệt độ cao, lấy hàn băng chi thuẫn bảo vệ mình tại cực địa giá lạnh bên trong tiến lên. Có khi hắn thì cần muốn cùng càng cường đại hơn địch nhân chiến đấu. Những địch nhân này hoặc là đến từ dị giới ma vật, hoặc là đồng dạng truy tìm thời không chi lực cái khác lữ giả. Tại cùng ma vật chiến đấu bên trong, Lưu Mãng cho thấy kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng thời không chi lực tinh diệu vận dụng, mỗi một lần thắng lợi đều để hắn đối thời không lý giải càng thêm khắc sâu. Mà cùng cái khác lữ giả quyết đấu, thì để hắn học xong càng nhiều kỹ xảo chiến đấu cùng thời không kỹ pháp, cũng làm cho hắn thấy được thời không chi lực vô hạn khả năng. Tại đang đi đường, Lưu Mãng còn làm quen một chút cùng chung chí hướng đồng bạn. Bọn hắn có là đồng dạng truy tìm thời không chi lực lữ giả, có là bị Lưu Mãng cứu trợ hợp lý địa cư dân. Những thứ này đồng bạn hoặc có được đặc biệt thời không kỹ pháp, hoặc nắm giữ lấy liên quan tới thời không bí mật, sự gia nhập của bọn hắn để Lưu Mãng đường đi trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ thăm dò, cùng nhau đối mặt khiêu chiến, cộng đồng trưởng thành. Tại một lần xuyên qua di tích cổ xưa trong mạo hiểm, Lưu Mãng cùng đồng bạn phát hiện một cái ẩn tàng thời không thông đạo. Cái lối đi này thông hướng một cái không biết thời không lĩnh vực, nghe nói nơi đó ẩn giấu đi càng cường đại hơn thời không chi lực. Lưu Mãng cùng đồng bạn quyết định cùng nhau đi tới thăm dò. Bọn hắn xuyên qua thông đạo, đi tới một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thời không lĩnh vực. Nơi này có sáng chói tinh thần, lưu động tinh hà, cùng nổi đồng bền giữa không trung thần bí hòn đảo. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại nơi này mỹ lệ cùng thần bí, đồng thời cũng cảm nhận được nơi này ẩn tàng nguy cơ. Ở thời điểm này trong lĩnh vực, bọn hắn gặp một cái cường đại thời không thủ hộ giả. Người bảo vệ này thủ hộ lấy thời không lĩnh vực cân bằng cùng trật tự, đối với bất luận cái gì ý đồ phá hư nơi này hành vi đều sẽ giúp cho nghiêm khắc đả kích. Lưu Mãng cùng đồng bạn mặc dù vô ý phá hư nơi này cân bằng, nhưng bọn hắn đến lại đưa tới thủ hộ giả cảnh giác. Thủ hộ giả đối bọn hắn triển khai công kích, Lưu Mãng cùng đồng bạn không thể không nên chiến. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, song phương đều cho thấy thực lực kinh người. Lưu Mãng lợi dụng thời không chi tâm lực lượng, cùng đồng bạn phối hợp ăn ý, lần lượt hóa giải thủ hộ giả công kích. Nhưng mà, thủ hộ giả lại càng đánh càng hăng, tựa hồ không có chút nào mỏi mệt. Liên tại bọn hắn lâm vào khổ chiến thời điểm, Lưu Mãng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lợi dụng thời không chi tâm lực lượng, tạo dựng một cái thời không cổng truyền tống, ý đồ đem thủ hộ giả truyền tống đến một cái khác thời không lĩnh vực. Thủ hộ giả mặc dù cường đại, nhưng đối với thời không trưởng khống lại không bằng Lưu Mãng. Tại Lưu Mãng xảo diệu thao tác dưới, thủ hộ giả được thành công truyền tống đi. Trận chiến đấu này để Lưu Mãng cùng đồng bạn càng thêm khắc sâu nhận thức được thời không chi lực cường đại cùng thần bí. Bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò cái thời không này lĩnh vực, tìm kiếm nhiều bí mật hơn cùng lực lượng. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn đi qua vô số ngôi sao cùng tinh hà, thăm dò vô số thần bí hòn đảo. Tại một lần thăm dò bên trong, bọn hắn phát hiện một cái cổ lao thời không tế đàn. Cái tế đàn này tản ra cường đại thời không ba động, tựa hồ cùng thời không chi lòng có lấy mật thiết liên hệ. Lưu Mãng cùng đồng bạn quyết định cùng nhau lên trước xem xét. Bọn hắn đi đến tế đàn trước, chỉ gặp tế đàn bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Những phù văn này cùng đồ án tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó, để Lưu Mãng cùng đồng bạn cảm thấy hết sức tò mò. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những phù văn này cùng đồ án, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới thời không chi tâm nhiều đầu mối hơn. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phá giải những phù văn này cùng đồ án bí mật. Nguyên lai, cái tế đàn này là dùng đến câu thông thời không chi tâm thần bí tồn tại. Chỉ cần có thể thành công địa kích hoạt tế đàn, liền có khả năng trực tiếp cùng thời không chi tâm thành lập liên hệ, thu hoạch được càng cường đại hơn thời không chi lực. Lưu Mãng cùng đồng bạn quyết định cùng nhau nếm thử kích hoạt tế đàn. Bọn hắn đem lực lượng của mình rót vào trong tế đàn, chỉ gặp tế đàn bên trên phù văn cùng đồ án bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói thời không chi quang, đem Lưu Mãng cùng đồng bạn bao phủ ở bên trong. Tại thời không chi quang chiếu rọi xuống, Lưu Mãng cùng đồng bạn cảm thấy mình lực lượng đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Bọn hắn phảng phất cùng thời không chi tâm hòa làm một thể, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng. Bọn hắn thử nghiệm vận dụng cố lực lượng này, phát hiện mình thời không kỹ pháp trở nên càng thêm tinh xảo cùng cường đại. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Cỗ nguy cơ này cảm giác đến từ thời không chi tâm chỗ sâu, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Lưu Mãng cùng đồng bạn trong lòng giật mình, biết nơi này ẩn giấu đi càng lớn khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bọn hắn quyết định bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Đúng lúc này, thời không trong lòng đột nhiên truyền ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Chỉ gặp một cái cự đại thời không vòng xoáy từ thời không trong lòng tuôn ra, hướng về Lưu Mãng cùng đồng bạn đánh tới. Cái thời không này vòng xoáy cực kỳ cường đại, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Lưu Mãng cùng đồng bạn tranh thủ thời gian vận chuyển lực lượng của mình, ý đồ ngăn cản cái thời không này vòng xoáy công kích. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng tại thời không vòng xoáy trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Liên tại bọn hắn sắp bị thời không vòng xoáy thôn vệ thời điểm, Lưu Mãng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lợi dụng thời không chi tâm lực lượng, tạo dựng một cái thời không hộ thuẫn, đem tự mình cùng đồng bạn bảo hộ ở trong đó. Thời không hộ thuẫn tại thời không vòng xoáy công kích đến không ngừng rung động, nhưng từ đầu đến cuối không có bị đánh phá. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lưu Mãng cùng đồng bạn rốt cục thành công địa chặn lại thời không vòng xoáy công kích. Bọn hắn thở dài một hơi, sau đó đi ra phía trước xem xét thời không chi tâm. Chỉ gặp thời không chi tâm giờ phút này đã trở nên dị thường bình tĩnh cùng ổn định, phản phất tại chờ đợi bọn hắn động tác kế tiếp. Lưu Mãng cùng đồng bạn biết, bọn hắn đã thành công nắm giữ thời không chi tâm lực lượng. Trong lòng bọn họ khẽ động, bắt đầu thử nghiệm đem thời không chi tâm lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình. Trải qua một phen cố gắng về sau, bọn hắn rốt cục thành công địa làm được điểm này. Chỉ gặp bọn họ trên thân tản mát ra mãnh liệt thời không ba động cùng khí tức thần bí, phản phất bọn hắn đã cùng thời không chi tâm hòa làm một thể. Bọn hắn cảm nhận được lực lượng của mình đạt được trước nay chưa từng có tăng lên, tin tưởng mình đã có thể tại thời không chi lực con đường bên trên đi được càng xa hơn. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bạn tiếp tục lấy bọn hắn đường đi. Bọn hắn đi qua càng nhiều kỳ dị thời không lĩnh vực, gặp càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Chương 1007, thời không thủ vệ chương 1007, thời không thủ vệ, nhưng mỗi một lần, bọn hắn đều có thể nương tựa theo tự mình đối thời không chi lực khắc sâu lý giải cùng tinh xảo vận dụng, thành công địa hóa giải nguy cơ. Thanh danh của bọn hắn cũng tại thời không hành trình bên trong dần dần truyền ra, trở thành đông đảo lữ giả trong lòng truyền kỳ. Tại một lần xuyên qua u ám xâm lâm trong mạo hiểm, bọn hắn gặp một cái bị hắc ám lực lượng bao phủ thôn xóm. Nơi này cư dân sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, bởi vì hắc ám lực lượng không chỉ có ăn mòn thổ địa của bọn hắn, còn cướp đi bọn hắn quang minh cùng hy vọng. Lưu Mãng cùng đồng bạn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy đồng tình cùng phẫn nộ. Bọn hắn quyết định trợ giúp cái này thôn làng thoát khỏi hắc ám lực lượng trói buộc. Lưu Mãng lợi dụng thời không chi tâm lực lượng, tạo dựng một cái cự đại thời không kết giới, đem thôn xóm cùng ngoại giới ngăn cách ra. Sau đó, bọn hắn cùng hắc ám lực lượng triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắc ám lực lượng cực kỳ cường đại, nó không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ xông phá thời không kết giới. Nhưng Lưu Mãng cùng đồng bạn không sợ hãi chút nào, bọn hắn vận dụng tự mình thời không kỹ pháp, lần lượt địa chặn lại hắc ám lực lượng công kích. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn cho thấy kinh người ăn ý cùng đoàn kết. Mỗi người đều phát huy ra sở trường của mình cùng ưu thế, cộng đồng chống cự lấy hắc ám lực lượng xâm nhập. Bọn hắn lực lượng trong chiến đấu không ngừng mà dung hợp cùng thăng hoa, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói thời không chi quang, đem hắc ám lực lượng triệt để đánh tan. Thôn xóm các cư dân nhìn thấy màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Bọn hắn nhao nhao đi lên phía trước, hướng Lưu Mãng cùng đồng bạn biểu đạt cảm ơn của mình. Lưu Mãng mỉm cười nhìn bọn hắn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Lần này mạo hiểm để Lưu Mãng cùng đồng bạn càng thêm khắc sâu nhận thức được lực lượng của mình cùng trách nhiệm. Bọn hắn biết, tự mình không chỉ có là vì truy cầu thời không chi lực cường đại mà lữ hành, càng là vì dùng lực lượng của mình đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn tiếp tục lấy tự mình đường đi. Mỗi đến một cái địa phương mới, bọn hắn đều sẽ dùng lực lượng của mình đi trợ giúp nơi đó cư dân, giải quyết bọn hắn gặp phải vấn đề. Thanh danh của bọn hắn cũng bởi vậy càng truyền càng xa, trở thành rất nhiều người trong lòng anh hùng cùng tấm gương. Tại một lần xuyên qua vô tận hải dương trong mạo hiểm, bọn hắn gặp một chiếc bị hải tặc tập kích thương thuyền. Trên thuyền buôn thuyền viên đoàn bất lực địa kêu cứu, mà đám hải tặc thì phách lối địa cười nhạo bọn hắn. Lưu Mãng cùng đồng bạn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tinh thần trọng nghĩa. Bọn hắn quyết định trợ giúp thương thuyền đánh lui hải tặc. Lưu Mãng lợi dụng thời không chi tâm lực lượng, tạo dựng một cái cự đại thời không cạm bẫy, đem đám hải tặc thuyền vây ở trong đó. Sau đó, bọn hắn cùng đám hải tặc triển khai chiến đấu kịch liệt. Đám hải tặc mặc dù hung mãnh, nhưng ở Lưu Mãng cùng đồng bạn trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không kỹ pháp cùng ăn ý phối hợp, lần lượt địa đánh bại đám hải tặc công kích. Cuối cùng, đám hải tặc chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng nhận thua. Trên thuyền buôn thuyền viên đoàn nhìn thấy màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ. Bọn hắn nhao nhao đi lên phía trước hướng Lưu Mãng cùng đồng bạn nói lời cảm tạ, cũng mời bọn hắn cùng một chỗ tiến về thương thuyền mục đích, một cái phồn hoa bến cảng thành thị. Tại cái kia bến cảng thành thị bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bạn nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh cùng khoản đãi. Bọn hắn cùng nơi đó cư dân trao đổi lẫn nhau văn hóa cùng cố sự, cảm thụ được khác biệt địa vực phong thổ. Đoạn trải qua này để bọn hắn càng thêm mở rộng tầm mắt của mình cùng ý chí. Tại đang đi đường, Lưu Mãng cùng đồng bạn còn gặp rất nhiều cái khác khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Bọn hắn từng tại một lần thám hiểm bên trong phát hiện một cái cổ lao thời không bảo tàng, bên trong cất giấu vô số chân bảo cùng bí mật. Bọn hắn cũng từng ở một lần cùng dị giới sinh vật chiến đấu bên trong làm quen một vị cường đại minh hữu, vị này minh hữu về sau trở thành bọn hắn đang đi đường trọng yếu đồng bạn. Mỗi một lần kinh lịch đều để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được thời không chi lực cường đại cùng thần bí. Bọn hắn biết, mình còn có con đường rất dài cần phải đi, còn có rất nhiều tri thức muốn học, rất nhiều khiêu chiến muốn đối mặt. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng mà cố gắng cùng thăm dò, liền nhất định có thể đi được càng xa, cao hơn, càng mạnh. Tại một lần xuyên qua di tích cổ xưa trong mạo hiểm, Lưu Mãng cùng đồng bạn ngoài ý muốn phát động một cái ẩn tàng cơ quan. Chỉ gặp một đạo quang mang từ di tích chỗ sâu bắn ra, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới thời không lĩnh vực. Cái thời không này lĩnh vực cùng bọn hắn trước đó trôi trải qua bất kỳ một cái nào cũng khác nhau. Nó tràn đầy kỳ huyễn cùng khí tức thần bí, phản phất là một cái từ mộng cảnh cùng huyễn tưởng bệnh mà thành thế giới. Nơi này bầu trời là ngũ thải ban lan, đại địa là mềm mại mà có giãn, hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Mãng cùng đồng bạn sợ hãi thán phục tại nơi này mỹ lệ cùng thần kỳ. Bọn hắn bắt đầu ở cái này hoàn toàn mới thời không lĩnh vực bên trong thăm dò, hy vọng có thể tìm tới nhiều bí mật hơn cùng lực lượng. Bọn hắn đi qua vô số kỳ huyễn chi địa, gặp đủ loại sinh vật cùng hiện tượng. Mỗi một lần kinh lịch đều để bọn hắn cảm thấy rung động cùng ngạc nhiên. Tại cái này hoàn toàn mới thời không lĩnh vực bên trong, bọn hắn còn gặp một vị thần bí thời không đạo sư. Vị đạo sư này có được vô cùng cường đại thời không chi lực, hắn có thể dễ dàng điều khiển thời gian cùng không gian, để hết thảy đều dựa theo ý nguyện của hắn đến vận chuyển. Hắn hướng Lưu Mãng cùng đồng bạn truyền thụ rất nhiều liên quan tới thời không chi lực huyền bí cùng kỹ xảo, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Tại thời không đạo sư chỉ đạo dưới, Lưu Mãng cùng đồng bạn thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng. Bọn hắn không chỉ có học xong càng nhiều thời không kỹ pháp, còn đối với mình lực lượng cùng tiềm lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. Bọn hắn biết, mình đã không còn là cái kia mới ra đời thời không lữ giả, mà là một cái có được lực lượng cường đại cùng trí tuệ thời không chiến sĩ. Tại một lần cùng thế lực tà ác chiến đấu bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bạn cho thấy tự mình thực lực cường đại. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không kỹ pháp cùng ăn ý phối hợp, thành công địa đánh bại thế lực tà ác thủ lĩnh, cứu vớt cái này hoàn toàn mới thời không lĩnh vực khỏi bị tai nạn xâm nhập. Trận chiến đấu này để Lưu Mãng cùng đồng bạn tại hoàn toàn mới thời không lĩnh vực bên trong thanh danh vang dội. Bọn hắn trở thành đông đảo sinh vật cùng thế lực kính ngưỡng cùng tùy tùng. Bọn hắn cũng bắt đầu ở lĩnh vực này trung thừa gánh vác càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, dùng lực lượng của mình đi giữ gìn nơi này hòa bình cùng ổn định. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng đồng bạn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Bọn hắn biết, tự mình đường đi còn xa xa không có kết thúc. Bọn hắn còn có càng nhiều khiêu chiến muốn đối mặt, nhiều bí mật hơn muốn thăm dò. Bọn hắn quyết định tiếp tục tiến lên, đi tìm trong truyền thuyết kia thời không cuối cùng, đi lúc mở ra không chi lực cuối cùng huyền bí. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bạn tiếp tục lấy bọn hắn thời không hành trình. Chương 1008, thời không vượt qua chương 1008, thời không vượt qua bọn hắn xuyên qua vô tận sa mạc, leo lên hiểm trở sơn phong, thậm chí tiềm nhập thâm thúy đáy biển. Mỗi một lần mạo hiểm đều để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được thời không rộng lớn cùng thâm thúy. Bọn hắn gặp đủ loại sinh vật, có hiền lành, cũng có tà ác, nhưng vô luận gặp được cái gì, bọn hắn đều có thể nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí đi ứng đối. Tại một lần xuyên qua mê vụ đầm lầy trong mạo hiểm, bọn hắn gặp một đám bị vây ở trong đầm lầy thời không lữ giả. Những thứ này lữ giả bởi vì vô ý lâm vào đầm lầy trong mê cung mà không cách nào tự kiểm chế, đã ở chỗ này mất phương hướng mấy ngày. Bọn hắn thức ăn nước uống nguyên đều đã hao hết, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Lưu Mãng cùng đồng bạn thấy cảnh này, lập tức quyết định thân xuất biệt thủ. Bọn hắn lợi dụng tự mình thời không ký pháp, tạo dựng một cái thời không thông đạo, đem bọn này bị nhốt lữ giả từ trong đầm lầy cứu ra. Được cứu vớt lữ giả nhóm đối Lưu Mãng cùng đồng bạn tràn đầy cảm kích, bọn hắn nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập Lưu Mãng đội ngũ, cùng một chỗ thăm dò thời không huyền bí. Lưu Mãng hân nhiên tiếp nhận sự gia nhập của bọn hắn, hắn biết mỗi một lần gặp nhau đều là có ý nghĩa. Những thứ này mới gia nhập lữ giả riêng phần mình có được đặc biệt thời không kỹ pháp cùng kinh nghiệm, sự gia nhập của bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ để cho Lưu Mãng đội ngũ càng thêm cường đại. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bạn cùng mới gia nhập lữ giả nhóm cùng một chỗ tiếp tục lấy bọn hắn thời không hành trình. Bọn hắn cộng đồng đối mặt khiêu chiến, cộng đồng chia sẻ thu hoạch. Đội ngũ của bọn hắn tại đang đi đường không ngừng mà lớn mạnh, trở thành thời không bên trong một cái truyền kỳ. Nhưng mà, theo thanh danh của bọn hắn càng lúc càng lớn, bọn hắn cũng đưa tới không ít ghen tị và căm thù ánh mắt. Tại một lần xuyên qua thời không khe hở trong mạo hiểm, bọn hắn bị một đám tà ác thời không lữ giả tập kích. Bọn này tà ác lữ giả có được cường đại thời không chi lực, bọn hắn ý đồ cướp đoạt Lưu Mãng cùng đồng bạn thời không chi tâm, dùng cái này đến tăng cường lực lượng của mình. Đối mặt tà ác lữ giả tập kích, Lưu Mãng cùng đồng bạn không sợ hãi chút nào. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không đối mặt tà ác lữ giả tập kích, Lưu Mãng cùng đồng bạn không sợ hãi chút nào. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không kỹ pháp, cùng tà ác lữ giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu tại thời không trong cái khe bộc phát, bốn phía là vặn vẹo quang ảnh cùng hỗn loạn năng lượng. Lưu Mãng cầm trong tay thời không chi nhận, thân hình như điện, xuyên toa tại địch bảy bên trong. Hắn mỗi một lần vung đao, đều nương theo lấy thời không rung động, đem địch nhân chém thành hư vô. Đồng bọn của hắn nhóm cũng cùng thi triển sở trường, có vận dụng thời không hộ thuẫn chống cự công kích của địch nhân, có thì phóng xuất ra cường đại thời không sóng năng lượng, đem địch nhân liên miên địa đánh bại. Nhưng mà, tà ác lữ giả nhóm thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn hắn có được các loại kỳ lạ thời không kỹ pháp, có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, làm Lưu Mãng cùng đồng bạn lâm vào thời gian vũng bùn, có thì có thể vặn vẹo không gian, chế tạo ra làm cho người hoa mắt hiện tượng. Chiến đấu nhất thời lâm vào rằng co trạng thái. Đúng lúc này, mới gia nhập lữ giả nhóm phát huy mấu chốt tác dụng. Mỗi người bọn họ thi triển ra đặc biệt thời không kỹ pháp, có phóng xuất ra thời không trói buộc, đem địch nhân chăm chú vây khốn, có thì vận dụng thời không nhảy vọt, trên chiến trường linh hoạt xuyên toa, cho địch nhân một kích chí mạng. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Lưu Mãng cùng đồng bạn áp lực thật to giảm bớt, chiến đấu dần dần hướng bọn hắn nghiêng. Rốt cục, tại một lần công kích mạnh liệt dưới, tà ác lữ giả nhóm bị triệt để đánh bại. Bọn hắn nhao nhao ngã xuống, hóa thành thời không bên trong bụi bặm. Lưu Mãng cùng đồng bạn hoan hô, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Bọn hắn biết, lần chiến đấu này thắng lợi không chỉ có là đối bọn hắn thực lực khẳng định, càng là đối với bọn hắn hữu nghị cùng tín niệm khảo nghiệm. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn tiếp tục bước lên thời không hành trình. Bọn hắn biết, con đường tương lai bên trên còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn. Nhưng vô luận gặp được cái gì, bọn hắn đều sẽ dắt tay chủ tiến, cùng nhau đối mặt. Tại một lần xuyên qua di tích cổ xưa trong mạo hiểm, bọn hắn phát hiện một tòa thần bí thời không chi môn. Cái cửa này tản ra quang mang nhạt, phản phất kết nối lấy một cái khác thời không thế giới. Lưu Mãng cùng đồng bạn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bọn hắn quyết định cùng một chỗ tiến vào cái cửa này, thăm dò không biết thời không. Xuyên qua thời không chi môn về sau, bọn hắn đi tới một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới. Thế giới này có kỳ dị kiến trúc cùng sinh vật, trong không khí tràn ngập khí tức thần bí. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại thế giới này mỹ lệ cùng thần kỳ, đồng thời cũng cảm nhận được cất giấu trong đó nguy cơ. Trong thế giới này, bọn hắn gặp một đám trí tuệ mà thân mật sinh vật. Những sinh vật này nói cho bọn hắn, thế giới này là thời không điểm tụ liên tiếp lấy vô số cái thời gian không gian khác nhau. Mà bọn hắn đến, chính là vì tìm kiếm một cái có thể cứu vớt tất cả thời không chìa khóa, thời không chi tâm. Vì tìm tới thời không chi tâm, Lưu Mãng cùng đồng bạn bắt đầu trong thế giới này mạo hiểm. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở sơn phong, thậm chí tiềm nhập thâm thúy cung điện dưới đất. Mỗi một lần mạo hiểm đều để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được thời không rộng lớn cùng thâm thúy, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định tìm kiếm thời không chi tâm quyết tâm. Tại một lần thâm nhập dưới đất cung điện thám hiểm bên trong, bọn hắn rốt cục phát hiện thời không chi tâm ở tại. Nó là một viên lóe ra hào quang óng ánh bảo thạch, tản ra cường đại thời không năng lượng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy ra thời không chi tâm lúc, một cỗ cường đại tà ác lực lượng đột nhiên đánh tới. Cỗ lực lượng này đến từ một cái tà ác thời không lãnh chúa, hắn ý đồ cướp đoạt thời không chi tâm đến tăng cường lực lượng của mình, thống trị tất cả thời không. Đối mặt tà ác thời không lãnh chúa uy hiếp, Lưu Mãng cùng đồng bạn không tối lui chút nào. Bọn hắn nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, cùng tà ác thời không lãnh chúa triển khai quyết chiến. Quyết chiến dưới đất cung điện chỗ sâu tiến hành. Lưu Mãng cùng đồng bạn cùng tà ác thời không lãnh chúa triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn vận dụng lấy riêng phần mình thời không kỹ pháp, cùng tà ác thời không lãnh chúa đấu trí đấu dũng. Chiến đấu bên trong, bọn hắn khi thì qua lại thời không trong cái khe, khi thì phóng xuất ra cường đại thời không sóng năng lượng, đem tà ác thời không lãnh chúa làm cho liên tục bại lui. Nhưng mà, tà ác thời không lãnh chúa dù sao cũng là một cái địch nhân cường đại. Hắn có được cường đại thời không lực lượng cùng quỷ dị kỹ xảo chiến đấu, để Lưu Mãng cùng đồng bạn nhất thời khó mà ứng đối. Liên tại bọn hắn lâm vào khốn cảnh lúc, mới gia nhập lữ giả nhóm lần nữa phát huy mấu chốt tác dụng. Bọn hắn vận dụng lấy đặc biệt thời không kỹ pháp, vì Lưu Mãng cùng đồng bạn cung cấp hữu lực trợ giúp. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Lưu Mãng cùng đồng bạn dần dần tìm về ưu thế. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không kỹ pháp cùng kiên định tín niệm, rốt cục đem tà ác thời không lãnh chúa đánh bại. Tà ác thời không lãnh chúa tại trong tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành thời không bên trong bụi bặm. Nhìn chăm chăm một màn trước mắt, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ vui thích. Chương 1009, ám ảnh bệnh người. Chương 1009, ám ảnh bệnh người. Nhìn chăm chăm một màn trước mắt, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ vui thích. Bọn hắn rốt cục đánh bại tà ác thời không lãnh chúa, đoạt lại thời không chi tâm. Viên này sáng chói bảo thạch trong tay bọn hắn lóe ra qua mang, phản phất tại nói một đoạn truyền kỳ cố sự. Lưu Mãng nắm chặt thời không chi tâm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn biết, khối bảo thạch này không chỉ là một cái đơn giản bảo vật, càng là kết nối tất cả thời không mấu chốt. Chỉ có được nó, mới có thể bảo hộ tất cả thời không cân bằng cùng ổn định. Bọn hắn mang theo thời không chi tâm về tới cái kia kỳ huyễn thế giới, hướng những cái kia thân mật sinh vật cáo biệt. Những sinh vật này cảm kích bọn hắn gắn liền với thời gian không làm ra công hiến, đưa cho bọn họ một phần chân quý lễ vật, một bản thời không chi thư. Trong quyển sách này ghi lại liên quan tới thời không huyền bí cùng kỹ pháp, đối với Lưu Mãng cùng đồng bạn tới nói, không thể nghi ngờ là một phần vô giá tài phú. Cáo biệt thân mật sinh vật, bọn hắn xuyên qua thời không chi môn, về tới tự mình quen thuộc thời không. Bọn hắn đem thời không chi an tâm đưa tại một cái địa phương an toàn, cũng quyết định lợi dụng thời không chi thư bên trong kỹ pháp, tiếp tục thăm dò thời không huyền bí. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bạn không ngừng mà học tập, tu luyện cùng thực tiễn. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không kỹ pháp cùng kiên định tín niệm, tại thời không đang đi đường sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Bọn hắn không chỉ có bảo vệ tất cả thời không cân bằng cùng ổn định, còn giúp trợ rất nhiều lâm vào khốn cảnh thời không lữ giả. Nhưng mà, thời không đường đi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần xuyên qua không biết thời không khe hở lúc, bọn hắn ngoài ý muốn phát động một cái cổ lão cả bẫy. Cái bẫy này đem bọn hắn vây ở một cái tràn ngập nguy hiểm cùng quỷ dị thời không trong mê cung. Mê cung này bên trong hiện đầy các loại cạm bẫy cùng câu đố, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lưu Mãng cùng đồng bạn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, không ngừng mà phá giải câu đố, tránh đi cạm bẫy, từng bước một hướng mê cung cửa ra vào tiến lên. Tại trong mê cung, bọn hắn gặp rất nhiều kỳ dị sinh vật cùng cảnh tượng. Có sinh vật hình thái quái dị, tính cách hung tàn, có cảnh tượng thì mỹ lệ tuyệt luân, làm cho người say mê. Nhưng mà, vô luận gặp được cái gì, bọn hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác, không bị mặt ngoài mê hoặc quấy nhiễu. Rốt cục, tại trải qua vô số lần khiêu chiến cùng khảo nghiệm về sau, bọn hắn tìm được mê cung cửa ra vào. Khi bọn hắn đi ra mê cung lúc, phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới thời không. Cái thời không này cùng bọn hắn trước đó trải qua hoàn toàn khác biệt, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Bọn hắn tò mò thăm dò cái thời không này mỗi một nơi hẻo lánh, hy vọng có thể phát hiện nhiều bí mật hơn cùng kỳ tích. Ở thời điểm này bên trong, bọn hắn gặp một đám trí tuệ mà thân mật thời không thủ hộ giả. Những người bảo vệ này nói cho bọn hắn, cái thời không này là một cái cổ lão mà thần bí văn minh để lại bảo tàng, ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Vì thăm dò cái này bảo tàng, Lưu Mãng cùng đồng bạn quyết định cùng thời không thủ hộ giả hợp tác. Dưới sự giúp đỡ của bọn hắn dần dần hiểu rõ cái thời không này lịch sử cùng bối cảnh, cũng nắm giữ càng nhiều liên quan tới thời không huyền bí cùng kỹ pháp. Bọn hắn ở thời điểm này bên trong kinh lịch rất nhiều kỳ diệu mạo hiểm cùng tiêu chiến. Bọn hắn xuyên qua u ám rừng rậm, thăm dò di tích thần bí, thậm chí cùng một đám tà ác thời không kẻ cướp đoạt triển khai kịch chiến. Mỗi một lần mạo hiểm đều để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được thời không rộng lớn cùng thâm thúy, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định thăm dò thời không quyết tâm. Tại một lần xâm nhập di tích thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái cổ lao thời không tế đàn. Cái tế đàn này trên có khắc một chút phù văn thần bí cùng đồ án, tựa hồ cùng thời không chi tâm lực lượng có liên hệ nào đó. Lưu Mãng cùng đồng bạn quyết định khởi động cái tế đàn này, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Bọn hắn dựa theo tế đàn bên trên phù văn cùng đồ án chỉ dẫn, đem thời không chi tâm cất đặt tại tế đàn trung ương. Theo thời không chi tâm quang mang dần dần sáng lên, tế đàn cũng bắt đầu phát động. Trung quanh bọn họ không gian bắt đầu vặn vẹo cùng biến hóa, phản phất bị cuốn vào một cái cự đại thời không vòng xoáy bên trong. Tại cái này vòng xoáy bên trong, bọn hắn thấy được rất nhiều kỳ dị cảnh tượng cùng hình tượng. Bọn hắn thấy được thời không khởi nguyên cùng diễn biến, thấy được thời không khác nhau ở giữa xen lẫn cùng va chạm. Những cảnh tượng này để bọn hắn đối thời không có càng thêm khắc sâu nhận biết cùng lý giải. Làm vòng xoáy dần dần tiêu tan lúc, bọn hắn phát hiện mình đã về tới cái kia thần bí thời không. Nhưng mà, cùng lúc trước khác biệt chính là, bọn hắn hiện tại có thể cảm nhận được cái thời không này bên trong càng thêm nồng đậm cùng cường đại thời không năng lượng. Bọn hắn biết, đây là thời không chi tâm mang cho bọn hắn cải biến. Bọn hắn quyết định tiếp tục lợi dụng cái này năng lượng, tham dò càng nhiều thời không bí mật. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn không ngừng mà học tập, tu luyện cùng tư tiễn, dần dần trở thành thời không bên trong người nổi bật. Nhưng mà, thanh danh của bọn hắn cũng đưa tới càng nhiều ghen tị và căm thù. Tại một lần xuyên qua cường đại thời không phong bạo lúc, bọn hắn bị một đám tà ác thời không thợ săn tập kích. Những thứ này thợ săn có được cường đại thời không kỹ pháp cùng vũ khí, ý đồ cướp đoạt bọn hắn thời không chi tâm cùng thời không chi thư. Đối mặt tà ác thợ săn tập kích, Lưu Mãng cùng đồng bạn không sợ hãi chút nào. Bọn hắn nương tựa theo tinh xảo thời không kỹ pháp cùng kiên định tín niệm, cùng tà ác thợ săn triển khai cuộc chiến. Chiến đấu tại thời không trong gió lốc bộc phát, bốn phía là vạn mẹo quang ảnh cùng hỗn loạn năng lượng. Bọn hắn cùng tà ác thợ săn đấu trí đấu dũng, khi thì qua lại thời không trong cái khe, khi thì phóng xuất ra cường đại thời không sóng năng lượng. Trong chiến đấu, bọn hắn cho thấy thực lực kinh người cùng trí tuệ. Bọn hắn không chỉ có thành công địa đánh lui tà ác thợ săn tiến công, còn lợi dụng thời không chi thư kỹ pháp, đem đám thợ săn vây ở một cái thời không trong lở ổ gờ giam. Trận chiến đấu này thắng lợi để bọn hắn càng thêm kiên định thăm dò thời không quyết tâm cùng lòng tin. Bọn hắn biết, chỉ có không ngừng mà học tập cùng tiến bộ, mới có thể tại cái này rộng lớn thời không thế giới ở trong có chỗ đứng. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn tiếp tục xuyên qua thời gian không gian khác nhau, tham dò huyền bí trong đó cùng bí mật. Bọn hắn gặp đủ loại sinh vật cùng cảnh tượng, cũng kinh lịch rất nhiều kỳ diệu mạo hiểm cùng khiêu chiến. Mỗi một lần kinh lịch đều để bọn hắn càng thêm thành thục cùng cường đại, cũng làm cho bọn hắn đối thời không có càng thêm khắc sâu nhận biết cùng lý giải. Nhưng mà, bọn hắn cũng minh bạch, thời không đường đi vĩnh vô chỉ cảnh. Bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, tại không biết thời không thế giới bên trong sáng tạo càng nhiều kỳ tích cùng truyền kỳ. Tên của bọn hắn cùng cố sự cũng sẽ tại thời không trường hà bên trong lưu truyền xuống dưới, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Nhưng mà, thời không đường đi cũng không phải là luôn luôn tràn ngập ánh nắng cùng cầu vồng. Tại một lần xuyên qua đến một cái nhìn như yên tĩnh tưởng hòa thời không lúc, Lưu Mãng cùng đồng bạn ngoại ý muốn phát hiện một cái dấu ở bình tĩnh mặt ngoài hạ to lớn âm mưu. Cái thời không này bị một đám tên là ám ảnh bệnh người tổ chức thần bí chỗ điều khiển. Chương 1010, tự tổn một vạn chương 1010, tự tổn một vạn cái gọi là ám ảnh bệnh người đây là một cái 10 phần cường hãn tổ chức. Cụ thể từ tự mình đoàn người này đều nắm giữ lấy không tầm thường thời không lực lượng đều không thể đem nó nội tình điều tra ra cũng có thể thấy được. Một nhóm người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nếu có thể, Lưu Mãng tự nhiên cũng nghĩ trực tiếp một đợt đẩy qua đi. Nhưng tình huống trước mắt để hắn có chút kiêng kỵ, không thể không cẩn thận một chút. Trước đó vị diện kia tràng cảnh còn để hắn rõ mồn một trước mắt, đồng dạng hố tự nhiên không thể tại ngã lần thứ hai. Lưu Mãng hít một hơi thật sâu, đối chung quanh mấy người dò hỏi, các ngươi cho rằng nên từ chỗ nào ra tay? Còn lại mấy người qua lại nhìn nhau vài lần, đều cũng không nói đến cái gì tới. Dù sao loại này tính quyết định sự tình, bọn hắn luôn luôn đều không có quá nhiều quyền nói chuyện. Dân gia cũng liền không thế nào dám hạ định đoạn. Lưu Mãng con hàng này nhìn như bình thản nhưng này đều là mặt ngoài, ai cũng biết, nếu như để vị này không cao hứng, cái kia trực tiếp tam vương chi lực bao trùm, trực tiếp rót đầy lại nói. Thấy chung quanh người đều không dám nói lời nào, Lưu Mãng không khỏi bước bước mi tâm. Một số thời khắc không dám nói lời nào cũng không tốt, tối thiểu ở trước mắt cái này tự mình thật cần ý kiến thời điểm. Lưu Mãng cũng không còn yêu cầu xa đợi bọn giá hỏa này có thể đưa ra cái gì tính nhắm vào ý kiến. Lúc này cũng là nói, đã như vậy trước tiên ẩn nút tại thời không bên trong, có cái gì phát hiện trước tiên báo cáo. Nghe nói như thế, mấy người lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu, vâng ít năm cùng một thời gian, Lưu Mãng cũng là lựa chọn một cái dễ dàng nhất bại lộ vị trí. Đó chính là ám ảnh bệnh lấy tổ chức này đại bản doanh. Cái này một nơi, mặc dù có thể vật phát hiện nhiều, nhưng là nếu như thời không chi lực tiêu chuẩn không quá quan, cũng hết sức dễ dàng bại lộ. Tự nhiên, cái này nhất trọng gánh không ngoài dự tính giao cho Lưu Mãng tự mình đến. Nhìn chằm chằm thời không hàng rào bên ngoài chẳng cảnh, Lưu Mãng nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đừng nói, loại này nhìn trộm thật là có loại khác cảm giác. Cùng một thời gian, Lưu Mãng đem lực cảm giác của mình hoàn toàn phóng thích, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thế giới một chút tin tức hoàn toàn đều tràn vào hắn trong óc. Mặc dù đều là một chút dâu dịa, bất quá Lưu Mãng như cũ từ tạp nhạp tin tức bên trong sàng chọn ra mấy cái hữu dụng. Cái thứ nhất, ám ảnh bệnh người tổ chức này nội bộ quy tắc tựa hồ 10 phần nghiêm khắc đẳng cấp rõ ràng lợi hại, đối với thượng cấp, phía dưới người bày ra tư thái chỉ có kính sợ. Còn có chính là, tại toàn bộ đại bản doanh khu vực trung tâm, người 10 phần thưa thớt. Khu vực trung tâm bốn cái phương vị, phân biệt có 4 tôn cường người trấn thủ. Phòng đoán cẩn thận, cái này 4 tôn cường người, tối thiểu đều là vương cấp chiến lực. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tại 4 người này trung quanh, rõ ràng có thể cảm giác được, thời không hàng rào có chút bung lỏng. Tựa hồ thời không tại đối phương bên kia như là một trương tờ giấy mỏng, đâm một cái liền sẽ vỡ vụn ra. Tại phong thích cảm giác lực thời điểm, Lưu Mãng cũng là thận trọng tránh đi mấy người kia. Nhưng đều đương cảnh, thế mà vẫn chỉ là cái giữ cửa. Cái kia khu vực trung tâm bên trong nên đến cỡ nào như bất người, hoặc là đồ vật. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Mãng trong lòng tham lam lập tức có chút ức chế không nổi. Dù sao mình bây giờ vẫn chỉ là một vị vương cảnh tiểu tử. Đối với loại này có thể tăng lên lực lượng bảo vật tự nhiên là có chút khó mà cự tuyệt. Thêm nhỏ dãi cũng là nói qua được. Nhưng vào lúc này, tại Lưu Mãng không biết chút nào tình huống phía dưới, sau lưng bỗng nhiên nhiều một thân ảnh. Dù là hiện tại hắn đều không có phát giác. Thằng đến đạo thân ảnh kia phát ra động tĩnh mới có phát giác, dị thời không người đến. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Lưu Mãng thân thể lập tức lấp lóe đến vô tận thời không bên ngoài. Ai? Nhìn cách đó không xa thân ảnh, Lưu Mãng trái tim nhịn không được đập mạnh mấy lần. Người đến sắc mặt xích hồng, thân hình cường tráng vô cùng, nếu như nhất định phải nói chỉ có thể dùng bạo tạc để hình dung. Khoa trương chiều không gian, cùng tự tin thái độ lạnh nhạt, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền biết đối phương mạnh đến mức đáng sợ. Trả lời vấn đề của ta. Xích hồng đại hán lạnh nhạt nói, ở xung quanh thời không vật chất trong nháy mắt lâm vào vỡ nát. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương liền xuất hiện ở trước chân. Rất chậm. Lưu Mãng ánh mắt hồ nghi, trong óc phi tốc bắt đầu suy tư. Vừa rồi trong nháy mắt, nếu như chỉ là đối phương bản thân hành động, hoàn toàn chính xác 10 phần còn chậm chạp, bất quá tại cũng cái khó mà phát giác trong nháy mắt, thời không tại nát bấy trong nháy mắt, đột nhiên bắt đầu co vào đồng thời đem đối phương hấp thu đi vào. Đối phương cũng là lợi dụng một phương này pháp, mới có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước chân. Con hàng này cũng là một cái đùa bỡn thời không cao thủ. Lưu Mãng híp híp mắt, trong lòng đối đại hán cảnh giác đã tăng lên đến tối cao. Hai người tương đối không nói gì, phân biệt sừng sững tại thời không loạn lưu phía trên, yên lặng nhìn đối phương. Gặp bầu không khí có chút nghiêm túc, Xích Hồng đại hán nhịn không được khẽ nở nụ cười, thật là không biết nói chuyện à. Vậy cũng chớ nói đi. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Xích Hồng trên mặt đại hán lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương hở ra thân thể thình lình xuất hiện tại Lưu Mãng trước mặt, bàn tay nổi gân xanh tựa như gào thét chân long. Nhìn chằm chằm cùng mình khuôn mặt gần trong gang tấc một trường, Lưu Mãng không chút hoang mang chậm rãi nói, ngươi là nơi này vương? Nghe nói như thế, Xích Hồng đại hán mỉm cười, hướng hở hồi phục, đương nhiên. Không phải, bản tọa là chuyên môn phụ trách thanh lý các ngươi cái đám chuột này. Danh hiệu, công nhân quét đường. Lưu Mãng vi vi nhíu mày, thể nội tà linh vương chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem đại hán bước lui, không phải lão đại ngươi cùng cái câu tám. Vừa lên đến mức cách cả cao như vậy, Lưu Mãng không lưu tình chút nào cở trách để Xích Hồng đại hán sững sờ, chợt cũng là cười lên ha ha. Có ý tứ, rất có ý tứ. Lần thứ nhất gặp như thế cùng chuột. Lưu Mãng mỉm cười, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng mang tới một chút trêu tức. Ta chuột, ngươi công nhân quét đường, trên bản chất chúng ta không đều là rác rưởi à? Xích Hồng đại hán chỉ là cười cười, sau đó thần sắc dần dần bình tĩnh lại, tại nó trong tay không biết lúc nào nổi lên một thanh tinh hồng sắc đại truy. Tiểu tử, cảm thụ qua bị nát bấy tư vị à? Không sai, đợi chút nữa ngươi cũng đến cùng đến. Vừa dứt lời, đại hán đột nhiên vung vẩy đại truy, hướng đầu mình đập tới. Lưu Mãng, tại Lưu Mãng mơ hồ ánh mắt dưới, Xích Hồng đại hán một truy hướng phía đầu mình chào hỏi, mấu chốt còn không phải lưu thủ cái kia một loại, chỉ chốc lát thời gian cũng đã làm máu thịt bè bét một mảnh. Chú ý ra bạo kích. Ta đi, thật đối với mình hạ tử thủ a, ác như vậy sao? Lưu Mãng trợn tròn mắt, cái này mẹ nó đã không phải là ngon nhân, mà là so ngon nhân còn nhiều hơn một điểm lang nhân. Theo Xích Hồng đại hán khí tức dần dần biến mất, duy nhất hoàn chỉnh đại truy cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Gặp tình hình này, Lưu Mãng cũng là trầm mặc. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ cường hành khí tức bỗng nhiên bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ thời không hàng rào bên trong. Chương 1011, ám ảnh thủ lĩnh chương 1011, ám ảnh thủ lĩnh Lưu Mãng trong lòng giận mình, liền tranh thủ tự thân cảm giác lực quyết tán đến cực hạn, ý đồ bắt giữ cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại nơi phát ra. Nhưng mà, cỗ khí tức này phảng phất ở khắp mọi nơi, lại phảng phất căn bản không tồn tại ở cái thời không này bên trong, để hắn khó mà nắm lấy. Đúng lúc này, thời không hàng rào bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, chỉ lộ ra một đôi lóe ra u quang con mắt. Ám ảnh bệnh người thủ lĩnh, rốt cục hiện thân sao? Lưu Mãng trong lòng âm thầm cô, đồng thời đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, để tránh bị đối phương phát hiện. Áo bào đen thân ảnh cũng không có hướng thẳng đến Lưu Mãng vị trí xem ra, mà là lẳng lặng địa lơ lửng tại thời không hàng rào bên ngoài, phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, công nhân quét đường thất bại, xem ra lần này dị thời không người đến, có chút không đơn giản a. Theo áo bào đen thân ảnh tiếng nói rơi xuống, chung quanh thời không hàng rào bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng, phảng phất có lực lượng nào đó ở trong đó phun trào. Lưu Mãng trong lòng còi báo động đại tác, hắn biết, đây là ám ảnh bệnh người bắt đầu hành động điểm báo. Nhất định phải nhanh tìm tới nhược điểm của bọn hắn, nếu không một khi bọn hắn toàn diện phát động công kích, hậu quả khó mà lường được. Lưu Mãng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời đem thân hình của mình lần nữa ẩn nấp, chuẩn bị chui vào ám ảnh bệnh người đại bản doanh chỗ sâu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời khắc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ thời không hàng rào bên ngoài truyền đến, đem hắn vững vàng khóa chặt tại nguyên chỗ. Lưu Mãng trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp áo bào đen thân ảnh chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe ra nguy hiểm u quang. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Áo bào đen thân ảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, chung quanh thời không hàng rào trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, hướng phía Lưu Mãng vị trí để ép mà tới. Lưu Mãng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình đã bị đối phương phát hiện. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, hắn căn bản không có khả năng chạy trốn. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Lưu Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tà linh vương chi lực trong nháy mắt sôi trào lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía áo bào đen thân ảnh phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vọt tới áo bào đen thân ảnh trước mặt tới khắc, thân ảnh của đối phương lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Lưu Mãng trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Không gian tuấn gì? Thực lực của người này, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lưu Mãng trong lòng âm thầm cô, đồng thời đem lực cảm giác của mình lần nữa tăng lên tới cực hạn. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ Lưu Mãng đỉnh đầu rơi xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Lưu Mãng trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời trở tay một quyền, hướng phía luồng hào quang màu đen kia đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lưu Mãng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trên nắm tay truyền đến, chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay đều chết lặng không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp áo bào đen thân ảnh chính lạnh lùng đứng tại cách đó không xa, trong tay cầm một thanh lóe ra u quang trường kiếm màu đen. Thanh kiếm này là đã từng chém giết qua vô số cường giả ám ảnh chẳng hồn. Hôm nay, liền dùng nó đến kết thúc ngươi đi. Áo bào đen thân ảnh lạnh lùng nói, sau đó thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Lưu Mãng chạy nhanh đến. Lưu Mãng trong lòng run lên, hắn biết, tự mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối cái này địch nhân cường đại. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội tà linh vương chi lực thôi động đến cực hạn, đồng thời điều động từ bản thân đối thời không cảm ngộ, chuẩn bị lên chiến. Ở sau đó chiến đấu bên trong, Lưu Mãng cùng áo bào đen thân ảnh triển khai giao phong kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, quyền phong kiếm ảnh đan vào một chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trung quanh thời không hàng rào tại bọn hắn công kích đến không ngừng mà vỡ vụn gây dựng lại, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Áo bào đen thân ảnh thực lực quá mức cường đại, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Lưu Mãng mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đối phương ép tới không thở nổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới sơ hở của hắn mới được. Lưu Mãng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời càng thêm chuyên chú quan sát đến áo bào đen thân ảnh mỗi một cái động tác. Rốt cục, tại một lần giao phong bên trong, Lưu Mãng bắt được áo bào đen thân ảnh một cái nhỏ bé sơ hở. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức điều động lên lực lượng toàn thân, hướng phía cái kia sơ hở phát khởi một kích chí mạng. Đúng. Lưu Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay lóe ra chói mắt hắc sắc quang mang, phảng phất muốn đem toàn bộ thời không đều vỡ ra tới. Hắn một quyền này, ẩn chứa hắn đối thời không cực hạn cảm nộ cùng tà linh vương chi lực toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn sắp chạm đến áo bào đen thân ảnh một khắc này, thân ảnh của đối phương lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, thoải mái mà tránh thoát công kích của hắn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Áo bào đen thân ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình xuất hiện lần nữa tại Lưu Mãng trước mặt, trong tay ám ảnh trảm hồn kiếm đã nhắm ngay lở ổ gờ ngực của hắn. Lưu Mãng trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Ám ảnh trảm hồn kiếm mũi kiếm từ trước ngực của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn vào áo, đau đớn để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của ngươi, xác thực không thể khinh thường, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn là quá non. Áo bào đen thân ảnh lạnh lùng nói, sau đó lần nữa huy động trường kiếm, hướng phía Lưu Mãng chém tới. Lưu Mãng cắn chặt răng, cố nén đau đớn, điều động lên thể nội còn lại lực lượng, cùng áo bào đen thân ảnh triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, bởi vì thương thế quá nặng, động tác của hắn đã trở nên chậm chạp mà cồng kềnh, căn bản là không có cách ngăn cản áo bào đen thân ảnh công kích. Ngay tại Lưu Mãng sắp lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ thời không hàng rào bên ngoài bắn vào, đem áo bào đen thân ảnh công kích trong nháy mắt đánh tan. Ai? Áo bào đen thân ảnh sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kim sắc thân ảnh chính chậm rãi từ thời không hàng rào bên ngoài đi tới. Kia là một đạo thân mang kim sắc áo giáp thân ảnh, cầm trong tay một thanh lóe ra kim sắc quang mang trường kiếm, toàn thân tản ra một loại thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. Ta là thời không thủ hộ giả, ngươi không nên tới nơi này. Thân ảnh vàng nóng lạnh lùng nói, sau đó đưa ánh mắt về phía Lưu Mãng, mà ngươi cũng không nên cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Lưu Mãng trong lòng vui mừng, hắn biết tự mình cứu tinh tới. Hắn vội vàng lui sang một bên, cảnh giác quan sát đến áo bào đen thân ảnh động tĩnh. Áo bào đen thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh và nóng, trong mắt lóe ra nguy hiểm u quang, thời không thủ hộ giả. Thử, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Thân ảnh vàng nóng mỉm cười, trong tay kim sắc trường kiếm nhẹ nhàng bung lên, trung quanh thời không hàng rào lập tức trở nên kiên cố vô cùng, phảng phất ngay cả một tia gió đều không thể xuyên đấu. Chương 1012, phép khích tướng. Không đi không được. Chương 1012, phép khích tướng. Không đi không được. Thời không thủ vệ hừ lạnh một tiếng, quanh thân vô lượng thần lực cuộn. Chỉ là trong nháy mắt, trung quanh liền hoàn toàn đường phủ lên thành một cái kim hoàng sắc khu vực, nguyên bản khuấy động không thôi thời không loạn lưu lập tức nhẹ nhàng. Một bên Lưu Mãng vi vi nhíu mày trong lòng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cái này thời không thủ vệ đối với thời không chi lực tạo nghệ hơn mình xa. Dù sao thời không loạn lưu, xa so với thời gian loạn lưu xử lý muốn phiền phức rất nhiều. Đặc biệt là loại địa phương này thời không. Dĩ vãng chư thiên vạn giới bên trong, thời không tại cân bằng đại đạo ảnh hưởng dưới, đã bị suy yếu rất nhiều. Mà ở trong đó nhưng khác biệt. Thời không hoàn toàn chính là hải nạp bách xuyên chất môi giới. Trong đó chất lượng cùng hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Theo giữa hai bên giao phong triển khai, thời không hàng rào về sau lập tức lâm vào từng tràng sôi trào mãnh liệt lực lượng phong bạo. Thời không chi lực, ám ảnh chi lực không ngừng tiêu xả ra. Ẩn chứa trong đó lực lượng, dù là Lưu Mãng đều thấy một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì những lực lượng này ba động thật sự là quá kinh khủng. Vương Cảnh phía dưới chạm vào hẳn phải chết. Cái này đã 10 phần kinh khủng, dù sao Vương Cảnh cũng không phải rau cải trắng. Mặc dù nói cái thời không này bên trong có 4 tôn Vương Cảnh chó giữ nhà, nhưng cả một cái thời không cũng chỉ có giải rác 4 tôn thôi. Không nói những cái khác, trước đó chư thiên vạn giới cho ăn bể bụng chống đỡ sống cũng liền ra 2 tôn Vương Cảnh, trong đó một vị vẫn là chính mình. Nghĩ đến đây, Lưu Mãng trong lòng cũng cảm giác một trận đáng tiếc. Nếu như có thể, hắn vẫn là muốn đem diệt thế thủ tịch kéo vào hỏa, làm sao đối phương đã sớm tìm nơi nương tựa cân bằng đại đạo. Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động khủng bố đột nhiên đánh tới, không dung Lưu Mãng suy nghĩ nhiều, đủ để chôn vùi vạn vật kinh khủng phong bạo thình lình hướng phía bên mình bao trùm tới. Lưu Mãng hơi sững sờ, thể nội ba cỗ lực lượng lúc này quần quật mà ra, tại quanh thân tạo dựng ra một tầng bích chúng tới. Mặc dù hai cỗ lực lượng bổ sung sóng xung kích 10 phần kinh khủng, nhưng hiển nhiên hoàn toàn không đủ để uy hiếp được Lưu Mãng. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không phải là pháo hôi một loại nhân vật. Ám ảnh thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh vàng nóng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Còn nữa nói, đối phương còn chưa không phải chỉ có một người. Một bên khác gia hỏa đối với mình cũng là có thể cấu thành một chút uy hiếp. Mặc dù không nhiều, nhưng nếu như là đặt ở cục diện trước mắt, cho dù là một chút xíu khác biệt cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Tình huống này càng làm cho ám ảnh thủ lĩnh kiên kỵ rất nhiều. Hừ, lão tử đại bản doanh ngay tại bên ngoài, có gan liền cùng lên đến. Vừa dứt lời, ở xung quanh thời không hàng rào trong nháy mắt vỡ nát. Hiển nhiên đây là chuẩn bị đem chiến trường chuyển rời đến tự mình sân nhà bên trong, đối mặt ám ảnh thủ lĩnh khiêu khích thời không thủ vệ không có chút nào động tác. Sau một lúc lâu về sau, thời không thủ vệ chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Mãng. Trên lý luận tới nói, ta cũng không đề nghị ngươi đi. Nghe nói như thế, Lưu Mãng không khỏi nhíu mày. Cùng một chỗ, thời không thủ vệ lắc đầu, ta tồn tại là chú định, bổ sung sứ mệnh cũng thế. Bất luận như thế nào, chỉ cần không nháo đến lúc đó giữa không trung, vậy liền không thuộc quyền quản lý của ta. Nghe nói như thế, Vương Tổ không khỏi hít một hơi thật dài, cục diện dưới mắt đối với hắn mà nói ngược lại là có chút phiền phức. Muốn đi à? Lưu Mãng trong lòng nhịn không được sinh ra cái này nghi hoặc hỏi. Mặc dù nơi này thời không đã bị giá không, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là tồn tại, đồng thời kéo dài thông thường công tác. Đối mặt loại này tạp bộ phương thức, thời không thủ vệ cũng không có cách nào. Nếu như không có tới chuyến này, Lưu Mãng tự nhiên có thể nhẹ nhõm nói từ bỏ, coi như làm cái gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, nếu như không đem đại bản doanh khu vực hạch tâm đồ vật hiểu rõ, chính mình nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi. Dù sao khả năng này liên quan đến tự mình muốn thế nào mới có thể bước ra một bước mấu chốt nhất. Ám ảnh thủ lĩnh đã có thể đột phá vương cảnh bản thân liền là một kiện không giống bình thường sự tình. Dù sao lúc trước đến qua đông đảo thời không bên trong, vương cảnh cơ bản đã là cực hạn. Nhưng muốn nói ám ảnh thủ lĩnh đã đại đạo thời không tiên tôn cùng bạn tiên đế loại cấp bậc kia đại lao cùng một cấp độ vẫn còn có chút gượng ép. Nếu như là cùng một cấp độ lời nói, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tự mình cũng không phải chỉ là để lâm uy. Đối với mình nhận biết Lưu Mãng từ đầu đến cuối đều là ở vào một cái mười phần rõ ràng tình trạng. Muốn nói bây giờ mình cùng thời không tiên tôn có bao nhiêu chênh lệch. Lưu Mãng ú thở dài, đại khái một trời một vực đi. Tại đối mặt tiên tôn thời điểm, tự mình thậm chí không có mảy may chống cự cùng ý niệm phản kháng. Cho dù toàn bộ hành trình đối phương khí tức liền cùng một vị người bình thường không khác, nhưng ám ảnh thủ lĩnh khác biệt, đối phương đích thật là tại vương cảnh phía trên, nhưng phải kém cách tuyệt đối không có lớn đến làm cho người nhìn mà phát khiếp hoàn cảnh. Chỉ là mình bây giờ thực lực hoàn toàn không cách nào chèo chống đến đại bản doanh khu vực hải tâm. Muốn thế nào mới được đâu? Lưu Mãng một hồi lâu suy tư, nhưng rất nhanh trong lòng liền có đáp án. Đã tại thời không bích trướng bên ngoài, thời không thủ vệ không cách nào can thiệp. Vậy chỉ cần nghĩ biện pháp để đại bản doanh khu vực hạch tâm ở vào thời không bích trướng bên trong chẳng phải có thể. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Mãng lúc này bắt đầu điều khiển lên ở vào khu vực biên giới thời không vật chất. Toàn bộ hành trình thời không thủ vệ đều chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn không có chút nào động tác. Mặc dù nói điều khiển thời không là trọng tội, nhưng tên trước mắt này là tự mình một phe cánh, như vậy hết thảy liền trở nên hợp lý. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng nụ cười trên mặt cũng dần dần rực rỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thời không bích trướng liền mở rộng đến đại bản doanh khu vực hải tâm. Toàn bộ hành trình không có chút nào ngoài ý muốn, nhẹ nhõm thậm chí có chút quái dị. Dù sao ám ảnh thủ lĩnh bản thân cũng là đùa bỡn thời không cao thủ. Đối với cái này, Lưu Mãng trong lòng tự nhiên cũng hiểu biết, nhưng đều không trọng yếu. Chỉ cần mình có thể tiến về khu vực hạch tâm bên trong tìm tòi hư thực hết thể đều không trọng yếu. Chỉ chốc lát thời gian, ám ảnh thủ lĩnh cũng theo đó xuất hiện. Chỉ bất quá hắn lúc này trên mặt đợi rõ ràng ý cười, nhìn về phía Lưu Mãng trong ánh mắt cũng mang tới hí ngược chi sắc. Tham lam ra hỏa, ngươi có biết một cử động kia sẽ dẫn phát bao lớn dung chuyển? Lưu Mãng vi nhíu mày một trận không rõ ràng cho lắm. Ám ảnh thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, chỉ vào tại nó dưới chân kiến trúc, trong này có thứ ngươi muốn, dám vào đi lấy. A Lưu Mãng con mắt chăm chú khóa chặt ở trong tối ảnh thủ lĩnh chỉ kiến trúc bên trên, hắn có thể cảm nhận được từ tòa kia kiến trúc bên trong tản ra lực lượng thần bí mà cường đại ba động. Cố lực lượng này để hắn đã cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy một tia bất an. Hắn biết, khả năng này là một cái cự đại kỳ ngộ, cũng có thể là một cái chí mạng cả bấy. Ám ảnh thủ lĩnh, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Lưu Mãng lạnh lùng đáp lại, trong âm thanh của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Ám ảnh thủ lĩnh ý cười càng đậm, hắn tựa hồ đang hưởng thụ loại tâm lý này chiến. Khiêu khích? Không, ta chỉ là tại cho ngươi một lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn đi vào, cũng có thể chọn rời đi. Nhưng nhớ kỹ, mỗi một cái lựa chọn đều có nó đại giới. Lưu Mãng hít sâu một hơi, hắn biết ám ảnh thủ lĩnh sẽ không vô duyên vô cớ địa để hắn tiến vào khu vực hải tâm. Trong này nhất định có cái gì hắn không biết bí mật, hay là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Nhưng là, hắn cũng biết, nếu như không đi vào, hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp để lộ ám ảnh thủ lĩnh bí mật, cũng vô pháp thu hoạch được bước ra mấu chốt một bước cơ hội. Ta đi vào. Lưu Mãng cuối cùng làm ra quyết định, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Ám ảnh thủ lĩnh tựa hồ sớm đã dự liệu được Lưu Mãng lựa chọn, hắn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình dần dần biến mất trong không khí, chỉ để lại một câu nói nhỏ, chúc ngươi may mắn, Lưu Mãng. Lưu Mãng không để ý đến ám ảnh thủ lĩnh khiêu khích, hắn cất bước đi hướng tòa kia kiến trúc. Theo hắn tiếp cận, hắn có thể cảm nhận được kiến trúc bên trong lực lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1013, ngoài ý liệu cạm bẫy. Chương 1013, ngoài ý liệu cạm bẫy. Lưu Mãng bước chân kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như tại thời không dây đàn bên trên đánh ra kiên định âm phủ. Hắn biết, cái này không chỉ là một trận lực lượng đọ sức, càng là một trận trí tuệ cùng dũng khí khảo nghiệm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu kiến trúc bên ngoài, phảng phất muốn nhìn rõ trong đó bộ ẩn tàng bí mật. Theo Lưu Mãng tiếp cận, kiến trúc cửa từ từ mở ra, phản phất có lực lượng nào đó tại hoan nên hắn đến. Phía sau cửa là một mảnh thâm thúy hắc ám, phản phất ngay cả tia sáng cũng vô pháp chạy trốn lô đen. Lưu Mãng không chút do dự, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm. Vừa tiến vào kiến trúc, Lưu Mãng lập tức cảm thấy khí tức không giống bình thường. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt, trong không khí tràn ngập cổ lão mà lực lượng thần bí. Ánh mắt của hắn trong bóng đêm tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở trung ương một cái bình đài bên trên. Trên bình đài đặt vào một cái tản ra hào quang nhỏ yếu vật thể, quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra phá lệ lóa mắt. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí đi hướng bình đài, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Hắn biết, nơi này không có khả năng không có thủ hộ giả hoặc là cả bẫy. Nhưng mà, khi hắn đi đến trước bình đài, lại phát hiện bốn phía an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan vận động. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phát sáng vật thể bên trên, kia là một cái cổ lão hộp, phía trên điêu khắc phức tạp đồ án cùng phù văn, tản ra nhàn nhạt thời không chi lực. Lưu Mãng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến hộp mặt ngoài, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của hắn. Đây là? Lưu Mãng trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hắn ý thức được cái hộp này khả năng đã bao hàm hắn một mực tại tìm kiếm bí mật, cái kia có thể trợ giúp hắn bước ra mấu chốt một bước bí mật. Ngay tại Lưu Mãng chuẩn bị mở hộp ra trong nháy mắt, toàn bộ kiến trúc đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ trong hộp bạo phát đi ra, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Lưu Mãng cảm thấy mình phảng phất bị cuốn vào một cái thời không vòng xoáy, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn phát hiện mình đứng tại một cái hoàn toàn khác biệt không gian bên trong. Nơi này tràn đầy quang minh, mà ám ảnh thủ lĩnh đang đứng đối diện với hắn, mang trên mặt tươi cười đắc ý hoan nghênh đi vào thế giới của ta, Lưu Mãng. Ám ảnh thủ lĩnh thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, ngươi cho rằng ngươi tìm được bí mật, nhưng trên thực tế, ngươi chỉ là đi vào ta vì ngươi chuẩn bị cả bẫy. Lưu Mãng sắc mặt khẽ biến, hắn lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến đấu. Hắn biết, cái này đem là một trận sinh tử đọ sức, mà hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể tìm được đường ra. Tới đi, Lưu Mãng. Ám ảnh thủ lĩnh vươn tay, một cỗ cường đại ám ảnh chi lực trong tay hắn ngưng tụ, để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không có tư cách trở thành đối thủ chân chính của ta. Lưu Mãng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, hắn biết, mình đã không có đường lui. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ba cỗ lực lượng bắt đầu phun trào, cùng ám ảnh thủ lĩnh ám ảnh chi lực tạo thành chênh lệch rõ ràng. Quang minh cùng hắc ám, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trong không gian này giằng co, phản phất ngay cả không khí đều bởi vì cỗ này không khí khẩn trương mà ngưng kết. Ngươi cho rằng ngươi đã nắm trong tay hết thảy, ám ảnh thủ lĩnh? Lưu Mãng thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cùng ám ảnh thủ lĩnh hắc ám lực lượng hình thành so sánh, nhưng chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Ám ảnh thủ lĩnh ý cười càng đậm, hắn tựa hồ đối với Lưu Mãng dũng khí cùng lực lượng cảm giác đến hài lòng. Rất tốt, Lưu Mãng, dũng khí của ngươi đáng giá tán thưởng. Nhưng ở nơi này, tại lĩnh vực của ta, lực lượng của ngươi sẽ bị suy yếu, mà ta ám ảnh chi lực sẽ bị vô hạn phóng đại. Theo ám ảnh thủ lĩnh tiếng nói rơi xuống, trung quanh quang minh bắt đầu dần dần bị hắc ám thôn phệ, toàn bộ không gian trở nên như là hắc dạng. Ám ảnh thủ lĩnh thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, lực lượng của hắn tại vùng lĩnh vực này ở bên trong lấy được cực lớn tăng cường. Lưu Mãng không có bị loại này cảm giác áp bách ảnh hưởng, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Hắn biết, tự mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm tới ám ảnh thủ lĩnh lực lượng nhược điểm. Hắn hồi tưởng lại cùng thời không thủ vệ chiến đấu, cùng tự mình đối thời không chi lực trường khống, trong lòng dần dần có kế hoạch. Hắn mở to mắt, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo phức tạp thời không phù văn ở trong tay của hắn hình thành. Những phù văn này tản ra kim sắc quang mang, cùng ám ảnh thủ lĩnh hắc ám lực lượng chống lại. Lưu Mãng bắt đầu ở không gian bên trong di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo kim sắc quy tích, những thứ này quy tích trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái cự đại thời không trận pháp. Thời không chi lực cũng không phải là chỉ có ngươi một người có thể trường khống. Lưu Mãng thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, thân ảnh của hắn tại trong trận pháp như ẩn như hiện, phảng phất cùng thời không hòa làm một thể. Ám ảnh thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến, hắn ý thức được Lưu Mãng kế hoạch. Hắn ý đồ phá hư trận pháp này, nhưng mỗi khi hắn ám ảnh chi lực chạm đến kim sắc quy tích lúc, đều sẽ bị thời không chi lực biến thành giải. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Ám ảnh thủ lĩnh gầm thét, hắn ám ảnh chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Lưu Mãng bất vi sở động, hắn tiếp tục tăng cường trận pháp lực lượng, kim sắc uy tích càng ngày càng sáng. Không, ta không phải muốn đánh bại ngươi, ta là muốn đánh vỡ lĩnh vực của ngươi, tìm tới đường ra. Theo Lưu Mãng tiếng nói rơi xuống, thời không trận pháp lực lượng đạt đến đỉnh điểm. Từng đạo kim sắc quang mang từ trong trận pháp bạo phát đi ra, đem ám ảnh thủ lĩnh hắc ám lĩnh vực xé rách. Không gian bắt đầu vặn mèo, một cái quang minh lối ra trong bóng đêm hiện hiện. Lưu Mãng không do dự, hắn lập tức hướng lối ra phóng đi. Ám ảnh thủ lĩnh sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới Lưu Mãng lại có thể lợi dụng thời không chi lực phá giải lĩnh vực của hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ không gian ám ảnh chi lực điên cuồng phun trào, ý đồ ngăn cản Lưu Mãng thoát đi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ám ảnh thủ lĩnh thanh âm như là lôi đình, ở trong không gian quanh quẩn, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Lưu Mãng phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Lưu Mãng dừng bước lại, đối mặt ám ảnh thủ lĩnh ngăn cản, trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào. Hắn biết, đây là sau cùng quyết đấu, chỉ có chiến thắng ám ảnh thủ lĩnh, hắn mới có thể chân chính thu hoạch được tự do. Trốn? Ta chưa hề nghĩ tới trốn. Lưu Mãng lạnh lùng nói, xung quanh thân thể của hắn thời không chi lực càng thêm nồng đậm, phản phất tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Ám ảnh thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn ám ảnh chi lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm lưu chuyển lên quỷ dị quang mang. Như vậy, liền để ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi. ánh mắt hai người trong không khí giao hội, hỏa hoa vang khắp nơi. Lưu Mãng hai tay vung lên, thời không chi lực tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường thương, mũi thương bên trên lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là ý chí đối kháng. Ám ảnh thủ lĩnh dẫn đầu phát động công kích, trường kiếm màu đen vạch phá không khí, mang theo từng đạo vết nứt màu đen, trực chỉ Lưu Mãng yếu hại. Lưu Mãng không chút hoang mang, kim sắc trường thương múa. Chương 1014, thủ lĩnh bỏ mình. Chương 1014, thủ lĩnh bỏ mình. Lưu Mãng kim sắc trường thương cùng ám ảnh thủ lĩnh trường kiếm màu đen trên không trung kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều bắn ra hào quang chói sáng, phảng phất ngay cả thời không đều đang run rẩy. Kim sắc cùng năng lượng màu đen ở trong không gian xen lẫn, tạo thành một bức chiến đấu kịch liệt bức tranh. Lưu Mãng trường thương như là vượt qua thời không tiềm điện, mỗi một lần đâm ra đều mang xé rách không gian lực lượng, mà ám ảnh thủ lĩnh trường kiếm thì như là thôn vệ hết thảy lỗ đen, mỗi một lần vung vẩy đều mang bóng tối vô tận cùng hủy diệt. Hai người chiến đấu không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là đối với thời không pháp tắc khắc sâu lý giải cùng vận dụng. Theo chiến đấu tiếp tục, Lưu Mãng dần dần cảm giác được ám ảnh thủ lĩnh lực lượng tại tăng cường, hắn ý thức được nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định, thể nội thời không chi lực bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển. Thân thể của hắn bắt đầu ở thời không bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một lần di động đều để ám ảnh thủ lĩnh khó mà nắm lấy. Xuyên qua thời không, Lưu Mãng hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở trong tối ảnh thủ lĩnh sau lưng, kim sắc trường thương trực chỉ nó yếu hại. Ám ảnh thủ lĩnh phản ứng cấp tốc, trường kiếm lượn vòng, đỡ được một kích này, nhưng cũng bởi vậy lộ ra sơ hở. Lưu Mãng không có bỏ qua cơ hội này, hắn trường thương hóa thành vô số kim sắc tia sáng, đem ám ảnh thủ lĩnh bao bọc vây quanh. Mỗi một đạo tia sáng đều như là lưỡi dao sắc bén, cắt ám ảnh thủ lĩnh hắc ám lĩnh vực. Ám ảnh thủ lĩnh vực bắt đầu xuất hiện khe hở, quang minh lực lượng bắt đầu chảy vào. Thời không giam cầm. Lưu Mãng lần nữa hét lớn, thời không chi lực hóa thành một cái cự đại kim sắc quang cầu, đem ám ảnh thủ lĩnh giam ở trong đó. Ám ảnh thủ lĩnh cảm thấy mình ám ảnh chi lực bị cực đại áp chế, lực lượng của hắn tại quang cầu bên trong dần dần yếu bớt. Không, đây không có khả năng. Ám ảnh thủ lĩnh giống giận, hắn ám ảnh chi lực tại quang cầu bên trong điên cuồng phun trào, ý đồ đánh vỡ giam cầm. Nhưng Lưu Mãng thời không chi lực quá mức cường đại, quang cầu không thể phá vỡ. Kết thúc, ám ảnh thủ lĩnh. Lưu Mãng thanh âm tại quang cầu bên trong quanh quẩn. Trong tay hắn kim sắc trường thương chậm rãi giơ lên, hội tụ tất cả lực lượng, chuẩn bị cho ám ảnh thủ lĩnh một kích cuối cùng. Trong quang cầu, ám ảnh thủ lĩnh lực lượng đang không ngừng dãy rủa, nhưng mỗi một lần xung kích đều bị quang cầu hấp thu, không cách nào dung chuyển mảy may. Ám ảnh thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn chưa hề nghĩ tới tự mình sẽ lâm vào như thế tuyệt cảnh. Lực lượng của hắn, lĩnh vực của hắn, tự tin của hắn, đều tại Lưu Mãng thời không chi lực trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Lực lượng của ngươi xác thực rất cường đại, Lưu Mãng. Ám ảnh thủ lĩnh thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Ám ảnh chi lực vĩnh viễn không tắt. Theo ám ảnh thủ lĩnh gầm thét, hắn ám ảnh chi lực bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị và mẹo, phản phất tại tìm kiếm chạy trốn khe hở. Nhưng mà Lưu Mãng thời không giam cầm quá mức hoàn mỹ, không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Ám ảnh chi lực cuối cùng không địch lại thời không lưu chuyển. Lưu Mãng thanh âm bình tĩnh mà kiên định, hắn biết trận chiến đấu này thắng lợi đã thuộc về hắn. Kim sắc trường thương quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành một điểm, xuyên thấu thời không giam cầm quang cầu, trực kích ám ảnh thủ lĩnh trái tim. Theo ám ảnh thủ lĩnh triệt để tan tác, Lưu Mãng đứng ở phế tích bên trong. Không khí bốn phía bên trong còn lưu lại chiến đấu dư ba. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp nguyên bản bị bóng tối bao trùm không gian đã khôi phục qua mình, những cái kia đã từng bị ám ảnh chi lực vặn vẹo thời không cũng bắt đầu dần dần ổn định. Lưu Mãng biết, trang thắng lợi này mặc dù trọng đại, nhưng ám ảnh thủ lĩnh thế lực xa không chỉ tại đây. Ám ảnh chi lực căn nguyên chưa bị triệt để diệt trừ, tương lai trên đường, hắn chắc chắn đứng trước càng nhiều khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, chuẩn bị rời đi cái này đã vỡ vụn không gian. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều giống như tại đo đạc lấy tương lai mình đường xá. Lưu Mãng trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong, hắn biết, lực lượng của mình còn có tăng lên rất nhiều không gian, mà mỗi một lần chiến đấu đều là một lần trưởng thành cơ hội. Trước lúc rời đi, Lưu Mãng quyết định lần nữa kiểm tra cái không gian này, nhìn xem phải chăng còn có không bị phát hiện bí mật. Ánh mắt của hắn sắc bén, như là liệp ưng đồng dạng đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện một chút tản mát ám ảnh chi lực mảnh vỡ, những mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa ám ảnh thủ lĩnh bộ phận ký ức cùng lực lượng. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí thu thập lên những mảnh vỡ này, hắn biết những mảnh vỡ này đối với lý giải ám ảnh chi lực bản chất có trọng yếu giá trị. Hắn đem những mảnh vỡ này thu nhập tự mình thời không trong túi, chuẩn bị trong tương lai trong nghiên cứu sử dụng. Đang thu thập xong mảnh vỡ về sau, Lưu Mãng bắt đầu tìm kiếm rời đi lối ra của không gian này. Hắn biết, chỉ có trở lại thế giới hiện thực, hắn mới có thể tiếp tục hắn thăm dò cùng chiến đấu. Hắn vận dụng tự mình thời không chi lực, cảm ứng đến không gian ba động, cuối cùng tìm được một cái yếu ớt thời không khe hở. Lưu Mãng tập trung tinh thần, đem thời không chi lực rót vào trong cái khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái đầy đủ hắn thông qua môn hộ. Hắn không chút do dự bước vào môn hộ, một trận cảm giác hôn mê qua đi. Hắn phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, ôn nhuận mà chân thực. Lưu Mãng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. Hắn biết, mặc dù ám ảnh thủ lĩnh đã bị đánh bại, nhưng thế giới này nguy cơ xa chưa kết thúc. Ám ảnh chi lực căn nguyên vẫn tồn tại, mà hắn, Lưu Mãng, nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm triệt để tiêu diệt ám ảnh chi lực phương pháp. Hắn bắt đầu quy hoạch tự mình bước kế tiếp hành động. Đầu tiên, hắn cần tìm tới một cái địa phương an toàn, nghiên cứu những ám ảnh đó chi lực mạnh mẽ, từ đó thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Tiếp theo, Hắn cần tìm kiếm cái khác thời không thủ vệ, cùng bọn hắn liên thủ, cộng đồng đối kháng ám ảnh chi lực thế lực còn sót lại. Lưu Mãng trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, cái này đem là một trận dài dằng dặc chiến đấu, nhưng hắn đã chuẩn bị xong. Cước bộ của hắn kiên định, bước lên lữ trình mới, hướng về không biết khiêu chiến xuất phát. Tại cái này tràn ngập quang minh thế giới bên trong, Lưu Mãng thân ảnh từ từ đi xa, nhưng hắn cố sự vừa mới bắt đầu. Hắn biết, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần trưởng thành cơ hội, mỗi một lần thắng lợi đều là đối tương lai làm nền. Hắn đem những kinh nghiệm này khắc trong tâm khảm, hóa thành động lực để tiến tới. Lưu Mãng đầu tiên đi tới một cái ẩn nấp sân cốc, nơi này cảnh vật tĩnh mịch, thích hợp hắn ổn định lại tâm thần nghiên cứu ám ảnh chi lực mảnh vỡ. Hắn xây dựng một cái giản dị phòng thí nghiệm, bắt đầu đối với mấy cái này mảnh vỡ tiến hành xâm nhập phân tích. Theo nghiên cứu xâm nhập, hắn dần dần mở ra ám ảnh chi lực một số bí mật, cũng phát hiện một chút khả năng đối kháng loại lực lượng này phương pháp. Đang nghiên cứu quá trình bên trong, Lưu Mãng cũng không quên tu luyện tự mình thời không chi lực. Hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên lực lượng của mình, mới có thể trong tương lai chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn trong sơn cốc tìm được một cái năng lượng dư thừa địa điểm, mỗi ngày ở chỗ này tiến hành minh tưởng cùng tu luyện, lực lượng của hắn trong lúc vô tình đạt được rõ rệt tăng lên. Thứ 1015 hư thực kết hợp theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng trong sơn cốc tu luyện cùng nghiên cứu đều lấy được rõ rệt tiến triển. Hắn không chỉ có đối ám ảnh chi lực có càng sâu lý giải, còn phát hiện một loại mới năng lượng, loại này năng lượng cùng thời không chi lực có kỳ diệu cộng minh, hắn đem nó mệnh danh là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực tựa hồ có thể trung hòa ám ảnh chi lực ăn mòn, vì Lưu Mãng cung cấp chiến đấu mới sức lực. Một ngày, Lưu Mãng trong sơn cốc lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại thời không ba động. Hắn lập tức cảnh giác lên, biết khả năng này là cái khác thời không thủ vệ tín hiệu. Hắn cấp tốc thu thập xong tự mình trang bị, dọc theo ba động phương hướng tiến lên, hy vọng có thể tìm tới cùng chung chí hướng chiến hữu. Trải qua một phen tìm kiếm, Lưu Mãng tại sơn cốc khác một bên phát hiện một cái ẩn nấp hang động. Hang động chỗ sâu, hắn gặp một vị tên là A Di A nữ tính thời không thủ vệ. A Di A đồng dạng đang nghiên cứu như thế nào đối kháng ám ảnh chi lực, nàng có một loại có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên lực lượng, cái này cùng Lưu Mãng thời không chi lực cùng tinh thần chi lực tạo thành hoàn mỹ bổ sung. Hai người quyết định liên thủ, cộng đồng nghiên cứu như thế nào kết hợp bọn hắn lực lượng đối kháng ám ảnh chi lực. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn cùng một chỗ trong sơn cốc tiến hành đại lượng thí nghiệm cùng huấn luyện. Lưu Mãng thời không chi lực cùng tinh thần chi lực kết hợp A Di A nguyên tố tự nhiên điều khiển, tạo thành một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, bọn hắn xưng là thời không nguyên tố cộng minh. Theo bọn hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, Lưu Mãng cùng A Di A bắt đầu kế hoạch như thế nào tìm đến ám ảnh chi lực căn nguyên, cũng triệt để đem nó diệt trừ. Bọn hắn biết, cái này đem là một trận chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn đều tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Tại Lưu Mãng cùng A Di A cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn thời không nguyên tố cộng minh phương thức chiến đấu ngày đạt đến hoàn thiện. Bọn hắn phát hiện, làm Lưu Mãng tinh thần chi lực cùng A Di A nguyên tố tự nhiên lực lượng lúc kết hợp, có thể sinh ra một loại năng lượng cường đại trận, loại này trường năng lượng không chỉ có thể chống cự ám ảnh chi lực ăn mòn, còn có thể trái lại suy yếu ám ảnh chi lực cường độ. Vì nghiệm chứng lý luận của bọn hắn quyết định trước từ nhỏ quy mô ám ảnh tiết điểm bắt đầu thí nghiệm. Bọn hắn lựa chọn một cái ở vào rừng rậm chỗ sâu ám ảnh tiết điểm, nơi này ám ảnh chi lực mặc dù không bằng trong sa mạc cường đại như vậy, nhưng đủ để đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Lưu Mãng cùng A Di A lợi dụng thời không nguyên tố cộng minh, thành công địa suy yếu ám ảnh chi lực, cũng cuối cùng đem nó phá hủy. Trong rừng rậm sinh vật cảm nhận được quang minh trở về, nhao nhao hướng bọn hắn biểu thị cảm kích. Lần này thành công thí nghiệm cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Bọn hắn bắt đầu kế hoạch càng lớn quy mô hành động, mục tiêu là những cái kia càng cường đại hơn ám ảnh tiết điểm. Bọn hắn biết, những tiết điểm này thường thường giấu ở thế giới các ngóc ngách, có thậm chí tại nhân loại khó mà đạt tới địa phương. Vì tìm tới những tiết điểm này, Lưu Mãng cùng A Di A bắt đầu bốn phía lữ hành, bọn hắn phỏng vấn từng cái thành trấn cùng thôn trang, thu thập tin tức, đồng thời cũng trợ giúp nơi đó cư dân chống cự ám ảnh chi lực quá nhiều. Tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn tại một cái cổ lão trong tiệm sách phát hiện một bản chân quý cổ tịch, trong sách ghi chép một cái cổ lão tiên đoán, trong dự ngôn nâng lên một cái có thể triệt để phá hủy ám ảnh chi lực thần bí điểm, Quang Minh Chi Suối. Nghe nói, Quang Minh Chi Suối là tất cả lực lượng ánh sáng nguồn suối, chỉ có ở nơi đó, bọn hắn mới có thể tìm được triệt để tiêu diệt ám ảnh chi lực phương pháp. Lưu Mãng cùng A Di A quyết định tìm kiếm cái này truyền thuyết bên trong Quang Minh Chi Suối. Bọn hắn căn cứ trong cổ tịch manh mối, xuyên qua núi non trùng điệp, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Ở trong quá trình này, bọn hắn lực lượng đạt được tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên, bọn hắn ăn ý cũng càng ngày càng tốt. Cuối cùng, bọn hắn tại một mảnh bị lãng quên đại lục ở bên trên tìm được Quang Minh Chi Suối. Nước suối tản ra ấm áp quang mang, chung quanh sinh trưởng kỳ dị thực vật, hết thảy đều lộ ra như vậy thần thánh cùng tường hòa. Ở chỗ này, Lưu Mãng cùng A Di A cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, bọn hắn thời không nguyên tố cộng minh ở chỗ này đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn bắt đầu ở Quang Minh Chi Suối chung quanh tiến hành nghi thức, ý đồ kích hoạt trong suối nước lực lượng. Trải qua hơn ngày cố gắng, bọn hắn cuối cùng thành công. Quang Minh Chi Suối lực lượng bị kích hoạt, một cỗ cường đại quang minh năng lượng từ trong con suối phun ra ngoài, tạo thành một đạo quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Cỗ lực lượng này bắt đầu hướng các nơi trên thế giới quyết tán, chỗ đến, ám ảnh chi lực không khỏi bị tịnh hóa. Theo Quang Minh Chi Suối lực lượng không ngừng quyết tán, các nơi trên thế giới ám ảnh tiết điểm bắt đầu một cái tiếp một cái đất sụp bại. Lưu Mãng cùng A Di A biết, bọn hắn đã tìm được triệt để tiêu diệt ám ảnh chi lực phương pháp. Bọn hắn đứng tại Quang Minh Chi Suối bên cạnh, nhìn xem cổ sáng không ngừng mà quyết tán, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng hy vọng. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một sợi ám ảnh chi lực bị Quang Minh Chi Suối lực lượng chỗ tịnh hóa, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục hòa bình. Lưu Mãng cùng A Di A trở thành anh hùng, tên của bọn hắn bị thế nhân truyền tụng. Nhưng bọn hắn biết, chân chính anh hùng không phải bọn hắn, mà là những cái kia ở trong tối ảnh chi lực hạ y hiển nhiên kiên trì hy vọng, dũng cảm sinh hoạt đám người. Lưu Mãng cùng A Dĩ ạ quyết định tiếp tục thủ hộ thế giới này, bọn hắn biết, chỉ cần ám ảnh chi lực căn nguyên vẫn tồn tại, liền luôn có xuất hiện lần nữa khả năng. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mọi người trong lòng có ánh sáng, liền không có cái gì có thể ngăn cản quang minh đến. Chuyện xưa của bọn hắn trở thành hậu thế truyền sướng truyền kỳ, khích lệ nhất đại lại một đời người. Theo ám ảnh chi lực triệt để tinh hóa, Lưu Mãng cùng tên A Dĩ ạ trở thành hy vọng cùng dũng khí biểu tượng. Bọn hắn lưu trình mặc dù tràn đầy gian nan cùng khiêu chiến, nhưng cũng tràn đầy trưởng thành cùng phát hiện. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ mỗi một nơi hẻo lánh đám người, để bọn hắn tin tưởng, cho dù ở thời khắc hắc ám nhất, quang minh cũng cuối cùng cũng đến. Ở thế giới các ngóc ngách, mọi người bắt đầu thành lập bia kỷ niệm cùng kỷ niệm quán, lấy kỷ niệm Lưu Mãng cùng A Dĩ ạ anh dũng sự tích. Chuyện xưa của bọn hắn bị sắp xếp ca khúc cùng sử thi, đời đời truyền lại. Bọn nhỏ tại ban đêm ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, lắng nghe trưởng bối giảng thuật Lưu Mãng cùng A Dĩ ạ như thế nào liên thủ chiến thắng ám ảnh chi lực truyền kỳ cố sự. Lưu Mãng cùng A Dĩ ạ cũng không có bởi vì thắng lợi mà dừng bước lại. Bọn hắn biết, mặc dù ám ảnh chi lực đã bị tinh hóa, nhưng thế giới vẫn cần thủ hộ. Bọn hắn bắt đầu ở các nơi trên thế giới lữ hành, truyền thụ cho bọn hắn tri thức cùng lực lượng, trợ giúp mọi người thành lập phòng ngự cơ chế, để phòng tương lai khả năng xuất hiện uy hiếp. Bọn hắn còn thành lập một cái tên là Quang Minh Thủ Hộ Giả tổ chức, chỉ tại bồi dưỡng một đời mới thời không thủ vệ. Tổ chức này hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới có trí chi sĩ, bọn hắn khát vọng học tập như thế nào vận dụng thời không chi lực cùng nguyên tố tự nhiên lực lượng để bảo vệ thế giới khỏi bị tương lai uy hiếp xâm hại. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng A Dĩ ạ cũng chậm rãi từ chiến đấu tiền tuyến lui xuống tới, ngược lại càng nhiều địa vùi đầu vào giáo dục cùng chỉ đạo thế hệ tuổi trẻ trong công việc. Bọn hắn trở thành trong truyền thuyết đạo sư, trí tuệ của bọn hắn cùng kinh nghiệm bị vô số học sinh chỗ kính ngưỡng,